Chương 107, Triệu Cao. Một con chó mà thôi. Mặt mũi dữ tợn, nhìn vẻ mặt điên cuồng, mang theo thật sâu hận ý Triệu Cơ, Trương Hàm, cái nhiếp liếc nhau một cái, quả nhiên là độc nhất phụ lòng người, làm nhiều như vậy, thế mà chỉ là muốn trả thù Doanh Chính. Triệu Cơ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mưu phản có thể thành công, nàng hiểu rất rõ bản thân đứa con trai này, mục đích liền là nghĩ ác tâm một phen hắn, trả thù hắn, nhường hắn thể nghiệm một con trai của bản thân tự tay bị giết tư vị. Tâm tư ác độc, vì trả thù Doanh Chính, Triệu Cơ tâm tư có chút bóp méo. Doanh Chính nhàn nhạt nhìn xem Triệu Cơ, mặt không biểu tình, căn bản là không biết hắn đang suy nghĩ gì. Vì trả thù ta, cái kia phế vật cái nào sợ là chết rồi, quả nhân cũng sẽ không đau lòng trầm mặt một hồi. Doanh Chính đột nhiên mở miệng, thân trên tuôn ra một cỗ cường đại, rộng lớn khí thế. Doanh Chính, hiện tại ngươi quả nhiên máu lạnh vô tình. Triệu Cơ cười to một tiếng, không thể không thừa nhận, nàng đứa con trai này là rất hợp cách đế vương, lanh khóc vô tình, bá đạo, tất cả những thứ này đều làm được. Trương Hàm, Cái Nhiếp, Triệu Cao ba người đều không có nói chuyện, nhưng là nhưng trong lòng cảm giác được Lâm Nhiên, lúc này Doanh Chính đích thực quá đáng sợ, thật sự là lanh khóc vô tình. Bản thân con ruột tử vong đều không quan tâm, còn có cái gì có thể trói buộc hắn? Doanh Chính cười lạnh, đại thủ đột nhiên vung lên, sau đó lạnh giọng mở miệng, nhiều hắn một cái không nhiều, ít hắn một cái không ít, 10 cái hắn cũng so không lên Trần Nhi một người, quả nhân vì sao muốn đau lòng. Lần này, Triệu Cơ triệt để ngẩn người, trong đầu hiện ra Doanh Trần bộ dáng, xác thực, nàng cái này tam tôn tự ưu tú, cho dù cùng Doanh Chính so sánh cũng không yếu. Nhìn xem Doanh Chính trên mặt hiện ra cái kia vẻ tự hào, Triệu Cơ minh bạch, không phải Doanh Chính máu lạnh vô tình, mà là hắn tình chỉ đối với hắn để ý người, Doanh Trần liền là một trong số đó. Doanh Chính đi thẳng, nhưng là lại lưu lại một bình độc dược, còn có 3 thước lụa trắng, lặp đi lặp lại nhiều lần, đối với Triệu Cơ hắn đã trải qua không cách nào dễ dàng tha thứ. Dám ngăn trở hắn bước chân, không cần nói mẹ đẻ, cho dù thân nhi tử hắn cũng sẽ không nương tay. Nhìn xem mặt bàn độc dược, còn có lụa trắng, Triệu Cơ rơi vào trầm mặc, nửa khắc sau đó, trên mặt lộ ra ý cười, sau đó trực tiếp cầm lấy độc dược, uống một hơi cạn sạch, trong miệng còn tự lẩm bẩm, "Chính nhi, ngươi trở thành một cái hợp cách đế vương." Thư phòng bên trong, nhìn xem lạnh lùng vô cùng Doanh Chính, Triệu Cao đám người đều không dám nói chuyện, sợ chạm đến hắn lông mày, xử tử mẹ đẻ, cho dù tại tuyệt tình trong lòng người đều sẽ cảm xúc. Trương Hàm, nhường Trần Nhi, còn có Phủ Tô trở về Doanh Chính nhìn xem trước mặt hai người, sau đó lạnh giọng mở miệng. "Vâng." Trương Hàm cung kính gật gật đầu. "Vĩnh Dương, Ung Thành sự tình cơ bản đều giải quyết, chỉ còn lại một số dấu vết phải xử lý, bất quá cũng không cần đến Doanh Trần hai người." Triệu Cao Doanh Chính gật gật đầu, ánh mắt rơi trên người Triệu Cao. "Nô tài." Tại Triệu Cao cũng thẳng tắp thân thể, cung kính mở miệng. "Nhường La Vong xuất thủ, triệt để diệt trừ Lữ Bất Vi tàn đảng, bây giờ bọn hắn đã trải qua mất đi tác dụng." Trương Hàm ngươi phối hợp La Vong hành động. Doanh Chính ánh mắt chớp lên, nhếch miệng lên lướt qua một cái lanh khốc ý, Lữ Bất Vi sở dĩ còn có tàn đảng bên trong xuống tới, là Doanh Chính cố ý mà làm, liền là muốn nhìn một chút có bao nhiêu người nhảy đi ra, hiện tại cơ bản đều giải quyết, như vậy cũng không tất yếu lưu lấy bọn hắn. Tàn đảng cũng không chỉ có Ung Thành, Bình Dương hai người kia, chỉ có thể nói hai người kia thế lực tương đối lớn mà thôi. Là Triệu Cao, Trương Hàm hai người liếc nhau một cái, sau đó đều cùng kêu lên gật đầu. Nhìn xem Doanh Chính cầm lấy mặt bàn thẻ tre, Triệu Cao, Trương Hàm hai người đều ăn ý rời khỏi thư phòng. Ngoài cửa, Triệu Cao rút lui thư phòng phương hướng, sau đó cười mị mị mở miệng, "Trương Hàm tướng quân gần nhất thật đúng là thụ vương thượng khí trọng, ảnh mật vệ bây giờ đã trải qua chống đỡ La Vong địa vị." Vương thượng để mắt Trương Hàm, "Ta tự nhiên biết rõ, còn có, Triệu Cao đại nhân, ngươi cái này âm khí quá nặng đi, ta có chủng không quen cảm giác." Nhìn xem âm dương quái khí Triệu Cao, Trương Hàm nhẹ giọng cười một tiếng, giữa hai bên ân oán đến không hết, riêng phần mình cũng rõ ràng, hắn cũng không có tất yếu cho Triệu Cao tốt sắc mặt. Trương Hàm vừa mới nói xong, Triệu Cao sắc mặt liền là biến đổi, nháy mắt biến âm trầm, sau đó lạnh giọng mở miệng, "Ảnh mật vệ chỉ là tạm thời lấy được vương thượng trọng dụng, La Vong thủy chung đều là vương thượng sắc bén nhất lợi nhận. Ảnh mật vệ cùng La Vong vẫn là chênh lệch rất lớn, điểm ấy, Trương Hàm mình cũng phi thường rõ ràng, có thể chiếm cứ ưu thế chỉ có về số người, về phần cao thủ, 10 cái ảnh mật vệ đều không phải là La Vong đối thủ. Trời sát diệt, Việt Vương bắt kiếm, cái này cũng không phải là nói đùa, đại tần rất cường đại tổ chức, liền là La Vong." "Triệu Cao đại nhân, không biết mấy ngày trước sự tình còn nhớ không nhớ kỹ, mặt còn có đau hay không?" Trương Hàm mắt sáng lên, sau đó cười nhạt một tiếng, nói xong câu nói này sau đó, trực tiếp quay người lí khai. Nhìn xem Trương Hàm bóng lưng, Triệu Cao nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ, trong miệng tự lẩm bẩm, "Trương Hàm, Doanh Trần." Hắn đương nhiên biết rõ Trương Hàm nói là cái gì, đơn giản liền là hắn bị Doanh Trần đánh mặt sự tình, rượu kia nước rơi ở trên mặt hắn, đến nay hắn đều không thể quên được. Mà hai người lại là không biết, chỗ tối, có người đem bọn hắn xung đột để ở trong mắt, người này bất ngờ chính là Cái Nhiếp. "Vương thượng, La Võng là một thanh kiếm hai lưỡi." Cái Nhiếp sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Doanh Chính, đối với La Võng, cho dù hắn cũng cảm giác được kiêng kỵ. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách, cái này chỉ là người khác phong mà thôi, nhưng là Cái Nhiếp trong lòng lại là phi thường rõ ràng, mạnh hơn hắn kiếm khách liền có không ít, La Vong bên trong Huyền Bá liền không yếu hơn hắn, còn có tin đồn Tam công tử bên người cũng có một vị kiếm khách phi thường khủng bố. Kiếm hai lưỡi, La Vong chỉ sẽ trở thành giàu nhân thủ bên trong lợi kiếm, về phần Triệu Cao chỉ là một con chó mà thôi. Doanh Chính cười lạnh, cũng không có đem Cái Nhiếp mà nói đặt ở trong lòng, đối với La Vong, hắn chỉ là coi hắn là thành sát khí mà thôi, hắn biết rõ Triệu Cao rất có giá tâm, nhưng là cũng chỉ là hắn thủ hạ một con chó mà thôi. Chương 108, khiếp sợ đại thần. Triều hội, trang nghiêm đại điện bên trong, lúc này đám đại thần lại cảm thấy không giống bình thường, bởi vì hôm nay tất cả công tử thế mà đều xuất hiện ở triều đình bên trong, bao quát lúc trước bị Doanh Chính á khiển trách hồ hợi cũng không ngoại lệ. Mà mới vừa từ Bình Dương, Ung Thành trở về Phủ Tô, Doanh Trần hai người liếc nhau một cái, sau đó đều lâm vào trầm mặc, chỉ có bọn hắn biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là Doanh Chính hôm nay sắc mặt tâm trầm, càng thêm nhường bọn hắn cảm giác được bất an, báo tố muốn tới đêm trước. Ngông Điểm, Ung Thành sự tình xử lý như thế nào? Doanh Chính chậm rãi mở hai mắt ra, nhàn nhạt nhìn xem đại thần bên trong Ngông Điểm. Vừa mới nói xong, cầm đầu Lý Tư không khỏi sức sở, nghi hoặc hướng về Ngông Điểm địa phương nhìn lại, khó trách gần đây không nhìn thấy hắn, nguyên lai là đi Ung Thành. Ung Thành vẫn là đã xảy ra chuyện gì? Lúc này tất cả đại thần đều cảm giác được nghi hoặc, Quý Liêu thì như có điều suy nghĩ hết lên phủ tô, đại công tử cũng bị vương thượng phái đến Ung Thành, cả hai phải có không ít liên quan. Nghe được Doanh Chính hỏi thăm, Ngông Điểm nhanh chóng đứng đi ra, chắp tay, sau đó cung kính mở miệng, khởi bẩm vương thượng, Ung Thành phản tặc cũng đã toàn bộ xử quyết, tất cả dính đến mưu phản quan biên, toàn bộ cũng đã xét nhà. Vâng. Ngông Điểm thanh âm giống như lựu đạn đồng đạo, nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ triều đình, tất cả mọi người xong lại đều trừng lớn, hoài nghi có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Phản tặc, mưu phản. Hai cái này từ triệt để đem bọn hắn kinh động, đóng chặt lại hai mắt, sự tình không liên quan đến mình Vương Tiễn cũng đột nhiên mở hai mắt ra, khiếp sợ nhìn xem Ngông Điểm. Vương thượng, xin hỏi phản loạn vẫn là chuyện gì xảy ra? Lý Tư chậm rãi đứng ra, cung kính nhìn xem Doanh Chính, trên mặt phủ đầy vẻ nghi hoặc. Không chỉ là Lý Tư, cái khác đại thần đều cảm giác được nghi hoặc, Ung Thành phát sinh phản loạn, có người mưu phản, rốt cuộc là người nào, rốt cuộc là ai có lớn như vậy lá gan, còn có làm ra bậc này hành vi ngu xuẩn. Nếu như cẩn thận phát hiện mà nói, liền sẽ phát hiện có cá biệt đại thần thân thể đang run rẩy. Mà triều đường bên trong, một cái tuấn giật bất phàm nam tử thân thể lại là run lên, sau đó nhanh chóng túi lầu xuống, sắc mặt biến thành trắng bệch đến, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra. Tương lương ngươi cho chư vị đại thần nói một chút. Phản loạn một chuyện, Doanh Chính ánh mắt rơi vào cái kia tuấn giật bất phàm nam tử trên người, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người nhao nhao hướng về Tương Lư nhìn lại, ở đây đều là người thông minh, đại công tử phủ Tô thế nhưng là cũng đang Ung Thành, khẳng định biết do phản loạn một chuyện, nhưng là vương thượng lại vẫn cứ hỏi ngũ công tử Tương Lư, cái này thâm ý trong đó tất cả mọi người hiểu rõ. Doanh Chính lời nói, lúc này ở Tương Lư trong lòng giống như đòi mạng thanh âm, trên mặt trắng bệnh đi ra, thân thể không ngừng run rẩy. Không nghĩ tới tên này cũng liên lụy đến trong đó, Doanh Trần kinh ngạc nhìn xem Tương Lư, hắn đoán được phía sau có Triệu Cơ hình bóng, nhưng lại chưa từng đã đoán Tương Lư, bởi vì ngày thường cái này ngũ đệ đều là trung thực người. Mà Phù Tô cũng trận to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tương Lư, làm sao có thể, hắn biết rõ người phản loạn phía sau còn có người, nhưng là cũng không nghĩ tới là Tương Lư. Không chỉ đám bọn hắn hai người, ở đây tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, thân làm đại tần ngũ công tử, thế mà bày ra tạo phản, đây là ngớ ngẩn sao? Bất luận Hàm Dương quân phòng thủ, chỉ là vương cung bên trong thì có hai vạn cấm quân, Tương Lư lấy cái gì mưu phản, vẫn là có tư cách gì, muốn binh quyền không binh quyền, đông đảo công tử bên trong địa vị cũng không phải rất hàng cao. Phụ vương, Tương Lư sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem Doanh Chính. Hối hận, sớm biết rõ liền không nên đi ngang qua Lanh Thanh Cùng, sớm biết rõ liền không nên nhận Triệu Cơ đảo quốc. Hiện tại, hết thảy đều đã chậm, như đồ bí mật tạo phản bị phát hiện, nghĩ đến Doanh Chính thủ đoạn, Tương Lư nháy mắt liền quỳ trên mặt đất. Phế vật nhìn xem nháy mắt quỳ xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy Tương Lư, Doanh Chính hai mắt lóe qua một vòng chán ghét, còn có sát ý như đồ bí mật tạo phản cũng không đáng sợ, chỉ có thể nói Tương Lư có dạ tâm, nhưng là bây giờ lại bộ dáng như vậy. Đây mới là Doanh Chính chân chính nhìn không được Phụ Tô, Trần Nhi, hai người các ngươi đều là bình loạn như phản người, ngươi cảm thấy quả nhân có lẽ cầm lại làm sao? Ngay lúc này, Doanh Chính chậm rãi hướng về Phụ Tô, Doanh Trần hai người nhìn lại. Đại ca, Tam ca cứu ta, ta cũng là bị người che đậy, không phải thật sự lòng có ý muốn tạo phản, cầu các ngươi nhường phụ vương thả ta một con đường sống. Vừa mới nói xong, Tương Lư hai mắt lóe qua một vòng sinh cơ, cầu khẩn nhìn xem Phụ Tô, Doanh Trần hai người, nói xong, còn hướng thẳng đến người trước bò lên, ôm thật chặt Phụ Tô đuổi. Hắn biết rõ phụ vương rất khí trọng hai vị này ca ca, nếu như Phụ Tô Doanh Trần hai người đồng ý mở miệng mà nói, Doanh Chính nói không chừng thật sẽ bỏ qua hắn. Nhìn xem ôm lấy bắp đùi mình Tương Lư, Phù Tô hai mắt lóe qua một vòng đau lòng, còn có vẻ không đành lòng. Phụ vương, ngũ đệ có thể là thụ tiện nhân che đậy, cho nên mới làm ra bậc này ngu xuẩn sự tình. Nhìn xem hắn còn trẻ phân thượng, mời phụ vương tha hắn một lần, tước đoạt hắn công tử thân phận, biến thành bình dân là được. Phù Tô thở sâu một ngụm khí, sau đó chậm rãi đứng ra, sắc mặt kiên định nhìn xem Doanh Chính, hai mắt cũng lộ ra vẻ cầu khẩn. Cái này thế nhưng là đệ đệ của hắn, hắn cũng không muốn nhìn thấy sẽ bị giết. Không tốt, nghe được Phù Tô thế mà giúp đỡ Tương Lư cầu tình, Ngông Điểm trong lòng kinh hô một tiếng, lập tức sốt ruột nhìn xem Phù Tô, hắn hiểu rõ vô cùng Doanh Chính, ngũ công tử thế mà liên lụy đến mưu phản, như vậy Doanh Chính không có khả năng buông tha hắn. Mà Doanh Chính thì mặt không biểu tình, hét lên Phù Tô, sau đó ánh mắt rơi trên người Doanh Trần, Trần Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, tất cả ánh mắt đều rơi trên người Doanh Trần, đặc biệt là Tương Lư, càng là chờ mong nhìn xem hắn, chỉ cần Tam ca đồng ý mở miệng, phụ vương nhất định sẽ thả hắn một con đường sống, biến thành bình dân mặc dù mất đi tất cả, nhưng là dù sao cũng so mất đi tính mệnh tốt. Chương 109, ngũ sao phanh thây, Phù Tô chất vấn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, Doanh Trần chậm rãi đi ra, hướng về phía Doanh Chính chắp tay một cái, rút lui đang chờ mong nhìn xem hắn Tương Lư, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Thân làm đại tần công tử, làm gương tốt, bằng không thì như thế nào phục chúng, cho nên, dựa theo luật pháp chấp hành vừa mới nói xong, tràn diện yên tĩnh, Tương Lư sắc mặt biến càng thêm trắng bạch, hai mắt trừng lớn, tuyệt vọng nhìn xem Doanh Trần. Tam đệ Phù Tô không nghĩ đến Doanh Trần thế mà sẽ nói như vậy, hoàn toàn không để ý tới tình huynh đệ, không khỏi sốt ruột hô hắn một tiếng. Thật hung ác ở đây công tử khỏe miệng co quắp một cái, kính sợ nhìn xem Doanh Trần. Doanh Trần không có để ý tới Phù Tô, mà là chậm rãi đứng về nguyên địa, Tương Lư chỉ là bản thân tìm đường chết, quái không được người khác, nếu như không phải hắn có dục vọng, làm sao có thể biết nhận người khác đảo nghi ngờ. Mang xuống, Ngũ Sa phanh thây Doanh Chính rút lui Doanh Trần, sau đó đột nhiên đứng lên, vung tay lên, băng lạnh ánh mắt liếc nhìn lấy toàn trường, hét lên Tương Lư, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Phụ vương, tha cho ta, tha cho ta. Nhìn xem Doanh Chính bóng lưng, Tương Lư sốt ruột hướng về phía hắn hô to, Ngũ Sa phanh thây, đây là đại tần rất nghiêm trọng hình phạt. Nghĩ đến sắp bị ở vào Ngũ Sa phanh thây, Tương Lư liền cảm giác được hoảng sợ, hắn đã từng thấy qua có người bị xé nứt, đương nhiên biết rõ loại hình phạt này kinh khủng. Tại làm sao kêu đều không hữu dụng, Doanh Chính căn bản ngay cả đầu cũng không quay, trực tiếp bị ngoài điện cấm quân cho kéo ra ngoài. Nhìn xem bị kéo ra ngoài Tương Lư, còn có ở đây đông đảo công tử cái kia hoảng sợ, kính sợ, Doanh Trần không khỏi cười một tiếng, giết gà dọa khỉ. A, lại bị chính ca lợi dụng một lần. Tam đệ, tại sao? Đều là huynh đệ, tại sao không giúp lão Ngũ tỉnh cầu? Nếu như ngươi đồng ý mở miệng mà nói, phụ vương khẳng định sẽ không giết hắn. Phụ Tô một mặt phẫn nộ nhìn xem Doanh Trần, nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ. Đại công tử Mông Điểm đám người nhanh chóng đi tới, lo lắng nhìn xem Phụ Tô, còn có Doanh Trần hai người. Đặc biệt là lo lắng nhìn xem Doanh Trần, sợ hắn biết độc thủ, Mông Điểm đã trải qua làm xong ngăn cản chuẩn bị. Mà một bên Hồ Hợi nhìn xem phẫn nộ Phụ Tô, hai mắt lóe qua ánh sáng, cơ hội, nếu như hai người này sinh ra xung đột mà nói, như vậy thì là hắn cơ hội, hai hổ tranh chấp, phải có một chết. Đạp đạp. Doanh Trần một chân bước ra, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem Phụ Tô, cô vì sao muốn giúp hắn cầu tình, tất nhiên làm ra sự tình, vậy sẽ phải bản thân gánh chịu trách nhiệm. Hơn nữa, nếu như ngươi có ý kiến, có thể hướng phụ vương sách. Tam ca, đều là huynh đệ, không nghĩ đến ngươi thế mà như thế vô tình. Hồ Hợi lúc này cũng đột nhiên mở miệng, một mặt bi vẫn nhìn xem Doanh Trần. Vừa mới nói xong, tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Doanh Trần thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, nháy mắt xuất hiện ở Hồ Hợi trước người, tay phải như thiểm điện rối ra, sau đó trực tiếp một phát bắt được hắn cổ, trực tiếp nhấc lên. Tam công tử, nhìn xem Doanh Trần động tác, Vương Tiến đám người đều cảm giác được khiếp sợ, sau đó sốt ruột mở miệng. Thả ta ra. Hồ Hợi bởi vì hít thở khó khăn, bộ mặt nháy mắt đỏ lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Doanh Trần sẽ đột nhiên đối với hắn xuất thủ, tại nhiều như vậy đại thần phía dưới, chẳng lẽ không sợ phụ vương biết rõ? Vâng. Doanh Trần mắt sáng lên, sau đó dùng một lát, Hồ Hợi cả người trực tiếp đâm vào hình trụ phía trên, phun ra một ngụm máu tươi. Ta kính phủ tôn là ta đại ca, mới có tư cách chất vấn ta, ngươi là thân phận gì? Không phân tôn ti. Doanh Trần lạnh lùng nhìn xem Hồ Hợi, sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Đối với Hồ Hợi, Doanh Trần có thể sẽ không nuông chiều hắn, nên đánh mặt liền đánh mặt. Nhìn xem Doanh Trần bóng lưng, tất cả mọi người liếc nhau một cái, đều cảm giác được khiếp sợ, không thể đắc tội, cái này Tam công tử không thể đắc tội, liền Hồ Hợi đều không quan tâm, huống chi là bọn hắn. Giờ khắc này, đám người phảng phất di quên hết Hồ Hợi, cho dù Phù Tô cũng không ngoại lệ, vừa rồi hắn chú ý tới Doanh Trần cái kia băng lãnh ánh mắt, đơn giản cùng phụ vương giống nhau như lúc. Nếu như Hồ Hợi vừa rồi dám nói nhiều một câu, Doanh Trần thật không biết khách khí với hắn, khả năng sẽ không giết hắn, nhưng là một trận đánh tơi bời khẳng định là tránh không được. Đại công tử, lão thần cũng đúng cảm thấy Tam công tử vừa rồi không có nói sai, tất nhiên làm ra sự tình. Vậy liền bản thân gánh chịu. Ý Liêu mở miệng cười. Hắn không nguyện ý nhìn thấy cái này hai huynh đệ sinh ra mâu thuẫn, bằng không thì đối toàn bộ đại tần đều sẽ có ảnh hưởng. Ý Liêu đại nhân, không nghĩ đến ngươi cũng là nói như vậy. Phù Tô bất đắc dĩ, đắng chắc nhìn xem Ý Liêu. Thân làm đại tần công tử, thế mà cấu kết ngoại nhân tạo phản, Ngũ Sa phanh thây đều là nhẹ. Vương Tiễn hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay người rời đi, rốt cục đại tần, đối với mưu phản người, hắn có thể sinh không dậy nổi hảo cảm, cho dù đối phương là vương thượng dòng dõi. A a, Vương Tiễn lão nhân này tỉ khí càng ngày càng lớn. Đại công tử bỏ qua cho Úy Liêu xấu hổ cười một tiếng, không nghĩ đến lao nhân này một chút mặt mũi đều không cho Phù Tô. Vương lão tướng quân lao khổ công cao, cô làm sao có thể biết để ý đây, khả năng lần này cô thật làm sai, không nên vì ngũ đệ cầu tình. Phù Tô rung lắc lắc đầu, hắn biết do Vương Tiễn không phải nhằm vào hắn, hơn nữa cũng biết do hắn vẫn luôn là có chuyện nói thẳng, nhiều như vậy trọng thần đều ủng hộ Doanh Trần, khả năng hắn thật làm sai. Mà bị đám người quên đi Hồ Hợi, lúc này mặt mũi dữ tợn, nắm đấm nắm chặt, ngay trước mặt nhiều người như vậy, Doanh Trần trực tiếp đối với hắn xuất thủ, hắn không biết từ bỏ ý đồ. Chương 110, Nguyệt Thần quỷ dị hai mắt. Vương cung ngoài hoa biên, Doanh Trần lúc này gặp một cái người quen, bất ngờ chính là Âm Dương Gia Nguyệt Thần, bây giờ Tần Quốc đại vu, kiêm nhiệm quốc sư chi vị. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi trở lại Hàm Dương sau đó, Doanh Trần vẫn đều không thấy qua Nguyệt Thần, nếu như hôm nay đụng tới nàng, hắn đều quên có người như vậy. Nguyệt Thần vẫn là một dạng thần bí, khỏa mạng che mặt, một bức lạnh như băng bộ dáng, nhìn thấy Doanh Trần thời điểm, bước chân cũng là đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi đi tới. Đốt đốt, chúng ta quốc sư là càng ngày càng cho người kinh diễm, Nguyệt Thần, ta theo phụ vương, còn có Đông Hoàng Sách thân như gì? Doanh Trần cười mị mị mở miệng, không biết vì cái gì, nhìn thấy nữ nhân này, hắn liền không nhịn được muốn trêu chọc nàng, muốn nhìn một chút cái này băng sơn mỹ nữ có phải hay không còn có thể bảo trì bộ này tư thái. Quả nhiên, tiếng nói vừa rồi rơi xuống, Doanh Trần liền thấy Nguyệt Thần thân thể khẽ run lên, ý cười không khỏi càng ngày càng đậm. Tam công tử thân phận tôn quý, hơn nữa còn là vương thượng rất khí trọng công tử, Nguyệt Thần có thể không xứng với ngươi. Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn xem Doanh Trần, nhưng là trong lòng lại là có chút cảm giác khẩn trương, nàng không biết trước mắt nam nhân này có phải hay không nói đùa, nhưng là nếu quả thật cùng Doanh Chính đưa ra yêu cầu này mà nói, cái kia, nàng tại Âm Dương gia thân phận mặc dù cao, nhưng là nếu như cái này là Doanh Trần yêu cầu, Đông Hoàng nhất định sẽ không cự tuyệt, liền là bởi vì khám phá điểm này, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nguyệt Thần, nhìn đến tâm tư ngươi không bình tĩnh, cô còn nghĩ đến ngươi vẫn luôn như thế lạnh như băng, không có thứ gì có thể làm cho ngươi biến động, nhìn đến cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Doanh Trần cười dao động lắc lắc đầu, Nguyệt Thần thân phận có chút thần bí, nhưng là hắn lại là biết rõ một số, họ Cơ, cái họ này có thể không đơn giản. Nguyệt Thần vốn chính là người bình thường, Tam công tử hà tất khó xử ta đây. Nguyệt Thần mặt không biểu tình nhìn xem Doanh Trần, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Đối với Doanh Trần nàng vẫn luôn nhìn không thấu, Diễm Phi trước mắt đã trải qua trở lại âm dương ra, mang trở về không ít tin tức, nhưng là lại không có một chút là hữu dụng. Vị. Doanh Trần khoe miệng nhỏ bé lật một cái, lộ ra nụ cười quỷ dị, sau một khắc, liền tại chỗ biến mất, nháy mắt liền xuất hiện ở Nguyệt Thần trước người, tay phải hướng thẳng đến nàng mạng che mặt chụp tới. Nhìn thấy Doanh Trần tại chỗ biến mất, Nguyệt Thần liền thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức liền thấy hắn tay phải hướng thẳng đến bản thân mạng che mặt chụp tới, sắc mặt càng là biến đổi. Đụng. Hai tay đối đụng cùng một chỗ, một cỗ riêng biệt rõ ràng hương chui vào cái mũi, Doanh Trần nhìn xem ngăn trở bản thân tay phải Nguyệt Thần, nội lực đột nhiên tuôn ra. Thiên Ma Trưởng. Lăng Lệ Trưởng Phong đột nhiên tuôn ra, thời gian giống như dừng lại đồng dạng. Nguyệt Thần thân thể cứng đờ, sau đó liền thấy cản trở hai mắt khăn che mặt đột nhiên ném đến không trung. Hoa nhường Nguyệt Thẹn, chỉ có thể như thế hình dung ân, không có mạng che mặt che chắn. Doanh Trần cuối cùng là nhìn thấy Nguyệt Thần diện mạo, trong lòng cũng cảm giác được kinh diễm. Không phải là xinh đẹp nhất, cùng Loan Loan, Diễm Linh Cơ hai nữ không cách nào so sánh, nhưng là Nguyệt Thần trên người nhưng lại có một cô riêng biệt khí chất. Đôi mắt này Doanh Trần đồng tử không khỏi co rụt lại, chăm chú nhìn Nguyệt Thần cái kia riêng biệt hai mắt, giống như đêm tối tinh thần, nhưng là ánh mắt lại mang theo quỷ dị làm sắc nhỏ chút. Doanh Trần ham sâu trong đó. Thần sắc đột nhiên một chút phảng phất không tốt đầu phát trầm, Doanh Trần không khỏi đánh một cái tích linh, không cẩn thận liền cầm đạo, không khỏi kiêng kỵ nhìn xem Nguyệt Thần, vừa rồi đối mặt lại có trùng mê huyễn cảm giác, đôi mắt này chỉ là đối mặt mà thôi, lại có thể cho người tinh thần phảng phất. Doanh Trần nhíu chặt lông mày, huyết thuật, nhưng là phảng phất không phải, cũng không có xuất hiện ảo giác, âm dương gia dịch hồi pháp. Nguyệt Thần tiếp nhận không trung rơi xuống đến mạng che mặt, sau đó nhẹ nhàng khỏa tại trên mặt, thanh âm lập tức biến băng lạnh, Tam công tử, bây giờ hài lòng? Ha ha, chỉ là đùa giỡn mà thôi, không muốn như thế nghiêm túc nghe được Nguyệt Thần cái kia băng lãnh thanh âm. Doanh Trần lại là cười một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò, cái kia con mắt vẫn là chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không phải dịch hồn pháp, vừa rồi cái kia năng lực chỉ là đơn thuần con mắt năng lực. Cô đi trước, Diễm Phi xử lý tốt âm dương ra sự tình sau đó, nhớ kỹ để cho nàng đến bên cạnh ta báo đạo nhìn xem không có nói chuyện Nguyệt Thần. Doanh Trần xấu hổ cười một tiếng, sau đó khoát tay áo, trực tiếp quay người rời đi. Trong lòng lại đang đánh trống, sẽ không theo kiếp trước những cái kia tiểu thuyết một dạng à, bóc mạng che mặt liền là phạm Nguyệt Thần cấm kỵ, sau đó mặt dày mày dạn muốn gả cho bóc mạng che mặt người kia. Cái này có chút tán dóc. Doanh Trần có thể không tin sẽ là dạng này, bất quá, đã trải qua chuẩn bị đi trở về tra một chút Đại Chu tình báo, bởi vì họ Cơ liền là Đại Chu vương thất người dòng họ. Đại Chu đã từng có bao nhiêu huy hoàng, người bình thường rất khó hiểu được, nhưng là Doanh Trần lại là tại Đại Tần thư các bên trong thấy qua ghi chép, nếu như không phải Chu Thiên Tử bản thân tìm đường chết, liền sẽ không có bây giờ thất quốc hùng. Nhìn xem Doanh Trần bóng lưng, Nguyệt Thần chau mày, sau đó vướt ve con mắt, nhìn đến sự tình muốn cùng Đông Hoàng hồi báo, nàng hiện tại chỉ hy vọng cái này Tam công tử không muốn tra cái gì, bằng không thì liền phiền toái. Đối với ánh mắt của nàng bí mật, toàn bộ âm dương ra cũng chỉ có Đông Hoàng mới biết được, cho dù Diễm Phi cũng không biết. Nguyệt Thần rút lui Doanh Chính thư phòng phương hướng, sau đó lắc lắc bờ eo thon trực tiếp quay người ly khai, trong lòng cũng quyết định về sau vẫn là muốn cách xa Doanh Trần một chút, cái này Tam công tử hành vi luôn luôn cùng thường nhân không giống. Đối với vừa rồi phát sinh ở đại điện, Doanh Trần đối hồ hợi sở tác sở vi, Nguyệt Thần đều biết rõ đây là một cái không tuân quy củ, không nhận trói buộc người, cùng Doanh Chính giống nhau như lúc, nhưng lại so Doanh Chính càng thêm thần bí, bên ngoài số mệnh người, liền là không biết bởi vì hắn nguyên nhân sẽ xuất hiện cái gì biến hóa. Chương 111, Binh Lâm thành hạ, không thể cứu vãn. Hưu nhàn thời gian, từ phát sinh phản loạn sau đó, Doanh Trần nổi được cũng rất đúng ý, mỗi ngày đùa giỡn một chút Loan Loan, còn có Diễm Linh Cơ hai nữ, hoặc là có thể nói là Diễm Linh Cơ nữ nhân này mỗi ngày đều tại dụ hoặc hắn. Trong đó, Phù Tô sau đó cũng đúng trải qua mấy lần cửa, hai người cũng đúng nói chuyện với nhau không ít. Doanh Trần thời gian trôi qua đúng ý, nhưng là không xa Hàn Quốc lúc này lại lâm vào hoang mang bên trong, Lý Tín xuất lĩnh lấy đại quân, đã trải qua ngăn cản Tân Trịnh, Binh Lâm thành hạ. Thành tướng phía trên, nhìn cách đó không xa Tần Quốc đại quân, Hàn Phi tràn đầy mặt mũi đắng chát, một ngày này rốt cục vẫn là đến, nước mất nhà tan à, Hàn Quốc vận mệnh cuối cùng vẫn là không cách nào đào thoát. Vệ Trang, ngươi cảm giác được chúng ta sau đó vận mệnh sẽ như thế nào? Một bên Vệ Trang trên mặt cũng là phi thường mỏi mệt, một đường bại lui, Tần Quốc đại quân căn bản là không cách nào ngăn cản, không có sai mà nói, hôm nay Tân Trịnh liền bị phá, Hàn Quốc vận mệnh đã trải qua lâm vào đến ngược. Nghe được Hàn Phi mà nói, Vệ Trang không có nói chuyện, hắn tử không tin vận mệnh mà nói, chỉ tin kiếm trong tay. Hàn Vương đã trải qua chuẩn bị chạy trốn từ nữ lúc này đột nhiên mở miệng, cái kia yêu mị hai mắt lóe qua vẻ khinh thường. Thân làm nhất quốc chi quân, quốc gia ở vào sinh tử tồn vong thời khắc, Hàn Vương an không nghĩ tới cùng Hàn Quốc cùng tồn vong cũng liền thôi, thế mà còn nghĩ trốn. Hàn Phi cũng là bất đắc dĩ dao động lắc lắc đầu, hắn đương nhiên biết rõ bản thân cái kia phụ vương là người, bất quá, một trốn có thể trốn đi nơi nào. Từ khi Doanh Trần ly khai mãnh hổ quan sau đó, Lý Tín xuất lĩnh lấy đại quân một đường công thành đoạt đất, không ngừng công phá Hàn Quốc thành trì, căn bản chính là đánh đâu thắng đó. Lý Tín này lúc hưng phấn nhìn phía xa Tân Trịnh, lập tức liền có thể phá diệt toàn bộ Hàn Quốc, chỉ thiếu chút nữa, chỉ còn lại Tân Trịnh, thống nhất đại nghiệp bước ra bước đầu tiên, cũng là mấu chốt nhất một bước. Lý Tín bên người là Vô Song Quỷ, cùng trước đó so sánh, cái sau trên người sát khí càng lúc càng nồng nặc, quân tần cứ gọi hắn là chiến thần, mà Hàn quân thì gọi hắn là ác quỷ. Giết địch vô số, chết ở Vô Song Quỷ trong tay Hàn Quốc binh sĩ, đã trải qua đạt đến 5 chữ số, tất cả Hàn quân đối với hắn đều phi thường khủng bố, quái vật thực lực, mà lại còn giết người không chớp mắt. Vô Song Quỷ, công phá Tân Trịnh sau đó, có hứng thú hay không lưu tại quân đội? Lý Tín hai mắt đột nhiên nhất chuyển, sau đó cười nhìn xem một bên cái kia cao lớn ma ảnh. Cương đại, Vô Song Quỷ ở chiến trường bên trong đưa đến tác dụng, Lý Tín là nhìn xem trong mắt, dù sao cũng càng xem càng ưa thích, tự nhiên nghĩ muốn mời chào hắn. Nghe được nhà mình thống soái mà nói, chung quanh quan tướng, còn có binh sĩ cũng đều là chờ mong nhìn xem Vô Song Quỷ, quân nhân là phi thường thuần túy sùng bái cường giả, mà Vô Song Quỷ chính là cường giả. Tồn tại dạng này hãn tướng gia nhập, trên chiến trường có loại không hiểu cảm giác an toàn, hơn nữa đối với địch nhân cũng là một loại chấn nhiếp. Giống. Vô Song Quỷ phát ra một thanh âm vang lên loa, nhưng là hai mắt lại lóe qua xoắn xuýt, chiến trường bầu không khí phi thường yêu thích, nhưng là chủ yếu nhất vẫn là doanh trần thái độ, hơn nữa còn có Diễm Linh Cơ, hắn càng thêm nghĩ muốn bảo vệ hai người này. Được rồi, vẫn là chờ trở về Hàm Dương sau đó, ta đến hỏi dưới Tam công tử A Lý Tín rung lắc lắc đầu, thực lực cường đại, mà lại còn trung thành tuyệt đối, dạng này bộ hạ đi đâu tìm, đặc biệt là tư tưởng lại đơn giản. Đại quân chuẩn bị. Lý Tín nhìn phía xa Tân Trịnh, trong tay trường kiếm đột nhiên giơ lên cao cao, sau đó phát ra một tiếng giật gọi. Gió, gió lớn. Gió, gió lớn. Trường thương rơi xuống đất, đại tần tướng sĩ đều cao giọng giống to, sĩ khí cao trướng, sát khí lâm nhiên. Toàn quân xuất kích, đập phá Hàn Quốc. Lý Tín nhìn phía sau cái kia hưng phấn tướng sĩ, trường kiếm đột nhiên một chỉ. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất đều tại rung động, sau lưng đại tần tướng sĩ bộ pháp nhất trí, sau đó hướng về mới phương hướng đi đến, kiến công lập nghiệp, chỉ cần đạp phá Tân Trịnh sau đó, bọn hắn bên trong không ít người đều có thể biến thành quan tướng. Một cỗ dòng lũ màu đen, vang dội khẩu hào, còn có cái kia nhất trí bộ pháp, kinh khủng sát khí, nhường tường thành bên trên Hàn Quốc binh sĩ đều cảm giác được hoảng sợ. Cầu hoa tươi. Nhìn xem tới gần quân Tần, Hàn Phi lại có chút cảm khái, những ngày này giao chiến, hắn xem như minh bạch Tần quốc tại sao là thất quốc mạnh nhất, chỉ là cái này quân đội cũng không phải là Hàn Quốc tướng sĩ có thể so sánh. Ở trên chiến trường, lao Tần người thế nhưng là phi thường điên cuồng, không có hai tay, liền dùng miệng cắn xé địch nhân, liền là cỗ này hợp tình, mới là nhường cảm giác được hoảng sợ. Bởi vì trên sân tướng sĩ đều không có nỗi lo về sau, bởi vì doanh trần nguyên nhân, quân đội xuất hiện rất lớn cải biến, một ngày tướng sĩ chết ở chiến trận, triều đình phương diện sẽ có rất đại bổ thưởng, phi thường phong phú. Liên được bởi vì điểm ấy, lao Tần người mới có thể điên cuồng như vậy, cái nào sợ là chết trận, trong nhà vợ con, lão mẫu cũng không cần sầu, đế quốc sẽ nuôi lấy bọn hắn. Cựu công tử, không bằng chúng ta đầu hàng đi, các tướng sĩ đều tầm tồn e ngại, không có khả năng ngăn trở Tần quốc đại quân, một bên phó tướng đột nhiên mở miệng. Vừa mới nói xong, chung quanh tướng sĩ đều chờ mong nhìn xem Hàn Phi, bọn hắn đã trải qua không muốn làm không biết sợ chống cự, liền vương thượng đều chuẩn bị chạy trốn, bọn hắn đã trải qua triệt để cảm giác được tuyệt vọng, hơn nữa cho dù ra sức chống cự, cũng không có khả năng ngăn trở quân Tần, phá thành chỉ là về thời gian vấn đề. Nhìn xem chung quanh các tướng sĩ chờ mong ánh mắt, Hàn Phi thê thảm cười một tiếng, trong lúc bất chi bất giác, hai mắt biến được đỏ bừng, giọt giọt nhiệt lệ đột nhiên từ trong hốc mắt rơi xuống. Hàn Phi rơi lệ, nhường chung quanh binh sĩ đều rơi vào trầm mặc, đối với cái này thông soái, bọn hắn đều phi thường bội phục, ngăn không được quân Tần, cũng không phải là bởi vì hắn nguyên nhân, mà là Hàn Quốc cùng Tần quốc chênh lệch quá lớn. Mở cửa thành, đầu hàng. Hàn Phi thân thể không ngừng đang run rẩy, nói ra câu nói này thời điểm, toàn bộ thân thể đều phảng phất bị rút sạch đồng dạng, không thể cứu vãn. Vệ Trang không có nói chuyện, nhưng là nắm chặt yêu kiếm tay lại trắng bệnh, gân xanh toát ra, là Hàn Quốc liên lụy Hàn Phi, bằng không thì dựa vào hắn tài hoa, bằng không thì hắn sân khấu là toàn bộ thiên hạ. Chương 112, riêng phần mình hướng đi, cảm khái. Cửa thành mở ra, thành tường phía trên trực tiếp giơ lên cờ trắng, một màn này nhường Lý Tín cảm giác được giật mình, đầu hàng. Không chỉ Lý Tín, bao quát chuẩn bị công thành lao Tần người cũng đều là kinh ngạc, khiếp sợ nhìn xem tường thành cái kia treo lên thật cao cờ trắng, bọn hắn còn vừa mới chuẩn bị giết nhiều mấy người, thu hoạch được điểm quân công đây, Hàn Quốc liền đầu hàng. Cái này cũng qua không có cốt khí a, nếu như Hàn Quốc binh sĩ biết rõ lao Tần người lúc này ý nghĩ, đoán chừng sẽ thổ huyết, thật vất vả khuyên cựu công tử từ bỏ chống lại, nhưng cái này Tần binh lại còn đánh xuống. Phái một đầu trước đội ngũ đi dò xét, nhìn xem Hàn Quốc có phải hay không thật chuẩn bị đầu hàng. Lý Tín cũng không có nhẹ dễ tin tưởng, hiện tại hắn có thể không dám chủ quan. Giả ý đầu hàng, sau đó thiết lập hạ bẫy dập, hậu tiến hành phản kích, loại chuyện này cũng không phải là không có phát sinh qua, thật vất vả đánh tới Tân Trịnh, hắn cũng không muốn bởi vì hắn chủ quan, dẫn đến xuất hiện ngoài ý muốn. Một bên phó tướng lập tức liền điểm đủ một chi số 100 người đội ngũ, oanh oanh liệt liệt hướng về thành trì phương hướng chạy đi, tất cả mọi người nắm chặt trong tay trường thương, đại đao, chỉ cần là bẫy dập mà nói, bọn hắn liều chết cũng phải phản kích, giết một cái hồi vốn, giết hai cái kiếm lời. Lý Tín, thật đúng là cẩn thận. Hàn Phi nhìn xem hướng về tường thành đuổi tới đội ngũ, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ ý dạng này đại tướng, toàn bộ Hàn Quốc đều không có một người, binh cường mã trắng, hơn nữa nhân tài đông đúc, điểm này căn bản là không thể cùng Tần Quốc đánh đồng với nhau. Đã từng có một cơ vô dạng, Bạch Diệp Phi, nhưng là hai người này tâm tư đều không thuần, bằng không mà nói Hàn Quốc chắc chắn sẽ không như thế sớm đã bị đánh bại, một quân thống soái phi thường trọng yếu. Hàn Phi mặc dù có nhất định tự tin, nhưng là ở binh pháp bên trên, lại không cho rằng mình có thể cùng cơ vô dạng, còn có Bạch Diệp Phi so sánh, dù sao hai người này đều là đánh ra đến, mà không phải dựa vào miệng nói. Phó tướng thông hành không trở ngại vào trong thành, mà một bên lão Tần tướng sĩ thì cảnh giác nhìn xem bốn phía quân đội. Thật đầu hàng, nhanh đi thông báo cho tướng quân, Hàn Quốc thật đầu hàng, nhường hắn dẫn đầu đại quân vào thành. Phó tướng nhìn xem bốn phía không có chút nào chiến ý Hàn quân, còn có cái kia vứt bỏ trên mặt đất binh khí, trên mặt lộ ra hưng phấn ý. Sau đó sốt ruột hướng về phía một bên một cái tướng sĩ phân phó đạo. có thể không đánh mà thắng cầm xuống Tân Trịnh, đây là tốt nhất kết cục, cũng không cần ra tăng phí công tương vong. Lao Tần người hôm nay nhất định có thể cầm xuống Tân Trịnh, nhưng là nếu như Hàn quân liều chết chống cự mà nói, như vậy thương vong cũng sẽ phi thường thảm trọng, dù sao bản thân phương này là công thành, đối phương là phòng thủ, hơn nữa Tân Trịnh địa hình tương đối hiểm yếu, đối với công thành một phương ưu thế yếu kém. Là một bên tướng sĩ cũng hưng phấn một chút gật đầu, sau đó dục ngựa hướng thẳng đến Lý Tín phương hướng chạy đi, chiến tranh kết thúc, cũng có thể về nhà thăm mẹ già. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngay lúc này, vệ trang đột nhiên nhìn về phía Hàn Phi, mà nghe được vệ trang mà nói, Trương Lương, Tử Nữ hai người cũng đều rối rít hướng về hắn nhìn lại. Doanh Trần không phải đã nói sao, Tần Vương đối ta tương đối thưởng thức, đoán chừng sau đó sẽ đi Tần Quốc à, làm cái tiểu quan, trải qua nhàn nhã thời gian cũng là không sai. Hàn Phi cười nhìn xem ba người, đã không có vừa rồi cái kia thống khổ, còn có tuyệt vọng. Nhìn vẻ mặt đạm nhiên Hàn Phi, Tử Nữ bọn người là thở dài, cho dù Hàn Quốc bị diệt, nhưng là vẫn là không nhịn được vì Hàn Quốc suy nghĩ. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng, Hàn Phi lúc này ý nghĩ, lo lắng Hàn Quốc bách tính sinh hoạt bị Tần Quốc tiêu diệt, người nào cũng không biết sau đó bách tính sẽ như thế nào, cho nên mới nghĩ muốn gia nhập Tần Quốc, mị lực cá nhân, đây chính là Hàn Phi mị lực cá nhân, các ngươi đây. Hàn Phi rung lắc lắc đầu, sau đó nghi hoặc nhìn xem ba người, đối với cái này ba người bản thân, hắn cũng là phi thường quan tâm. Tăng Hải Trương Lương thở sâu một ngụm khí, sau đó trầm giọng mở miệng, hắn đã trải qua biết rõ bản thân chỗ thiếu sót, cho nên muốn đi Tăng Hải, nho ra tiểu thánh hiền trang học tập. Tiểu thánh hiền trang sao? Ta theo lão sư vấn an. Hàn Phi sững sờ, sau đó cũng là cười một tiếng, hai mắt lộ ra hồi ức, tại tiểu thánh hiền trang thời điểm, là hắn buông lỏng nhất thời điểm, bởi vì không có chiến tranh, không có nhiều như vậy buồn rầu. Ngươi đều chuẩn bị đi Tần Quốc làm quan, như vậy ta cũng không thể ngoại lệ. Vậy liền đi Hàm Dương mở một gian Tử Lan Hiên, hơn nữa còn có nhiều như vậy tỷ bội chờ lấy ta ăn cơm. Tử Nữ mặt không biểu tình nhìn xem Hàn Phi, từ khi Tần Quốc xuất binh sau đó, Tử Lan Hiên liền giải tán, bây giờ Hàn Quốc bị phá, nàng cũng muốn tiến về rất cường đại Tần Quốc nhìn xem, thuận tiện làm về nghề cũ. Hàn Phi gật gật đầu, đối với Tử Nữ tuyệt đối, hắn cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, lập tức ánh mắt rơi vào vệ trang trên người, chỉ còn lại cái này lánh khóc người, bất quá dựa theo hắn tính tình, đoan chừng không có trả lời bản thân vấn đề. Quả nhiên, nghe được Hàn Phi mà nói, vệ trang trầm mặc không nói, Trương Lương đi tiểu thánh hiền trang học tập. Tử Nữ đi Hàm Dương mở lên Tử Lan Hiên, mà Hàn Phi là bởi vì Hàn Quốc bách tính nguyên nhân, đi trước Tần Quốc làm quan. Tần Quốc, hắn khẳng định sẽ không đi, bởi vì hắn hiện tại liền là một người thất bại, không nghĩ đối mặt hắn người sư minh kia, hơn nữa, vệ trang còn có bản thân mục đích. Chương 113, Lý Tư đến thăm. Ngày kế tiếp, Đại Tần binh phá Tân Trịnh tin tức, giống như cuồng phong quần quần toàn bộ thiên hạ, rung động, tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, phá bên trên một tòa thành trì, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Tân Trịnh thế mà cũng bị phá. Mà làm biết được, Hàn Quốc là cử binh đầu hàng, trực tiếp mở lớn cửa thành, nhường Lý Tín đám người thông suốt không trở ngại tiến vào thời điểm, thì cho người cảm thấy im lặng, đầu hàng, lại là trực tiếp đầu hàng. Không có khí, đồ bỏ đi. Còn lại năm nước trong lòng người đều tại chửi ầm lên, Tần Quốc lòng lang dạ thú, cái nào sợ là người qua đường cũng biết, thương vong thảm trọng lời nói đối bọn hắn lại càng có lợi hơn, nếu như Hàn Quốc liều mạng chống cự mà nói, cho dù ngăn không được quân Tần, cũng có thể cho bọn hắn mang đến cự đại thương vong. Đặc biệt là Sở Quốc, Ngụy Quốc, Triệu Quốc, bởi vì cái này tam quốc thế nhưng là sát bên Tần Quốc đất biên giới, Hàn Quốc bị diệt mà nói, Tần Quốc kế tiếp mục tiêu nhất định là cái này tam quốc trong đó một nước. Lần này, Sở Quốc, Ngụy Quốc, Triệu Quốc đều cảm thấy nguy cơ, trọng binh thủ đất biên giới. Mặc dù biết rõ vừa rồi diệt đi Hàn Quốc, Tần Quốc khẳng định là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, không có khả năng liên tục xuất binh, nhưng là vẫn là không nhịn được khẩn trương, luyện binh, có cấp lương cho. Mà Hàn Vương An đang thoát đi bên trong bị Lý Tín cho bắt sống, trở thành tù binh sự tình, nhiều năm nước quân chủ đều là cười lạnh, đáng đời ra hỏa này trở thành vòng quốc quân. Hàn Vương An là ở chạy trốn trên đường, trực tiếp bị một sĩ binh bắt lại, Lý Tín tự nhiên là vui mừng quá đỗi, chuẩn bị phái người đem hắn ép đến Hàm Dương. Về phần Hàn Phi, tồn tại doanh Trần Lâm đi trước đó lưu lại mệnh lệnh, Lý Tín cũng đúng không có quá nhiều làm khó hắn, ăn ngon uống sướng cung cấp hắn, chuẩn bị trở về Hàm Dương thời điểm, mang Hàn Phi vào Tần. Quân doanh bên trong, nhìn xem trung binh đều tại rèn luyện quân Tần, Hàn Phi không hiểu hơi xúc động, binh cường mã trắng, dạ tâm bừng bừng quân Tần, tăng thêm trên dưới một lòng, còn có cái nào quốc có thể ngăn cản? Cửu ca, chúng ta về sau sẽ thế nào? Hồng Liên công chúa ưu sầu nhìn xem Hàn Phi, chỉ là thời gian mấy mắt, hết thảy đều cải biến, Hàn Quốc bị diệt, phụ vương vì tù binh, tất cả những thứ này phát sinh đối với nàng mà nói đều chỉ là thời gian mấy mắt. Bây giờ, đặc biệt là nhìn xem đằng đằng sát khí quân Tần thời điểm, Hồng Liên càng là cảm giác được hoảng sợ, nếu như không phải có Hàn Phi ở bên người mà nói, đoán chừng nàng sẽ sụp đổ. Đi trước Hàm Dương, bị Tần Quốc người chặt chẽ trông coi, trải qua phổ thông người sinh sống, Hàn Phi cười vô vô Hồng Liên đầu, cố gắng an ủi nàng. Nguy hiểm phương diện hắn ngược lại là không có, Lý Tín nói với hắn, doanh Trần lưu lại mệnh lệnh, nhường đại quân phá Tân Trịnh thời điểm, tận lực không muốn giết hắn. Người bình thường sao? Hồng Liên tự lẩm bẩm, thất thần nhìn xem quân doanh mặt khác phương hướng, nàng gái kia phụ vương liền ở trong đó, bị quân Tần chặt chẽ canh chừng. Mà lúc này Hàm Dương, doanh Trần tự nhiên là biết được, Tân Trịnh bị phá, Lý Tín bắt được Hàn Vương An, tiếp theo chiếm lĩnh Hàn Quốc toàn cảnh, diệt vong Hàn Quốc. Bởi vì bây giờ toàn bộ Đại Tần đều lâm vào vui vẻ bên trong, tất cả bách tính đều hô to Tần Vương uy vũ thanh âm. Mà doanh chính tự nhiên cũng là đại hỉ, hạ lệnh làm cực khổ tăng quân, Đại Tần giảm thuế một năm. Đặc biệt là Vương Tiễn chung với Đại Tần lão quan. Nghe nói phủ đệ bên trong truyền đến tiếng cười, càng là phải lớn say ba ngày. Không nghĩ đến Hàn Phi cái kia ra hỏa thế mà lại đầu hàng, Diễm Linh Cơ cười dao động lắc lắc đầu, điểm ấy thật làm cho nàng cảm giác được ngoài ý muốn, dù sao Doanh Trần đối với Hàn Phi thế nhưng là phi thường nhìn trọng. Cái này mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng lại tại tình lý bên trong, Hàn Phi cùng ta vậy đại ca phủ Tô tính tình rất giống, đầu hàng cũng là vì Hàn Quốc tướng sĩ, còn có bách tính nghe được Diễm Linh Cơ mà nói, Doanh Trần buông xuống chén rượu trong tay, sau đó ung dung mở miệng, trên mặt lại mang theo ý cười, không lâu sau nữa, liền có thể tại Hàm Dương nhìn thấy Hàn Phi cái kia người. Tam công tử, Lý Tư đại nhân đến thăm. Ngay lúc này, A Đại đột nhiên sốt ruột đi tới, cung kính mở miệng. Lý Tư, nhìn đến bởi vì Hàn Phi nguyên nhân, chúng ta vị này thừa tướng ngồi không yên, thật đúng là thú vị. Doanh Trần cười nhìn xem đám người, sau đó tiếp lấy đạo A Đại, mời Lý Tư tiến đến. Doanh Trần đương nhiên biết rõ Lý Tư hôm nay nguyên nhân, đơn giản là Hàn Phi vấn đề, bởi vì ngày hôm trước, Doanh Chính đang ở triều đình bên trong tán thưởng Hàn Phi tài năng, còn nói một câu thiên hạ anh tài vào hết quả nhân thủ. Từ câu nói này bên trong, có thể nghe ra Doanh Chính đối Hàn Phi nhìn trọng, cũng làm cho Lý Tư cảm thấy nguy cơ, còn có cái kia ẩn tàng đen đét, bởi vì vương thượng cũng không có như thế tán thưởng qua hắn. Lý Tư, Hàn Phi hai người mà nói, Doanh Trần càng thêm nhìn trọng cái sau, bởi vì người trước lòng dạ quá nhỏ, từ hắn không kịp chờ đợi tới bái phòng hắn điểm ấy liền có thể nhìn ra, có tá chi tài, nhưng lại không có dung người đại lượng. Chốc lát, A Đại liền mang theo Lý Tư đi đến, hướng về phía Doanh Trần gật gật đầu, nếu như không người thối lui. Tam công tử, đột nhiên đến thăm, xin thứ tội Lý Tư hết lên vô danh đám người, sau đó cười nhìn xem Doanh Trần. Doanh Trần quát tay, sau đó cười khẽ đạo, thừa tướng đa lễ, ngươi có thể tới quét dọn, cô thế nhưng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh, dù sao ngày thường ngoại trừ đại ca bên ngoài, cũng không có những người khác tới qua. Bất quá, không biết thừa tướng hôm nay đột nhiên đến thăm, có gì muốn làm. Nhìn vẻ mặt ý cười Doanh Trần, Lý Tư lại không dám chủ quan, cái này tam công tử cái kia lăng lệ thủ đoạn, hắn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ý tiên cắt dội cho Triệu Cao một mặt, tại đại điện càng là trực tiếp đánh mặt hồ hợi, làm việc không kiêng nể gì cả. Tam công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, như vậy Lý Tư cũng liền nói thẳng, hôm nay đến thăm là bởi vì Hàn Phi sự tình. Lý Tư thở sâu một ngụm khí, sau đó gật gật đầu. Hàn Phi thân làm Hàn Quốc cựu công tử, thân phận tôn quý, đặc biệt là Hàn Quốc là bị Đại Tần cho diện, nếu như hắn gia nhập ta Tần Quốc mà nói, có lẽ sẽ có không tốt giáp tâm, đến thời điểm có thể sẽ uy hiếp đến Tần Quốc. Liên tiếp lời nói từ Lý Tư trong miệng thoát ra, ý tứ phi thường rõ ràng, đơn giản chính là nói Hàn Phi thân làm Hàn Quốc cựu công tử, diện Hàn là Tần Quốc, nói hắn gia nhập triều đình có không tốt giáp tâm. Chương 114, nghịch lân, kiếm hồn tin đồn. Hai canh giờ sau đó, Lý Tư đi ra phủ đệ, sau đó sắc mặt nháy mắt biến âm trầm xuống, hai mắt lóe qua một vòng thâm hàn sắc ý, đây là châm đối Hàn Phi, thất bại, thuyết phục Tam công tử thất bại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, không chỉ vương thượng nhìn trọng hắn vị sư đệ này, thậm chí ngay cả Doanh Trần đối hắn cũng là phi thường nhìn trọng. Về phần Hàn Phi giáp tâm, Doanh Trần nói hào không thèm để ý, Hàn Quốc đều bị diệt, chỉ dựa vào Hàn Phi một người nhưng làm không được cái gì, hơn nữa Doanh Chính lại không ngu, cho dù tại khí trọng Hàn Phi, cũng không có khả năng trước tiên nhường hắn đứng ở rất cao vị trí. Hàn Phi mới có thể hắn phi thường rõ ràng, liền là bởi vì dạng này, Lý Tư mới có thể cảm giác được uy hiếp. Thuyết phục Doanh Trần thất bại, như vậy bây giờ chỉ còn lại một cái biện pháp, Triệu Cao, bây giờ chỉ có ủy thác La Vong xuất thủ, chỉ có diệt trừ Hàn Phi, Lý Tư mới có thể an tâm. Công tử, ngươi thật đúng là xấu, trực tiếp đem Hàn Phi mang lên khung lò bên trên nướng, vừa rồi chúng ta vị này thừa tướng thế nhưng là động sát cơ. Loan Loan cười nhìn xem Doanh Trần. Lý Tầm Hoan cũng gật gật đầu, Doanh Trần càng là nói Hàn Phi ưu tú, như vậy Lý Tư lại càng cảm giác được cấp bách, nếu như không có nói vậy, hẳn là sẽ thay biện pháp. Doanh Trần chậm rãi đứng lên, nhìn xem Thủy Phong bãi đung đưa cây hoẹ, sau đó cười đạo, ta chính là nhường cho Lý Tư cảm giác được cấp bách, hiện tại hắn chỉ có hai con đường có thể đi, cái thứ nhất là dễ dàng tha thứ Hàn Phi, cái thứ hai diệt trừ Hàn Phi. Nhưng là, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Lý Tư chọn diệt trừ Hàn Phi, đến thời điểm, tất nhiên sẽ xin nhờ Triệu Cao âm người. Công tử mục đích là La Võng. Loan Loan kinh ngạc nhìn xem Doanh Trần, hắn không nghĩ tới công tử chân chính mục tiêu lại là Triệu Cao, còn tưởng rằng cố ý làm khó dễ Hàn Phi. Triệu Cao cái kia ra hỏa phái La Võng tập sát qua ta, bây giờ có cơ hội, đương nhiên phải suy yếu La Vong thực lực. Doanh Trần gật gật đầu, nói đến nơi này, hai mắt lóe qua một vòng lanh quang. Thì ra là thế, thế nhưng là công tử, nếu như Hàn Phi bị giết đây. Diễm Linh Cơ hiểu rõ gật gật đầu, lập tức lại nói ra nghi ngờ trong lòng. Doanh Trần tay phải đột nhiên rối ra, bắt lấy rơi xuống đến lá cây, sau đó cười đạo, không nên đem Hàn Phi nghĩ đến quá đơn giản, hắn mặc dù chỉ có cảnh giới tiên thiên tu vi, nhưng là lại có thủ đoạn tự vệ, La Vong nghĩ muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Dẫn xuất La Vong xuất thủ, đây là trong đó một chút, còn có một cái mục đích, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút Nghịch Lân, có phải hay không công tử đã từng nói qua thanh kia nắm giữ kiếm hồn kiếm? Những người khác nghi hoặc nhìn xem Doanh Trần, không biết hắn nói tới Nghịch Lân là thứ gì, nhưng là Loan Loan lại là từng nghe Doanh Trần nói kiếm hồn. Một mực đều tại sát nhị hồ vô danh thân thể đột nhiên chấn động, động tác trong tay chỉ trệ, hai mắt lóe qua ánh sáng. Vô danh, nhìn ngươi bộ dáng có lẽ biết rõ kiếm hồn sự tình. Doanh Trần vỗ đầu một cái, sau đó cười khổ nhìn xem Vô Danh, Nghịch Lân kiếm hồn hắn thế nhưng là phi thường hiếu kỳ, đều quên Vô Danh là vị tuyệt thế kiếm khách, nói không chừng thật có khả năng biết rõ kiếm hồn tồn tại. Những người khác nhao hướng về Vô Danh nhìn lại, đặc biệt là Diễm Linh Cơ, hai tay chống lấy cái cằm, một bước chuẩn bị nghe cố sự bộ dáng. Kiếm bản thân thì có linh, chỉ là thường nhân khó mà phát giác mà thôi, chỉ có kiếm chủ nhân mới có thể cảm thụ đến, công tử hẳn là cũng gặp qua, vệ trang thanh kia xa xỉ thì có linh tính, chủ nhân sắc ý, nó đều có thể cảm thụ đến. Vô Danh thở sâu một ngụm khí, buông xuống trong tay nhị hồ, sau đó ánh mắt rơi vào bên hông anh hùng kiếm trên người, ánh mắt biến nhu hòa. Tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, treo ở vô danh bên hông anh hùng kiếm, đột nhiên nhẹ run lên, Doanh Trần đồng tử lại là co rụt lại, chăm chú nhìn rung động anh hùng kiếm. Cái này Lý Tầm Hoan ánh mắt cũng là co rụt lại, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy vô danh có động tác gì, nhưng là anh hùng kiếm lại là tự phát ra run rẩy. Vui sướng, không sai, tất cả mọi người cảm giác được anh hùng kiếm truyền đến cảm xúc, đều giật mình nhìn xem vô danh. Đây chính là kiếm linh, về phần kiếm hồn, ta cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng lại chưa từng gặp qua. Vô danh tay phải nhẹ vô về anh hùng kiếm, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, lông mày lại là nhíu lại cùng một chỗ. Tin đồn, kiếm hồn, trong truyền thuyết một loại sống ở kiếm tâm bên trong linh hồn. Bọn hắn khi còn sống đều là xương bá một phương kiếm khách, chết rồi bởi vì không muốn ly khai nhân gian đào quang kiếm ảnh, liền hóa thành kiếm hồn, hy vọng tìm tới phối nắm giữ bản thân chủ nhân, đồng thời càng hy vọng tìm tới mạnh mẽ đối thủ, không ngừng chiến đấu tiếp, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nghe được vô danh giải thích, tất cả mọi người mắt trợn tròn, Doanh Trần khỏe miệng cũng đang co quắp, cái này có chút quá mơ hồ, tuyệt thế kiếm khách chết rồi hóa thành kiếm, làm sao cảm giác đang nghe sự kiện linh dị. Nhìn xem Doanh Trần đám người biểu lộ, vô danh cũng là cười một tiếng, cái này chỉ là tin đồn mà thôi, vẫn là thế nào người nào đều không biết, ta cũng không quá tin tưởng. Bất quá, bây giờ nhìn đến, tin đồn có thể là thật, kiếm đều có thể có linh, vì cái gì không thể có hồn. Vô danh chậm rãi đứng lên, ánh mắt biến nghiêm túc, hắn hiện tại đối với nghịch lân, còn có trong đó kiếm hồn phi thường có hứng thú. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc vô danh, còn có hắn hai mắt lóe qua ánh sáng, Doanh Trần thân thể dừng lại, lập tức rơi vào trầm tư, mặc dù có chút tán dóc, nhưng là nói không chừng thật đúng là có thể là thật. Hơn nữa cái này thế giới, vốn là mang theo điểm huyền huyễn sát thái, nói không chừng vô danh nói là thật, tin đồn có thời điểm cũng không nhất định là giả, không gió không dậy sóng. Không chỉ là vô danh, Loan Loan cũng bị mang theo lòng hiếu kỳ, cũng muốn nhìn xem Lịch Lân, còn có kiếm hồn vẫn là chuyện gì xảy ra. Doanh Trần đoán không lầm, Lý Tư ly khai trang viên sau đó, lập tức liền hướng về Triệu Cao phủ đệ mà đi, diện trừ Hàn Phi, chỉ có thể bị thác La Vong xuất thủ. Chương 115, Lục Kiếm Nô xuất thủ. Một cái tháng thời gian vội vàng đi qua, Đại Tần hoàn toàn tiếp quản toàn bộ Hàn Quốc, thế cục đã trải qua hoàn toàn ổn định xuống tới, lưu lại 10 vạn đại quân đang trú đóng, cái khác tướng sĩ đều lưu tại Mãnh Hổ Quan. Trên đường, một chi trùng trùng điệp điệp quân đội chính đang chạy đi, nhân số không nhiều, chỉ có 3000 người. Cầm đầu bất ngờ chính là Lý Tín, lần này hắn phụ trách áp giải Hàn Vương An, còn có về Hàm Dương phục mệnh. Đối với cái này lần về Hàm Dương, Lý Tín thế nhưng là vô cùng hưng phấn, trong lòng cũng đang suy nghĩ Doanh Chính vẫn là sẽ làm sao ban thưởng hắn. Mà trung gian trên một cổ xe ngựa, Hàn Phi hiếu kỳ nhìn xem bốn phía, bọn hắn đã trải qua tiến nhập Tần Quốc địa phương, mặc dù còn không có đến Hàm Dương, nhưng là đường xá cũng không xa. Cựu ca, cái này cùng chúng ta Hàn Quốc giống như không giống nhau lắm. Hồng Liên cũng hiếu kỳ nhìn xem chung quanh tất cả, mặc dù chỉ là ở vùng ngoại ô, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy không ít lao tần người. Những người này nhìn thấy đội quân này, thế mà không có rời đi xa đến, ngược lại mang theo ý cười, vẻ tự hào. Đương nhiên không giống, trước đó một đường ngươi không phải thấy được sao? Tần Quốc so Hàn Quốc phồn hoa nhiều lắm. Hàn Phi cười giao động lắc lắc đầu. Khoảng thời gian này, sử xuất toàn bộ thủ đoạn, cuối cùng nhường Hồng Liên khôi phục được bình thường cái kia lạc quan trạng thái. Dừng ngay lúc này, phía trước đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm, các tướng sĩ đều rối rít dừng dưới bước chân. Xảy ra chuyện gì? Hồng Liên nghi hoặc nhìn xem đột nhiên dừng lại bước chân đại quân, không biết xảy ra chuyện gì, nghỉ ngơi tại chỗ. Chuyện này không có khả năng lắm. Bởi vì một canh giờ trước đó, vừa rồi nghỉ ngơi qua một lần. Giống. Vô Song Quỷ đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, thân thể kéo căng, ánh mắt cảnh giác, ngưng trọng nhìn xem bốn phía, hai tháng này vẫn luôn sinh động ở chiến trường, đối với sát khí hắn hiện tại thế nhưng là phi thường mẫn cảm. Nhìn xem Vô Song Quỷ cái kia cảnh giác biểu lộ, Lý Tín nhướng mày, sau đó trầm giọng hỏi đạo, có người mai phục ở bốn phía. Chiếm được Vô Song Quỷ thừa nhận, Lý Tín kinh nghi nhìn xem bốn phía, bây giờ lập tức phải đến Hàm Dương, lại còn có người mai phục ở bốn phía, rốt cuộc là người nào, vẫn là có mục đích gì? Mặc dù phi thường nghi hoặc, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Vô Song Quỷ. Lý Tín hướng về phía một bên phó tướng nháy mắt ra dấu, tay phải chậm rãi bắt lấy bên hông trường kiếm. Toàn quân cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phó tướng nắm qua lưng ngựa trường thương, sau đó phát ra giống to một tiếng. Dứt tiếng, giống như kinh lôi, các tướng sĩ đều rối rít nắm chặt trong tay trường thương, cảnh giác nhìn xem bốn phía, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là xem như quân nhân, nghe theo mệnh lệnh như vậy đủ rồi. Khắc nghiệt chi khí bao phủ toàn bộ vùng ngoại ô, những cái này thế nhưng là mới vừa từ chiến trường lui ra đến binh sĩ, mỗi nhân thủ bên trong đều có máu tươi, một người không tính là gì, nhưng là thêm lên đến tạo thành một cỗ khí thế khủng bố. Làm sao có thể nhìn xem chung quanh các tướng sĩ động tác, còn có nghe được phó tướng thanh âm, Hàn Phi lông mày cũng là nhíu chặt, trước mắt đã là tiến nhập Tần Quốc khu vực, hơn nữa lập tức liền đến Hàm Dương, rốt cuộc là ai có lớn như vậy lá gan, thế mà phục kích Lý Tín quân đội, mục đích là cái gì? Là Lý Tín, hoặc là Hiu Liu Liu. Tại Lý Tín rung động ánh mắt bên trong, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước, không có cái gì khí thế khủng bố, nhưng là hắn lại thấy được Vô Song Quỷ thân thể khẽ run. Cái này lăng không toát ra người áo đen, tự nhiên là La Võ người, cầm đầu bất ngờ chính là Trần Cương, nhìn một chút Vô Song Quỷ, sau đó trầm giọng mở miệng, "Lý Tín tướng quân, không biết có thể hay không đem Hàn Phi giao cho chúng ta?" Vừa mới nói xong, Lý Tín lông mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt hướng về sau lưng xe ngựa nhìn lại, những người này mục đích đánh dấu lại là Hàn Phi. Không chỉ Lý Tín cảm thấy kinh ngạc, Hàn Phi cũng là như thế, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cương, những người này mục tiêu lại là hắn, rốt cuộc là người nào muốn đối với hắn xuất thủ? Hắn có thể đủ nhìn ra Trần Cương đám người không đơn giản, hơn nữa khẳng định là đến từ Tần Quốc, như vậy lần này liền có ý tứ, Tần Quốc có người muốn giết hắn, hơn nữa tại Tần Quốc vị trí còn không thấp. Tần Quốc, Hàn Phi nhận biết người không nhiều, nhưng là có cái này quyền lợi chỉ có hai người, một cái là Doanh Trần, còn có một cái liền là hắn người sư minh kia Lý Tư. Doanh Trần muốn đối với hắn xuất thủ. Chuyện này không có khả năng lắm, nếu quả thật muốn giết hắn mà nói, tại Tân Trịnh liền có vô số lần cơ hội, căn bản cũng không có tất yếu chờ đến Tần Quốc tại đối với hắn ra tay. Như vậy có hiểm nghi, còn có thực lực này người chỉ còn lại một người, liền là Lý Tư. Hàn Phi nhíu chặt lông mày, hắn cùng Lý Tư quan hệ chưa nói tới tốt, nhưng là cũng chưa nói tới xấu, không có lý do nghĩ muốn trừ hết hắn. Không có khả năng. Lý Tín không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc lắc đầu cự tuyệt. Hàn Phi thế nhưng là vương thượng, còn có Tam công tử nhìn trọng nhân, hơn nữa hắn cũng có thể thấy đi ra, những người này kẻ đến không tiện. Như vậy cũng không có biện pháp. Chân Cương Dung lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi rút ra bên hông cổ kiếm, từng bước một hướng về Lý Tín đi đến. Động thủ, nhất định muốn giết Hàn Phi người, vừa mới nói xong, sau lưng Đoạn Thủy đám người liền cùng nhau bay vút ra ngoài, mục tiêu bất ngờ chính là đại quân bên trong cái kia số lượng xe ngựa. Hàn Phi cùng Hồng Liên ở một chiếc xe ngựa, mà Hàn Vương An đám người lại là ở mặt khác trên xe ngựa. Mặc dù còn chưa có xác định Hàn Phi tại chiếc xe ngựa kia bên trong, nhưng là này cũng không trọng yếu, chỉ cần giết sạch người trên xe ngựa người là được rồi. Ngăn lại bọn hắn. Nhìn xem hóa thành mị ảnh lục kiếm nô, Lý Tín sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó phát ra một tiếng giống to vô song quỷ dẫn đầu bay nào ra ngoài, hai chân ở mặt đất đạp một cái, sau đó trực tiếp chắn loạn thần trước người, nằm đâm hướng thẳng đến đầu hắn đập tới. Động gió, quyền phong, toàn bộ không gian đều là trì trệ, loạn thần nhìn xem ngăn tại trước người cự nhân, cảm thụ đến nắm đấm cái kia đáng sợ lực lượng, sắc mặt cũng là biến đổi, nếu như bị đập trúng mà nói, không chết cũng tàn phế. Chương 116, biểu sát loạn thần, Đoạn Thủy cường đại. Oeng, oeng. Đúng, oeng minh, thanh âm bạo vang lên triệt, vô song quỷ nắm đấm trực tiếp vung trên trường kiếm, loạn thần đồng tử không nhịn được co rụt lại, lập tức liền cảm giác được hai tay truyền đến một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng. Tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, loạn thần thân thể giống như đạn pháo một dạng, trực tiếp nhập vào mặt đất, nhấc lên từng đợt sương mù. Người khổng lồ này, Chân Cương nhìn xem bị đập bay ra ngoài loạn thần, bước chân không khỏi trì trệ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa vô song quỷ cái kia khổng lồ thân thể. Có thể một kích bức lui loạn thần, người khổng lồ này thực lực có chút kinh khủng, đặc biệt là cỗ kia lực lượng, vừa rồi không khí thế mà sinh ra thanh âm bạo tạc. Không chỉ Chân Cương, võng lượng người thân thể cũng là dừng lại, kinh nghi bất định nhìn xem vô song quỷ, loạn thần thực lực không phải lục kiếm nô mạnh nhất, nhưng có phải thế không yếu nhất, hiện tại thế mà bị một kích cho anh bay ra ngoài. Chiến thần nhìn xem vô song quỷ một quyền liền đánh bay địch nhân, trung quanh tướng sĩ đều giơ cao trong tay trường thương, hai mắt đều biết đầy sùng bái, sùng kính. Giống như ở chiến trường một dạng, căn bản cũng không có người có thể đỡ nổi chiến thần một quyền, đánh đâu thằng đó. Ngay lúc này, khói xương mù bên trong đột nhiên truyền ra tiếng bước chân, loạn thần chậm rãi đi ra, lúc này có chút chật vật, nhìn kỹ mà nói, hắn tay phải còn đang run rẩy. Loạn thần ra hỏa này, Chân Cương nhìn xem loạn thần cái kia run rẩy tay phải, hai mắt không khỏi nhảy một cái, bị thương, tay phải thế mà gãy xương, cũng biết rõ bản thân xem thường vô song quỷ. Rất tốt, chiến thần sao, ngươi triệt để chọc giận ta, ta muốn đem ngươi chém nát cho ăn. Trường kiếm cắm trên mặt đất mặt, loạn thần tay trái tại tay phải nhẹ nhàng uốn éo, sống động một ra tay cánh tay, sau đó rút ra trường kiếm, lạnh lùng nhìn xem vô song quỷ. Giống. Nghe được loạn thần mà nói, vô song quỷ cũng phát ra một tiếng như dã thú gào thét, đại cước đột nhiên giẫm một cái, xài bước trực tiếp chạy hết tốc lực ra ngoài, giống như một cỗ xe tăng, mặt đất đều đang chấn động. Nhìn xem vô song quỷ lần thứ hai đánh tới năm đấm, loạn thần nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, cái này cự nhân lực lượng mặc dù kinh khủng, nhưng là tốc độ lại cũng không nhanh, vừa rồi hắn chỉ là bởi vì chủ quan, cho nên mới bị kích thương. Đầu đột nhiên một cái, nắm đấm trực tiếp từ đầu sát qua, loạn thần bộ mặt xuất hiện một ngụm máu ngấn, quyền phong sát qua bố trí, nhưng là trong tay trường kiếm lại hướng thẳng đến vô song quỷ phần bụng đâm tới. Trông thì ngon mà không dùng được, loạn thần phát ra cười lạnh một tiếng, hắn phảng phất đã trải qua có thể nhìn thấy máu tươi phun vậy đi ra chẳng cảnh, lực lượng lại lớn lại như thế nào, phản ứng chậm chạp như vậy, chỉ có chịu chết mà thôi. Nổi, nổi. Trường kiếm trực tiếp đâm vào vô song quỷ phần bụng, nhưng là loạn thần lại bị khiếp sợ đến, sắp thực chảy ra máu tươi, tuy nhiên lại không có hắn tưởng tượng chẳng cảnh. Trường kiếm đâm xuyên qua thân thể da rẻ, nhưng lại phảng phất đụng phải một vách tường, trực tiếp kẹt. Phi ra môn. Mặc dù không phải toàn lực một kích, nhưng là cũng có thể tùy tiện đâm thủng một mặt vách tường, bây giờ lại chỉ là vừa mới có thể phá vỡ vô song quỷ phòng ngự. Giống. Cảm thụ đến phần bụng truyền đến đau đớn, nhìn xem cái kia chạy xuôi đi ra máu tươi, vô song quỷ phát ra gầm lên giận dữ, đại thủ như thiểm điện hướng về loạn thần đánh ra. Nếu như bị vỗ chúng mà nói, đoán chừng đầu trực tiếp sẽ nổ tung, liền vô song quỷ cái này lực lượng, có thể tùy tiện đánh nát một mặt vách tường, không có một tia độ khó, huống chi là nổi giận xuất thủ. Nhìn xem chính diện đập tới đại thủ, nghe được vang lên bên tai tiếng kinh phong, loạn thần sắc mặt không khỏi biến đổi, thân thể nhanh chóng dưới con tiếng đều thảm thiết vang vọng toàn bộ vùng ngoại ô. Loạn thần tránh thoát đập tới đại thủ, nhưng lại tránh không khỏi cái kia đại cước, vô song quỷ trực tiếp một cước đặt tại hắn phần bụng. Uy, kinh khủng lực lượng tại phần bụng tuôn ra, loạn thần hai mắt trừng lớn, ánh mắt phủ đầy vân xanh, thân thể giống như đun sôi tôm bự đồng dạng, sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Vô song quỷ song mắt đỏ bừng, hai tay đột nhiên khép lại cùng một chỗ, sau đó đột nhiên nện xuống. Cầu hoa tươi, giang giác một tiếng. Đoạn Thủy đột nhiên quỷ dị xuất hiện sau lưng loạn thần, ôm chặt lấy hắn quần áo, sau đó dụng lực dùng một lát, nắm đấm trực tiếp đánh vào bả vai chỗ. Đoạn Thủy mặc dù kịp thời, nhưng là loạn thần hay là bị phế bỏ một cái cánh tay. Lúc này sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng từ cái chán lưu lại. Vâng, vâng. Nhìn xem bị ném ra loạn thần, còn có trước người Đoạn Thủy, vô song quỷ chân phải cao cao nâng lên, sau đó ầm vang dùng ra. Thiên sinh thần lực sao, mà lại còn tu luyện cùng loại phi giáp công phu, thật đúng là kinh khủng quái vật. Không, nhìn xem Vô Song Quỷ động tác, cảm thụ đến cỗ kia đáng sợ lực lượng, Đoạn Thủy hiện tại biết rõ Loạn Thần vì sao lại bị miểu sát, chỉ là cái này lực lượng liền không ai có thể tiếp nhận. Đoạn Thủy một chân một chút, thân thể đột nhiên đằng không mà lên, sau đó dẫm ở Vô Song Quỷ dùng tới chân phải, trong tay trường kiếm hướng thẳng đến hắn biết hầu lao đi. Cái này quái vật lực lượng, phòng ngự mặc dù kinh khủng, nhưng có phải thế không không có nhược điểm, phi giáp công phu thì có hai cái nhược điểm, một cái là yết hầu, còn có một cái là dưới nách. Giống như một đạo kinh hồng tiềm điện, trường kiếm hướng thẳng đến Vô Song Quỷ yết hầu lao đi. Hàn ý, nguy hiểm, Vô Song Quỷ trên người lông tơ dựng thẳng lên, khoảng cách gần như vậy căn bản là không cách nào trốn tránh, nắm chắc quả đấm, sau đó hướng thẳng đến trường kiếm đánh tới. Phúc. Một ngụm máu tiễn phun ra, nắm đấm cùng trường kiếm đối đụng cùng một chỗ, lóe qua một đạo hỏa quang sau đó, trường kiếm trực tiếp vạch phá Vô Song Quỷ cánh tay. Tinh hồng tiên huyết rơi xuống đất, Vô Song Quỷ mí mắt co rụt lại, sau đó nắm đấm lần thứ hai hướng về Đoạn Thủy đánh tới. Thân kiếm ngăn tại trước người, nắm đấm lần thứ hai oanh trên trường kiếm, Đoạn Thủy hai chân không điểm đứt, không ngừng hướng về đằng sau thối lui. Chương 117, đến. Không nhạc dạo. Đoạn Thủy lạnh lùng nhìn xem Vô Song Quỷ, dùng dùng có chút run lên cánh tay, sau đó rút lui quỷ một chân xuống đất, treo cánh tay phải Loạn Thần. Thế mà thương tổn tới Vô Song Quỷ, những người này. Lý Tín nhìn xem Vô Song Quỷ phân bụng, cánh tay chảy ra máu tươi, không khỏi khiếp sợ nhìn xem Đoạn Thủy đám người, cái kia đao thương bất nhập thân thể, còn có cái kia kinh khủng lực lượng, hiện tại thế mà bị thương tổn tới. Những người này đều rất mạnh, mỗi một đều là số một số hai cường giả, Hàn Phi gia hỏa này vẫn là trêu chọc người nào, có thể làm cho nhiều như vậy cao thủ đến giết hắn. Mà lúc này, tiếng chém giết đột nhiên vang lên, vũ khí không ngừng tại va chạm, chân cương không hề động, Loạn Thần bị phế một cái cánh tay, mà Đoạn Thủy thì phụ trách ngăn trở Vô Song Quỷ. Cái nào sợ là mới vừa từ chiến trường xuống tới, tồn tại phong phú tác chiến kinh diễm binh sĩ, cũng không có khả năng chống đỡ được chuyển phách, diện hồn ba người, đặc biệt là ba người căn bản là không có muốn theo những cái này tướng sĩ chém giết, chủ yếu mục đích vẫn là Hàn Phi. Ba người hóa thành quỷ mị thân ảnh, không ngừng tại các tướng sĩ trung gian xuyên tới xuyên lui, căn bản là công kích không đến, không ngừng hướng về xe ngựa tới gần cựu ca. Chúng ta nên làm cái gì? Những người này là tới giết ngươi? Hồng Liên hoảng sợ nhìn xem đại quân bên trong xuyên toa ba bóng người. Lúc này Hồng Liên có thể còn không phải sau đó xích luyện, hiện tại liền là một cái tính tình điêu ngoa công chúa, gặp gỡ khủng bố như vậy người, đương nhiên sẽ cảm giác được hoảng sợ. Hoảng sợ bên trong lại dẫn lo lắng, bởi vì những người này mục tiêu là nàng cựu ca. Hàn Phi không có nói chuyện, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tới gần ba người, hắn có thể đủ nhìn ra những người này đều là sát thủ, cũng đoán được thân phận. Sáu người, hơn nữa đều vẫn là đỉnh cấp sát thủ, cái này khiến hắn nhớ tới vệ trang đã từng nhắc lên một tổ chức, là Vong Lục Kiếm Nô. Cũng biết rõ trước đó suy đoán không có sai, nghĩ muốn giết hắn người là Lý Tư, mặc dù trưởng quản La Vong là Triệu Cao, nhưng là người trước thì là Triệu Cao cấp trên. Nghĩ đến liên quan tới Lục Kiếm Nô tin đồn, Hàn Phi đột nhiên cầm lấy một bên dài hộp, ánh mắt biến thâm thúy lên, hắn có thể không cho rằng Lý Tín, còn có những cái này đại quân có thể bảo hộ hắn. Hồng Liên, đợi chút nữa ngươi nhỏ cẩn thận chút. Hàn Phi thở sâu một ngụm khí, sau đó nghiêm túc nhìn xem một bên lo lắng Hồng Liên. Cựu ca, ngươi cũng đúng. Hồng Liên gật gật đầu, từ khi Hàn Quốc bị diệt sau đó, nàng biết rõ mình đã không phải là công chúa cho nên hiểu chuyện rất nhiều. Mà nơi xa, có một nhóm người cả say sưa ngon lành nhìn xem giữa sân Lục Kiếm Nô, mấy người này bất ngờ chính là Doanh Trần đám người. La Vong có thể nhận Lý Tín đến Hàm Dương tin tức, sau đó ở nơi này bên trong tiến hành phục kích, Doanh Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn sớm liền ở nơi này chờ đợi xem kịch vui. Công tử, Vô Song Quỷ nhanh sắp không kiên trì được nữa, nếu không muốn xuất thủ. Diễm Linh Cơ lo lắng nhìn xem giữa sân Vô Song Quỷ, còn có bên cạnh hắn cái kia không ngừng lấp lóe Đoạn Thủy. Doanh Trần rung lắc lắc đầu, sau đó nhẹ giọng đạo, không muốn xem nhẹ Vô Song Quỷ, cho dù hắn không kiên trì nổi, nhưng có phải thế không hiện tại? Cho dù hắn cũng cảm giác được giật mình, Vô Song Quỷ thực lực tiến bộ thực sự quá lớn, cái kia hành luyện công phu nhất định chính là vì hắn chế tạo riêng, phòng ngự càng ngày càng kinh khủng. Tuyệt thế bắt trọng thiên loạn thần, thế mà trực tiếp bị Vô Song Quỷ cho miểu sát, mặc dù trong đó có chủ quan nguyên nhân, nhưng lại không thể không cái sau cường đại chỗ. Đặc biệt là cố kia kinh khủng lực lượng, cho dù Doanh Trần đều cảm giác được kinh hãi, phải biết hiện tại Vô Song Quỷ, lúc này tu vi cũng chỉ có tuyệt thế lục trọng thiên. Vết thương chồng chất, bị thương, nhìn xem vết thương chồng chất đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ, nhưng là chính là không có ngã xuống Vô Song Quỷ, Đoạn Thủy khỏe miệng cũng co quắp một cái. Quái vật thể chất, đổi lại là những người khác, nhận dạng này tổn thương đã sớm ngã xuống, mà gia hỏa này phảng phất không có việc gì mở dạng. Đẹp, anh. Ngay lúc này, nơi xa trong đó một chiếc xe ngựa đột nhiên phá vỡ, Hàn Vương An kinh khủng nhìn xem giữa không trung khỏa thân thể không ngừng đang run rẩy. Hàn Vương An sao võng lượng nhướng mày, sau đó thân ảnh chậm rãi bay xuống tại ngựa xe phía trên, nhưng là động tác trong tay lại không có đình chỉ, không ngừng ngăn cản chúng quanh binh sĩ công kích. Hàn Phi đây, không muốn chết liền nói cho ta Hàn Phi tại chiếc xe ngựa kia bên trên. Ở đâu? Tại chiếc xe ngựa kia phía trên. Hàn Vương An liền run rẩy chỉ phía trước xe ngựa, trong lòng cũng tại mắng to Hàn Phi, thế mà trêu chọc đến khủng bố như vậy nhân vật. Giờ khắc này, hắn quên rồi Hàn Phi là con của hắn, lúc này chỉ có hoảng sợ. Coi trọng Hàn Vương An kinh khủng kia thần sắc, lại trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, có dạng này quân chủ, Hàn Quốc không bị Tần Quốc diệt đi, sau đó cũng sẽ bị cái khác quốc gia diệt đi, quá bất ức, cùng Doanh Chính so sánh đơn giản cũng không phải là một đẳng cấp. Mặc dù đối Hàn Vương An cảm thấy khinh thường, nhưng là võng lượng lại không dám giết hắn, cho dù diệt quốc, nhưng là cuối cùng đã từng là một vị quân chủ, hơn nữa bọn hắn mục tiêu chỉ là Hàn Phi. Làm sao sẽ, phụ vương sao có thể làm như thế phía trước xe ngựa kia? Hồng Liên trợn to hai mắt, Hàn Vương An thanh âm nàng tự nhiên nghe được, cho nên mới cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, thế mà trực tiếp bán đứng cựu ca. Hàn Phi dao động lắc lắc đầu, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, nhìn xem đã trải qua bạo bắn tới võng lượng, sắc mặt biến nghiêm túc lên, trực tiếp mở ra trong tay cái kia dài hộ. Chết võng lượng thân thể trên không trung uốn éo, nắm chặt trường kiếm hướng thẳng đến xe ngựa chém xuống. Mà ở Hàn Phi mở ra hộp kiếm một máy mắt, trong xe ngựa liền vang lên án kiện thất thất kỳ lạ thanh âm, đồng thời cảnh vật chung quanh nháy mắt biến âm trầm quỷ dị. Nhìn xem kiếm niệm cái kia vỡ vụn thành vài đoạn lợi kiếm, cảm thụ đến chung quanh cái kia quỷ dị, Hồng Liên thân thể không nhịn được run lên, mới vừa chuẩn bị mở miệng, sau một khắc hai mắt liền trừng lớn. Đến nơi xa, nhìn xem đang rung động anh hùng kiếm, Vô Danh kích động mở miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa kia. Doanh Trần mấy người cũng đình chỉ thân thể, nhìn không chuyển mắt nhìn xem xe ngựa phương hướng, vừa rồi anh hùng kiếm đột nhiên rung động, bọn hắn cũng cảm thấy. Chương 118, chém giết loạn thần. Một đạo màu đỏ tươi kiếm khí trực tiếp rơi vào trên nóc xe ngựa, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, một đạo hắc khí trực tiếp trùng thiên mà lên, kinh khủng, âm trầm khí tức quỷ dị quần quần toàn trường, kiếm khí trực tiếp bị vành tán. Làm sao có thể, đây là võng lượng khiếp sợ nhìn xem cái kia trùng thiên mà lên hắc khí, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xe ngựa bên trong cái kia bóng người màu đen. Cửu ca. Hồng Liên thân thể không ngừng đang run rẩy, hoảng sợ nhìn xem Hàn Phi phía sau tay kia cầm lịch lân thân ảnh, nàng vừa rồi thấy phi thường rõ ràng, người này là từ thành kia kiếm gãy bên trong thoát ra, trong kiếm giấu người. Nếu như không phải thân mắt thấy đến mà nói, nàng nhất định sẽ cảm thấy đang nói đùa. Hồng Liên, không cần phải sợ, hắn không biết tổn thương ngươi. Hàn Phi hết lên sau lưng một lần, sau đó vô nàng đầu. Nhìn xem Hàn Phi nụ cười kia, Hồng Liên run rẩy thân thể cuối cùng là chậm rãi biến bình tĩnh xuống tới, bất quá vẫn là mang theo kính sợ, hiếu kỳ nhìn xem Lịch Lân. Còn có người bảo hộ sao? Võng lượng thân thể rơi trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lịch Lân. Sau một khắc, hai chân đột nhiên đạp một cái, cả người trực tiếp bạo bắn ra ngoài, trong tay trường kiếm trực tiếp xuyên tấu mà ra, mặc dù người này có thể đánh tan hắn kiếm khí, nhưng là võng lượng lại không cho rằng hắn mạnh bao nhiêu. Bang! Tại chân cương đám người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, hướng về Hàn Phi đánh tới võng lượng, trực tiếp bị Lịch Lân cho một kiếm chém bay ra ngoài. Trường kiếm càng là rời khỏi tay, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi sau đó trực tiếp đập tại một cái tướng sĩ trên người, mặt lộ hoảng sợ, thần thoại, cái này đột nhiên toát ra người là thần thoại cảnh. Từ đầu tới đuôi, Lịch Lân trên mặt đều không có một tia biến hóa, phản phất một kiếm đánh bay võng lượng, chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Lý Tín cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao không biết Hàn Phi bên người còn có như thế một người, vẫn là lúc nào giấu ở xe ngựa. So sánh những người khác khiếp sợ, Hàn Phi lúc này trong lòng lại là có chút sốt ruột, Lịch Lân mặc dù mạnh, nhưng lại không thể xuất hiện quá lâu, chờ một chút liền tiêu tán. Vị. Ngay lúc này, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Loạn Thần, Diễm Linh cơ tay phải đột nhiên vút qua, một đoàn hỏa diễm hướng thẳng đến Loạn Thần đánh tới. Loạn Thần mặc dù bị phế một cái cánh tay, nhưng lại cũng không có nghĩa là mất đi sức chiến đấu, cảm thụ đến phía sau truyền đến nhiệt độ, liền biết rõ không ổn, thân thể ở mặt đất lăn một vòng. Nhìn xem Loạn Thần động tác, Diễm Linh cơ không khỏi cười một tiếng, tay phải lần thứ hai nhẹ nhàng đạch một cái, liền thấy cái kia hỏa đoàn đột nhiên dừng lại, sau đó tiếp tục bành bắn ra ngoài. Bang! Hỏa đoàn trực tiếp tại Loạn Thần phía sau lưng nổ lên, ánh lửa bốc lên mà ra. Tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang vọng, hỏa diễm trực tiếp ở trên người hắn lan tràn ra, không ngừng ở mặt đất quay cuồng. Loạn Thần nghe đến tiếng kêu thảm thiết, chân cương sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó sốt ruột hướng về Loạn Thần phương hướng nhìn lại, khi thấy Doanh Trần đám người thời điểm, hai mắt không khỏi co rụt lại. Tam công tử Lý Tín kinh hỉ nhìn xem xuất hiện Doanh Trần. Nhưng hắn im miệng, Doanh Trần hét lên ở mặt đất quay cuồng Loạn Thần, sau đó lạnh giọng mở miệng, lục kiếm nô chỉ cần chết đi một cái, như vậy thực lực liền tổn hao nhiều. Lý Tầm Hoan cười gật gật đầu, tay phải đột nhiên lắc một cái, phi đao phá không mà ra, giống như một đạo thiểm điện, tốc độ so với trước nhanh hơn, lực lượng cũng so với trước càng kinh khủng hơn. Phi đao chớp mắt mà tới, trực tiếp xuyên thủng Loạn Thần huyết hầu, máu tươi phun ra phát ra, tiếng kêu thảm thiết nháy mắt liền đình chỉ. Nhìn xem người xuất thủ là Lý Tầm Hoan, Doanh Trần không khỏi cười một tiếng, không sai, Lý Tầm Hoan đột phá, thần thoại nhất trọng thiên. Tu vi đến thần thoại sau đó, hắn phi đao phi thường khủng bố, cái nào sợ là Doanh Trần cũng không có lòng tin có thể tránh thoát, quá bá đạo, trước đó bởi vì tu vi nguyên nhân, phi đao nhiều lần thất thủ, bây giờ, Loạn Thần. Đoạn Thủy một kiếm bức lui vô song quỷ, hét lên Doanh Trần đám người, sau đó nhanh chóng hướng về chân cương lao đi. Doanh Trần chăm chú nhìn Hàn Phi sau lưng một lần, kiếm hồn, hôm nay cuối cùng là gặp được, thực lực có chút mạnh à, bất quá trạng thái nhưng có chút không ổn, liền giống như thân kiếm một dạng. Đây chính là kiếm hồn sao? Thật đúng là kỳ quái, thật sự là không thiếu cái lạ. Diễm Linh Cơ cũng kinh ngạc nhìn xem Lịch Lân, có thể một kiếm bước lui lại, thực lực rất mạnh. Xuất thủ, toàn lực lưu lại bọn hắn, hôm nay liền để Triệu Cao đau lòng một chút. Doanh Trần gật gật đầu, sau đó cười lạnh nhìn xem chân cương đám người, chỉ là Loạn Thần chết có thể không đủ. Vừa mới nói xong, Vô Danh liền hướng thẳng đến chân cương, Đoạn Thủy hai người lao đi, mà Lý Tầm Hoan mục tiêu thì là Võng Lượng, Loan Loan, Diễm Linh Cơ thì đối mặt chuyển phách, diện hồn hai tỷ muội. Triệu Cao, đây là La Võng người. Nghe được Doanh Trần mà nói, cách đó không xa Lý Tín hai mắt trừng lớn, khiếp sợ nhìn xem chân cương đám người. Hắn làm sao đều không nghĩ đến những thứ này là La Vong sát thủ. Vương Thượng đối Hàn Phi nhìn trọng, Triệu Cao làm sao sẽ để cho La Vong giết hắn đây? Nếu như là Vương Thượng chỉ thị còn không có gì, nếu như vô lý, như vậy Triệu Cao lá gan cũng quá lớn điểm. Kỳ thật, Lý Tư cũng đúng có chuẩn bị quá hóa liều, hắn muốn đánh cược một phen, bởi vì hắn đã không có lựa chọn, hắn không muốn nhìn thấy Hàn Phi tiến vào Đại Tần triều đình, lòng ghen tị thường thường là đáng sợ nhất, có thể làm cho người bí quá hóa liều. Cho dù Doanh Chính sau đó biết rõ trách tội xuống tới, hắn cược Doanh Chính sẽ không vì một cái Hàn Phi mà giết hắn. Nếu như Doanh Trần biết rõ Lý Tư ý nghĩ, trong lòng nhất định sẽ vì hắn được khen, là hắn biết doanh chính, mặc kệ nhìn nhiều trọng Hàn Phi cũng tốt, xác thực sẽ không bởi vì hắn mà trách tội Lý Tư, dù sao một cái là đại tần thừa tướng, một người phía dưới, vạn người phía trên, mặt khác một cái thì là Hàn Quốc cựu công tử. Tất cả đều tại hắn dự kiến bên trong, muốn lợi dụng ta, diệt trừ La Vong sao? Hàn Phi nhìn xem Doanh Trần xuất hiện, mặt lộ vẻ khổ sở, bất quá cũng coi là biết rõ Tần Quốc triều đình có bao nhiêu đáng sợ. Triệu Cao, Lý Tư, chương 119, kinh khủng Lý Tâm Hoan, bá đạo. Mặc dù không biết cái gì nguyên nhân, hắn người sư huynh kia thế mà như thế cửu hận hắn, muốn đem hắn diệt trừ, nhưng là, thông qua điểm ấy có thể nhìn ra, Tần Quốc triều đình gợn xong có chút đáng sợ, hơn nữa Doanh Trần xuất hiện ở nơi này, hắn có thể không cho rằng là trùng hợp. Mà lúc này, Lý Tín cũng tới đến Doanh Trần bên người, sau đó nghi hoặc mở miệng, Tam công tử, đây đều là La Vong sát thủ. Lục Kiếm Nô, ngươi hẳn nghe nói qua. Doanh Trần cười gật gật đầu, sau đó nhàn nhạt nhìn xem đã trải qua cùng vô danh giao thủ Chân Cương, Đoạn Thủy hai người. Lý Tín gật gật đầu, giật mình nhìn xem Chân Cương đám người, Lục Kiếm Nô đại danh hắn đương nhiên nghe nói qua, là La Vong bên trong đỉnh tiêm sát thủ, nghe nói cho tới bây giờ chưa từng bị thua, bất quá hắn chưa từng gặp qua. La Vương thượng mệnh lệnh. Lý Tín rốt cục hỏi bản thân nghi hoặc, hắn hiện tại liền muốn biết La Vong xuất thủ, đến cùng phải hay không doanh chính mệnh lệnh, vẫn là Triệu Cao tự mình hạ lệnh. Có thời điểm, biết được quá nhiều, có thể không có chỗ tốt gì, ngươi cũng không muốn bị La Vong nhớ thương lên à. Doanh Trần cười nhìn xem Lý Tín. Lý Tín sắc mặt cứng đờ, nhìn một chút Chân Cương đám người, sau đó cười khổ dao động lắc lắc đầu, dạng này sát thủ, nếu như hắn bị nhớ thương lên mà nói, vậy còn thật sự là một con đường chết, trừ phi một mực đợi tại trong quân doanh không ra, cái nào sợ là dạng này cũng không an toàn. Bất quá, hắn cũng đúng nghe được Doanh Trần nói bóng gió, biết rõ cái này cũng không phải là doanh chính hạ mệnh lệnh. "Oanh, oanh." Cắt bay đá chạy, Chân Cương, Đoạn Thủy hai người liếc nhau một cái, đều khiếp sợ nhìn xem đối diện vô danh, hai người liên thủ thế mà hoàn toàn bị áp chế, cái này áo xám kiếm khách vẫn là mạnh bao nhiêu. Vô Danh cũng nhàn nhạt nhìn xem hai người, Chân Cương đi là cương mãnh lộ tuyến, mà Đoạn Thủy thì là xảo trá, phảng phất trong đêm tối ẩn nút người, chờ đợi nhất kiếm phong hầu cơ hội. Hai người kiếm đạo con đường hoàn toàn tương phản, nhưng là liên thủ lại là phi thường ăn ý, thực lực tăng gấp đôi a giết, Chân Cương trong tay trường kiếm lắc một cái, sau đó trực tiếp bạo bắn ra ngoài, trên người kinh khủng kia kiếm ý trọng thiên mà lên, hắn biết rõ bản thân gặp được một vị tuyệt thế kiếm khách. La Vong bên trong cao thủ có không ít, so với hắn cùng Đoạn Thủy mạnh còn có ba người, Tiểm Nhật, Kinh Duệ, Huyền Lượng, nhưng là trước mắt Vô Danh hắn lại càng thêm cảm giác được đáng sợ. Trường kiếm trực tiếp chính diện chém xuống, Vô Danh ánh mắt rút lui Đoạn Thủy, trong tay anh hùng kiếm đột nhiên nâng lên, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái bụ, bụ. Văng lửa khắp nơi, mũi kiếm trực tiếp một chút tại Chân Cương kiếm trên lưỡi kiếm, tẩy liên tiếp hỏa hoa. Mà lúc này, một bên Đoạn Thủy đột nhiên động, thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong tay trường kiếm hướng thẳng đến Vô Danh yết hầu cắt đi. Nhìn xem Đoạn Thủy đột nhiên xuất thủ, Vô Danh cũng không có ngoài ý muốn, xem như một cái nhất kiếm phong hầu kiếm khách, hiện tại liền là tốt nhất cơ hội ra tay. Mai Danh nhận tích thủ đoạn đột nhiên uốn éo, anh hùng kiếm giống như cánh quạt đồng dạng xoay tròn, nhìn xem bị bức lui Chân Cương, còn có gần trong gang tấc Đoạn Thủy, Vô Danh nắm lấy trường kiếm, sau đó đồng ý tiếp đâm ra. Danh bất hư truyền. Oeng, oeng. Hai kiện đối đụng cùng một chỗ, Đoạn Thủy bộ mặt đột nhiên nóng lên, nhìn vẻ mặt đạm nhiên Vô Danh, hai chân giẫm mạnh, sau đó nhanh chóng bạo lui ra ngoài. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, từ bức lui Chân Cương, lại đến trường kiếm bạch phá Đoạn Thủy mặt, đều là nháy mắt công phu, Vô Danh thể hiện ra vô địch chi tư. Kinh khủng xoa xoa bộ mặt chảy ra máu tươi, Đoạn Thủy sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Vô Danh, thực lực này quá kinh khủng, kiếm thuật này quá dọa người rồi. Chân Cương cũng gật gật đầu, một mặt kiên kỵ nhìn xem Vô Danh, gia hỏa này hiện tại căn bản cũng không có nghiêm túc, phảng phất tại đùa giỡn một dạng, hắn bây giờ có thể khẳng định, một chọi một mà nói, cho dù Hiểm Nhật cũng không phải kiếm khách này đối thủ. La Vong bên trong đều là kiệt ngạo không bị trói buộc sát thủ, Chân Cương đã từng liền cùng Hiểm Nhật giao thủ qua, nhưng là thảm bại, toàn bộ hành trình bị nghiền ép. Nhưng là, nếu như hắn cùng Đoạn Thủy liên thủ mà nói, mặc dù Hiểm Nhật có thể thắng, nhưng là không có Vô Danh nhẹ nhàng như vậy. Cách đó không xa, Doanh Trần cười nhìn xem tất cả những thứ này, Chân Cương hai người thực lực không tệ, nhưng là cùng Vô Danh so sánh vẫn là kém quá nhiều, cho dù liên thủ cũng không ngoại lệ. Vạn Kiếm Quy Tông vừa ra, đoán chừng có thể miểu sát hai người này, bất quá, Vô Danh gia hỏa này thật lâu không có gặp gỡ đỉnh tiêm kiếm khách, cho nên mới hào hứng. Đánh bại không khó, nhưng là muốn đánh giết hai vị thần thoại cường giả lại là không dễ. Ngũ ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét, tất cả mọi người nhao nhao hướng về nhìn lại. Làm sao có thể nhìn xem võng lượng cổ phun ra máu tươi, Chân Cương thân thể không khỏi run lên, khiếp sợ nhìn xem hắn đối mặt Lý Tâm Hoan. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại liền nhanh như vậy bị thua, hơn nữa đối thủ vẫn là Lý Tâm Hoan, cái này không khả năng, vẫn là xảy ra chuyện gì. Thật nhanh đao võng lượng đong đưa hết hầu, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lý Tâm Hoan, quá nhanh, cho dù biết rõ phi đao quy tích, nhưng lại không cách nào trốn tránh. 3. Lại cảm giác được lúc này thân thể cực độ rét lạnh, lạnh thấu xương, giết người vô số, hắn hưởng thụ mục tiêu trước khi chết cái kia tuyệt vọng biểu lộ, bây giờ, cuối cùng biết rõ đây là cái gì cảm giác. Thật đúng là bá đạo. Doanh Trần nhìn xem đã trải qua ngã xuống võng lượng, không khỏi cười dao động lắc lắc đầu, bước vào thần thoại, Lý Tầm Hoan kinh khủng hoàn toàn thể hiện đi ra. Vô Danh đều đã từng nói qua, Lý Tầm Hoan nhường hắn cảm giác được rất nguy hiểm, nếu như tu vi một dạng mà nói, một khi đột phá đến thần thoại tam trọng thiên, hắn cũng không cách nào cam đoan có thể hay không tránh thoát cái kia bá đạo phi đao. Loạn Thần, võng lượng, Lục Kiếm Nô nháy mắt liền bị diệt trừ hai người, còn lại bốn người cũng cảm thấy trước đó chưa từng có nguy cơ. Chương 120, đã từng chết qua một lần người. Theo lấy Loạn Thần, Võng Lượng hai người bị giết, Chân Tương người cũng đã sinh lòng thấy ý, làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là hơn 3 tháng thời gian, Doanh Trần bên người thế mà tề tụ nhiều cường giả như vậy. Đặc biệt là Lý Tầm Hoan, trước đó thực lực mặc dù không yếu, nhưng là cũng chưa nói tới mạnh cỡ nào, bây giờ thế mà có thể tùy tiện giết chết Võng Lượng, điểm này cũng có chút kinh khủng. Mặc dù sinh lòng thấy ý, nhưng lại không có cách nào rút lui, Vô Danh mấy người cũng phát hiện Chân Cương đám người ý nghĩ, đều toàn lực xuất thủ. Chuyển phách, diệt hồn 2 tỷ bội hoàn toàn ở vào hạ phong, tùy thời đều có bị thua khả năng, đây là Lục Kiếm Nô tạo thành đến nay, gặp được rất đại nguy cơ. Cửu ca, cái kia gia hỏa là ai, thật là phách lối bộ dáng. Hồng Liên nghi hoặc chỉ Doanh Trần, gia hỏa này một bức cười nhìn Giang Sơn bộ dáng. Theo Hồng Liên ngón tay nhìn lại, khi thấy Doanh Trần thời điểm, Hàn Phi bất đắc dĩ đạo, hắn liền là Tần Quốc Tam công tử, cũng là Tần Vương rất nhìn trọng dòng dõi. Tần Quốc Tam công tử, Tần Vương rất nhìn trọng dòng dõi, nguyên lai có dạng này thân phận, khó trách lớn lối như vậy. Hồng Liên hiếu kỳ nhìn xem Doanh Trần. Nhìn xem Hồng Liên chăm chú nhìn Doanh Trần, còn có cái kia vẻ tò mò, Hàn Phi trong lòng không khỏi run lên, sau đó cẩn thận đạo, ngươi có thể không muốn đối với hắn dám hứng thú, gia hỏa này liền là nguy hiểm nhân vật. Cửu ca đến bây giờ còn không có nhìn thấu hắn. Một cái nữ nhân đột nhiên đối nam nhân sinh ra lòng hiếu kỳ, như vậy đón lấy đến liền là luân hãm, Hàn Phi cũng không muốn Hồng Liên cùng Doanh Trần dính líu quan hệ. Hai người bây giờ thân phận là một vấn đề, còn có, Doanh Trần bên người mỹ nữ có thể không ít, hắn cũng không muốn cô muội muội này bị nhận ủy khuất. Hơn nữa nếu như cùng Doanh Trần dính líu quan hệ mà nói, như vậy thì đại biểu qua không được phổ thông người sinh sống, còn không có tiến vào hàm dương, Hàn Phi liền biết rõ Tần Quốc so với hắn tin tưởng còn nguy hiểm hơn. Cửu ca, ngươi nói cái gì đó? Nhìn xem Hàn Phi cái kia cảnh giác, nghiêm túc biểu lộ, Hồng Liên không khỏi sửng sở, lập tức cũng phản ứng tới, trừng mắt một cái hắn sau đó ánh mắt lại rơi vào Doanh Trần trên người. Hoàng Bét nhìn xem Hồng Liên lại hướng về Doanh Trần nhìn lại, Hàn Phi khỏe miệng không khỏi co lại, trong lòng cũng quyết định, đợi đến Hàm Dương sau đó, lập tức nhường Hồng Liên cách xa ra hỏa này. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Chân Cương, Đoạn Thủy hai người hoàn toàn bị đè lên đánh, trên người lúc này đã trải qua vết thương chồng chết, đặc biệt là người trước, toàn thân đều là kiếm thương. Đáng chết, thế mà mạnh như vậy lần thứ hai bị bất lui, Chân Cương nhìn xem đối diện Phong Bình Vân Đạm Vô Danh, trong lòng cũng tại mắng to, quá mạnh. Gia hỏa này sử xuất thực lực chân chính, hai người căn bản cũng không có hoàn thủ chỗ trống, vẫn luôn bị động phòng ngự. Vô Danh, không muốn chơi, nhanh một chút giải quyết cái này hai gia hỏa. Doanh Trần nhìn xem vết thương chồng chất hai người, rung lắc lắc đầu, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Vừa mới nói xong, Vô Danh trên người liền tuôn ra một cỗ khí thế đáng sợ, kiếm ý lăng tiêu, một tay cầm kiếm, thần sắc lạnh lùng nhìn xem đối diện hai người. Làm sao có thể, cái này gia hỏa cảm thụ đến cái kia trùng thiên kiếm ý, còn có chung quanh nổi lên tình phong, Chân Tương, Đoạn Thủy hai người liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ, còn có hoảng sợ. Thật là ở chơi, gia hỏa này vừa rồi toàn bộ hành trình liền đang đùa bỡn bọn hắn, căn bản cũng không có sử xuất toàn bộ thực lực, bây giờ mới là dùng tới toàn lực, tuyệt vọng, một cô tuyệt vọng phun lên hai người trong lòng. Đặc biệt là nhìn thấy chậm rãi đi tới Lý Tầm Hoan, hai người trong lòng càng là trầm xuống, hiện tại ngay cả chạy trốn đều là xa xỉ, liền rút lui đường đều bị lấp kín. Giết, liều mạng hai người hai mắt lộ ra kiên quyết, tất nhiên trốn không thoát, như vậy thì liều mạng. Nhìn xem bạo bắn tới hai người, Vô Danh khỏe miệng nhỏ bé lật một cái, thần sắc biến nghiêm túc, hai mắt đột nhiên nhất nguội, trường kiếm nhanh như tia chớp đâm ra. Trường kiếm hóa thành một tia sáng, Chân Cương thân thể lại là cứng đờ, kiếm thuật này căn bản là nhìn không thấu hư thực, giống như hướng về hắn cổ đâm tới, nhưng là mục đích lại tựa như là bả vai hắn, thiên biến văn hóa. Phốc phốc. Trường kiếm vẩy một cái, trực tiếp một chút rơi vào Chân Cương phải vai phía trên, một ngụm máu tiễn phun ra, còn có không kịp phản ứng, lại nhìn thấy Vô Danh trong tay anh hùng kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng thẳng đến hắn cổ vào tới. Mắt thấy trường kiếm liền muốn xuyên thủng thật thiết hầu, Vô Danh thân thể đột nhiên dừng lại, trong tay trường kiếm đột nhiên nhất chuyển, hướng thẳng đến phía trên đánh tới. Oeng, băng hoa vang khắp nơi. Toàn bộ trên sân nhiệt độ đống nhiên hạ thấp, mặt đất nhanh chóng kết nổi lên một tầng mỏng băng, vô số băng tiễn lăng không xuất hiện, sau đó hướng về Vô Danh, Lý Tầm Hoan hai người vào tới. Đi không biết lúc nào, Chân Cương bên cạnh xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen, hét lên Vô Danh, Lý Tầm Hoan hai người, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện người thần bí, Chân Cương, Đoạn Thủy hai người liếc nhau một cái, đều cảm thấy kinh ngạc, người này bọn hắn không quen biết, bất quá cũng không chần chờ, song chân vừa đạp, nhanh chóng hướng về nơi xa bàn tới. Trong nháy mắt công phu, bên sân liền xuất hiện cực lớn biến hóa, đánh nát băng tiễn sau đó Vô Danh nhìn xem ba người bóng lưng, hai mắt không khỏi nhảy một cái. Vô Danh, Lý Tầm Hoan hai người liếc nhau một cái, đều cảm giác được giật mình, mặc dù liền thần bí người đeo mặt nạ, nhưng là khí tức kia bọn hắn đều cảm giác được quen thuộc, hơn nữa đồng dạng là có thể sử dụng băng năng lực. Đạp đạp. Công tử, vừa rồi người kia nhìn xem chậm rãi đi tới Doanh Trần, Lý Tầm Hoan liền mở miệng. Bạch Diệp Phi, không nghĩ đến hắn thế mà sống tiếp được đến. Lời còn chưa nói hết, liền bị cắt ngang, Doanh Trần lúc này cũng cảm giác được giật mình, bởi vì vừa rồi xuất hiện người kia, liền là đã chết đi Bạch Diệp Phi. Vô Danh hai người khả năng chỉ là hoài nghi. Nhưng là Doanh Trần lại có thể khẳng định người kia liền là Bạch Diệp Phi, không nghĩ đến muốn nên chết đi người, thế mà đột nhiên xung ra, mà lại còn mạnh hơn rất nhiều, bất quá, gia hỏa này làm sao cùng Lục Kiếm Nô liên hệ quan hệ. Chương 121, không phải gia nhập, mà là hợp tác. Chuyển phách, diệt hồn hai người không có bị giết, ngược lại trực tiếp bị sinh cầm, bởi vì Loan Loan hai nữ đều biết rõ Doanh Trần nhìn trọng nhân mới, đặc biệt là võ công cao cường người, mà thân làm Lục Kiếm Nô một trong, hai nàng này thực lực rất không tệ. Hàn Phi hết lên sau lưng cái kia rác rưởi xe ngựa, nhìn xem Hàn Vương An sợ hai ánh mắt, sau đó chậm rãi đi xuống xe ngựa. Mà bên người binh sĩ thì lập tức ngăn khuất Hàn Phi trước người, đối với cao tầng sự tình những binh lính này không biết được, chỉ biết rõ cái này Hàn Quốc cựu công tử bây giờ thế nhưng là tù binh. Lý Tín nhìn một chút Doanh Trần, sau đó hướng về phía binh sĩ khoát khoát tay, ánh mắt lại rơi tại xe ngựa kia bên trên, nói cho đúng là hộp kiếm trên người, vừa rồi hắn có thể là nhìn phi thường rõ ràng, cái kia đột nhiên toát ra người thần bí, lại là từ cái kia kiếm vỡ bên trong đi ra. Hàn Phi, xem ra cần phải tội nhân không ít ta, còn không có tiến nhập đến Hàm Dương, thì có người muốn giết ngươi. Doanh Trần cười nhìn xem đi tới Hàn Phi, cùng mấy tháng trước không có cái gì biến hóa, chỉ là trên mặt nhiều một loại phong sương, mọi mệnh, thành thụ, đặc biệt là cái kia con mắt, thâm thúy không thấy đáy. Cái này tất cả mọi thứ, ngươi đều biết rõ. Hàn Phi nhàn nhạt nhìn xem Doanh Trần, hiện tại hắn ngược lại là phi thường hiếu kỳ, Lý Tư vì cái gì nghĩ muốn giết hắn, hai người từ khi Tiểu Thánh Hiển Trang sau đó, liền chưa từng gặp mặt bao giờ, càng không cần nói lui tới. Có thể làm cho Lục Kiếm Nô xuất thủ, có thể nghĩ, Lý Tư có bao nhiêu thống hận hắn, hận không được trừ cho sướng. Khả năng ngươi không biết được, ta cái kia phụ vương nhưng là đang triều đình ngay trước tất cả đại thần mặt, tỏ vẻ ra là đối với ngươi tán thưởng, ngươi người sư minh kia lo lắng ngươi có không tốt giáp tâm, cho nên muốn trừ hết ngươi. Nhìn xem Hàn Phi cái kia bình thản thần sắc, Doanh Trần lộ ra vẻ tán thưởng, thấy đi ra, gia hỏa này đã trải qua đoán được phía sau là người nào muốn giết hắn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hàn Phi hai mắt nhất chuyển, nháy mắt liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lo lắng hắn có không tốt giáp tâm là giả, nhưng là khác nguy hiểm đến địa vị mình mới là thật. Tại Tiểu Thánh Hiền Trang học tập thời điểm, Tuân Tử liền đã từng nói qua, Lý Tư rất thông minh, nhưng là lòng dạ lại quá mức nhỏ hẹp, lúc trước Hàn Phi còn cười ha hả nói hắn nhìn lầm rồi. Bây giờ, mới phát hiện Tuân Tử nhìn người ánh mắt có bao nhiêu độc ác, một cái liền xuyên thủng Lý Tư là người. Hiện tại ta có chút hối hận, nhìn đến Tần Quốc triều đình so với ta tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Hàn Phi rung lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn xem Doanh Trần, mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào, người khác lại không cách nào biết được. Doanh Trần cười giao động lắc lắc đầu, hắn có thể không cho rằng chỉ là một trận tập sát, liền có thể nhường Hàn Phi cảm giác được e ngại, gia hỏa này thế nhưng là hô lên thiên hạ ta chỉ cần 99 mà nói. Bởi vì hắn xuất hiện, nội dung cốt truyện phát sinh lớn biến hóa, nguyên tắc bên trong, bởi vì Doanh Chính muốn tiến đánh Hàn Quốc, Hàn Phi xem như Hàn Quốc vương tử, cực lực khuyên can, chọc giận Doanh Chính đem hắn khóa vào đại lao. Nhưng là bây giờ, nhưng bởi vì Hàn Quốc bị diệt, vì dân chủ nhóm, Hàn Phi lựa chọn vào Tần Lạc Quan, liền là không biết kết cục có thể hay không mở dạng, bị Lý Tư giết chết, vẫn là Âm Dương gia giết chết. Vừa rồi người kia là Bạch Diệp Phi. Hàn Phi lông mày đột nhiên nhíu một cái, nghi hoặc nhìn xem cảm giác đến hết sức quen thuộc, vừa rồi cuối cùng xuất hiện, cứu đi chân cương, Đoạn Thủy liền là thần bí người, hắn cảm giác không sai, thật là cái kia gia hỏa. Doanh Trần gật gật đầu, đối với Bạch Diệp Phi làm sao sống sót, hắn một chút hứng thú đều không có, không được nhảy đi ra còn tốt, nếu như còn dám nhảy đi ra, vậy liền có thể lại giết hắn một lần. Ta nhớ kỹ Bạch Diệp Phi rõ ràng là chết ở các ngươi trong tay, đương nhiên các ngươi chạm giết hắn sau đó, ta còn xuất hiện ở giữa sân, mà vệ trang đã trải qua xác định Bạch Diệp Phi đã chết. Hàn Phi nhíu chặt lông mày, trăm bề không hiểu được, Doanh Trần không thèm để ý còn có thể thông cảm được, nhưng là, ngày đó vệ trang thế nhưng là tự mình xác định Bạch Diệp Phi đã không có hít thở. Người nào biết rõ đây, có thể là lợi dụng thủ đoạn nào đó. A Doanh Trần không quan trọng dao động lắc lắc đầu, bất quá hắn hiện tại ngược lại là hiếu kỳ, Bạch Diệp Phi tại sao phải cứu Chân Cương hai người? Cầu hoa tươi. Mà một bên khác, Chân Cương, Đoạn Thủy hai người nhìn xem Vô Danh bọn người không truy tới, đều thở dài một cái khí, liếc nhau một cái, ánh mắt rơi vào trước người đeo mặt nạ trên thân người. Bạch Diệp Phi, không được dùng ở che giấu, ta biết rõ là ngươi. Chân Cương chăm chú nhìn người đeo mặt nạ, hắn từng theo Bạch Diệp Phi gặp mấy lần, đầu này tuyết bạch tóc dài thực tế quá rõ ràng, đặc biệt là cái kia dùng băng năng lực, liền hắn nhận biết người bên trong, chỉ có Bạch Diệp Phi. Vừa mới nói xong, người thần bí chậm rãi lấy xuống trên mặt nạ, lộ ra một trương lạnh lùng mặt, không sai, liền là Bạch Diệp Phi, Hàn Quốc huyết y hầu. Còn nghĩ đến ngươi bị Doanh Trần giết, không nghĩ đến lại còn sống sót. Đoạn Thủy nhàn nhạt nhìn xem Bạch Diệp Phi, không có kinh ngạc, hắn cũng giống vậy đoán được người thần bí thân phận. Ngày đó xác thực bị Doanh Trần đám người giết, nhưng là bây giờ lại sống tới. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nhìn xem hai người. Hắn cũng không nghĩ đến bản thân có thể còn sống sót, ngày đó đều cảm thấy tuyệt vọng, không có một chút sinh cơ, nhưng là không nghĩ đến cái kia biểu bội triều nữ yêu, thế mà cứu hắn một mạng. Nói đi, ngươi vẫn là có mục đích gì? Chân Cương chăm chú nhìn Bạch Diệp Phi, nắm chặt trong tay trường kiếm, gia hỏa này rất mạnh, cho dù hắn cùng Đoạn Thủy liên thủ đều không thể nào là đối thủ. Nhìn xem Chân Cương cái kia gấp thân thể, Bạch Diệp Phi vứt xuống trong tay mặt nạ, sau đó trầm giọng đạo: Ta muốn gặp chủ tử các ngươi một mặt, gặp Triệu Cao đại nhân, ngươi nghĩ gia nhập La Võng? Đoạn Thủy kinh ngạc mở miệng: Không phải gia nhập La Võng, mà là hợp tác, chúng ta đều có địch nhân chung. Bạch Diệp Phi nhàn nhạt nhìn xem hai người, chỉ dựa vào hắn một người không thể nào là Doanh Trần đám người đối thủ. Địch nhân liền là bằng hữu, Tần Quốc bên trong Triệu Cao thực lực phi thường khổng lồ, hơn nữa hắn cũng rõ ràng giữa hai bên ân oán. Chương 122, Giá Mai phủ đầu, gặp qua Tần Vương. Hàm Dương, phồn hoa đường phố đạo, bốn phía vang lên gọi uống thanh âm, trong xe ngựa, Hồng Liên hiếu kỳ nhìn xem chung quanh tất cả, hai mắt thỉnh thoảng trừng lớn. Đây chính là Tần Quốc thủ đô, cùng với nàng tưởng tượng có chút sai lệch, bởi vì quá mức phồn hoa. Không chỉ Hồng Liên hào cảm khiếp sợ, Hàn Phi cũng không ngoại lệ, cái này một đường, đi ngang qua không ít Tần Quốc thành trì, tự nhiên nhận thức đến Tần Quốc phồn hoa, nhưng là bây giờ nhìn thấy Hàm Dương, lại cảm giác được rung động. Tân Trịnh đầy đủ phồn hoa, nhưng là cùng Hàm Dương so sánh, còn không phải một cái cấp độ, đường phố đạo nhân hướng không thôi, đặc biệt là dân chúng trên mặt nụ cười kia, nhường Hàn Phi nắm chặt nắm đấm, đây mới là hắn lý tưởng quốc độ. Đây chính là Hàm Dương sao? Nghe được Hàn Phi tự lẩm bẩm, còn có trên mặt chấn động, Doanh Trần không khỏi cười một tiếng. Sau đó gật gật đầu, đây chính là Hàm Dương. Đi thôi, chắc chắn đầy triều văn võ đều đang đợi, phụ vương đối với ngươi thế nhưng là phi thường nhìn trọng, hy vọng ngươi không nên để cho hắn thất vọng, chỉ có thể muốn múa mép khua môi, không được sau đó quả thế nhưng là nghiêm trọng. Hàn Phi thở sâu một ngụm khí, nghĩ đến liên quan tới Doanh Chính hành vi, lúc này trong lòng của hắn đã tuôn ra một cỗ hiếu kỳ, phi thường chờ mong cùng Doanh Chính gặp mặt, nhìn xem cái này Tần quốc chủ làm thịt rốt cuộc là như thế nào. Một đường không nói chuyện, xe ngựa thông hướng quan đạo, rất nhanh là đến Vương cung đại môn trước đó, trấn giữ binh sĩ nhìn xem hoành hành tới xe ngựa, mới vừa chuẩn bị tiêu dừng, liền bị một bên mặt khác một sĩ binh giật giật quần áo. Mắt bị mù, vẫn là muốn tìm cái chết, đây chính là Tam công tử nghe được đồng bạn mà nói, chuẩn bị nói chuyện binh sĩ thân thể không khỏi run lên, sau đó thành thành thật thật đi trở về nguyên địa. Thân làm Tần quốc tướng sĩ, đặc biệt là Cấm Vân, không có người so bọn hắn càng rõ ràng Doanh Trần địa vị, trước đó trực tiếp đánh mặt Thập Bát công tử, tin tức này thế nhưng là triệt để truyền ra ngoài. Liên Thập Bát công tử cũng giáng tiếp, hơn nữa vương thượng còn thiên vị, bọn hắn có thể không cho rằng bản thân có hồ hợi mặt mũi lớn, nếu như chọc giận tới Doanh Trần, gặp nạn hay là bọn hắn, gặp qua Tam công tử, gặp qua Lý Tín tướng quân nhìn xem trước người Doanh Trần, trấn giữ vương cung đại môn binh sĩ đều cung kính mở miệng. Nhìn xem một bên kích động không thôi Lý Tín, Doanh Trần không khỏi dao động lắc lắc đầu, bất quá hắn cũng có thể hiểu được. Thông qua vương cung đại môn, Hàn Phi hiếu kỳ nhìn xem xung quanh, nhìn xem qua qua lại lại binh lính tuần tra, không khỏi gật gật đầu, thủ vệ sâu nghiêm, hơn nữa hắn cũng có thể nhìn ra những cái này tướng sĩ không được phổ thông. Về phần Hàn Vương An thì phức tạp nhìn xem xung quanh tất cả, dọc theo con đường này, hắn thấy được Tần quốc cường đại, phồn hoa liền biết rõ bản thân thất bại nguyên nhân. Mà lúc này trên triều đình, đầy triều văn võ đều đang đợi, không ít đại thần còn thỉnh thoảng phủi đại môn phương hướng, phá vỡ thất quốc cách cục, đây là thủ lệ bắt làm tù binh một vị quân vương. Nhưng là trong đó có hai người tâm tình cũng không tốt, Lý Tư sắc mặt âm trầm chưa chắc, tay áo dưới nắm chặt cùng một chỗ. Triều hội khai triển trước đó, hắn nhận được Triệu Cao truyền đến tin tức, thất bại, nhường Hàn Phi sống tiếp được đến. Hắn không nghĩ đến, Triệu Cao phái ra Lục Kiếm Nô vẫn là thất bại, hơn nữa Doanh Trần lại còn tự mình xuất thủ, cứu được Hàn Phi. Tiến vào triều đình lại như thế nào, tại Tân Quốc, ta mới là thừa tướng. Lý Tư trong lòng quyết tâm, bây giờ đã không có biện pháp, Hàn Phi vào triều đã không phải là hắn có thể đủ ngăn cản, nghĩ muốn đối phó hắn chỉ có thể chờ đợi ngày sau. Thân làm Tân Quốc thừa tướng, Lý Tư nắm giữ lấy rất lớn quyền lợi, muốn âm thầm đối phó Hàn Phi, dễ dàng nhất bất quá, hắn xuất hiện đang lo lắng là Doanh Trần. Tự mình xuất thủ, liền đủ để nhìn ra Doanh Trần đối Hàn Phi khí trọng, Lý Tư không muốn cùng Doanh Trần đánh mới, bởi vì hắn kiêng kỵ, e ngại. Đối với Doanh Chính ý nghĩ, Lý Tư phi thường rõ ràng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, người kế vị chi vị liền là Doanh Trần, phủ Tô không thể nào là đối thủ của hắn. Nghĩ phải giải quyết Hàn Phi, lại không thể đắc tội Doanh Trần, Lý Tư hai mắt không ngừng đang chuyển động, đại não không ngừng đang tự hỏi. So sánh Lý Tư, Triệu Cao càng thêm cảm giác được phẫn nộ, lại là Doanh Trần, lúc đầu coi là đối phó một cái Hàn Phi, phái ra Lục Kiếm Nô đã là đại tài tiểu dụng, không nghĩ đến thế mà thất bại. Trở về chỉ có chân cương hai người dựa vào Triệu Cao địa vị hôm nay, nắm giữ lấy La Vong cái này sắc khí, kỳ thật đã trải qua không cần nghe Lý Tư mệnh lệnh, cho dù hắn là cấp trên. Nhưng là, hắn liền là lấy vì muốn tốt cho Hàn Phi đối phó, sau đó thuận miệng đáp ứng, vì để tránh cho vạn vô nhất thất, phái ra Lục Kiếm Nô, không nghĩ đến lại là thất bại. Loạn thần, Vong Lượng ngay tại chỗ bị chém giết, truyền phách, diệt hồn hai người sinh chết không được biết, chân cương hai người có thể trở về, còn là bởi vì đột nhiên toát ra Bạch Diệp Phi. La Vong cho dù cao thủ đông đảo, nhưng là cũng chịu không được dạng này tổn thất, càng nghĩ Triệu Cao lại càng cảm giác được thống hận, đối với Doanh Trần sát ý suýt chút nữa thì bộc phát ra. Đạp đạp, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, nhường tất cả đại thần đều cùng nhau hướng về đại môn phương hướng nhìn lại, ngồi ở phía trên Doanh Chính cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi, một cỗ rộng lớn đế vương uy nghiêm quần quần mà ra. Mới vừa bước vào đại môn, Hàn Phi thân thể liền là cứng đờ, hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ uy áp bao phủ ở trên người hắn, không khỏi khiếp sợ hướng về phía trước nhìn lại, trực tiếp liền đánh lên Doanh Chính cặp kia vô tình, băng lãnh hai con ngươi. Đây chính là Tần Quốc chúa tể, Doanh Chính kinh khủng đế uy. Hàn Phi cảm giác cái này căn bản cũng không phải là người nắm giữ ánh mắt, bá đạo, vô tình, tàn khốc, hắn tại Doanh Chính hai mắt thấy ra đủ loại cảm xúc, kìm lòng không được tìm quần áo. Nhìn xem câu thúc Hàn Phi, Doanh Trần lông mày không khỏi vẩy một cái, mang theo ý cười nhìn xem Doanh Chính, ra vai phủ đầu, bất quá hắn cái này phụ vương uy nghiêm càng ngày càng kinh khủng. Ánh mắt trên không trung đụng đâm vào cùng một chỗ, nhìn xem Doanh Trần cái kia khuôn mặt tươi cười, Doanh Chính khỏe miệng nhỏ bé hơi rút, toàn bộ đại thần, cũng chỉ có cái này lão tam đối hắn không có e ngại, cho dù phủ Tô đối mặt hắn, cũng sẽ cảm giác được câu thúc. Hàn Phi gặp qua Tần Vương Hàn An, gặp qua Tần Vương hai cha con thở sâu một ngụm khí, sau đó hướng về phía Doanh Chính khom lưng cúi đầu, đặc biệt là Hàn Vương An, lúc này tràn đầy phức tạp, còn có đáng chắc chương 123, ban thưởng, Doanh Trần bị tham gia. Theo lấy Hàn Quốc diệt vong, thân phận biến không giống nhau, Hàn An không phải là nhất quốc chi chủ, Hàn Phi cũng không là công tử, hai người đều phi thường rõ ràng bản thân tình cảnh, mặc kệ đang suy nghĩ gì, nhưng là lúc này đối Doanh Chính thái độ vẫn là muốn cung kính. Người trước là vì có thể bảo trụ tính mạng mình, cái sau thì là vì Hàn Quốc bách tính. Doanh Chính nhàn nhạt nhìn xem Hàn An, hai người đã từng đều là nhất quốc chi quân, nhưng là thân phận lại triệt để phát sinh cải biến, mặc kệ quá trình như thế nào, cuối cùng hắn hiện tại có thể nhìn xuống Hàn An, là hắn Doanh Chính cuối cùng lấy được thắng lợi. Quá trình cũng không trọng yếu kết quả, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, lịch sử đều là do người thắng viết lại. Lý Tư an bài một chút Hàn Vương đám người nơi ở mới, Doanh Chính ánh mắt quét mắt đầy chiều văn võ, sau đó trầm giọng mở miệng. "Là, Vương thượng." Lý Tư chậm rãi đứng ra, sau đó cung kính bề đạo. Nhìn xem đứng đi ra Lý Tư, Hàn Phi lông mày không khỏi vẩy một cái, chăm chú nhìn hắn bóng lưng, từ khi tiểu thánh hiển trang từ biệt, hắn cùng người sư minh này đã một số năm không gặp. Lý Tín xuất quân công Hàn có công, phong làm mãnh hổ đại tướng quân, trấn thủ mãnh hổ quan, thượng thiên kim, phủ đệ một tòa, thị nữ trăm tên ngay lúc này, cung kính đứng ở doanh chính cách đó không xa Triệu Cao, đột nhiên đứng ra, âm nhu thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Cảm ơn vương thượng, Lý Tín sắc mặt kích động té quỵ dưới đất, được phong làm mãnh hổ đại tướng quân, mà lại còn tọa trấn mãnh hổ quan, điều này có thể nhìn ra được doanh chính đối với hắn khí trọng, dù sao đây chính là tần quốc biên cảnh. Về phần thượng thiên kim, phủ đệ một tòa, thị nữ trăm tên những cái này ban thưởng, hắn cũng đúng một chút đều không quan tâm. Những người khác hâm mộ nhìn xem Lý Tín, đặc biệt là võ tướng, nhất định chính là một bước lên trời, tọa trấn mãnh hổ quan, cái này là bực nào khí trọng, này bằng với đem toàn bộ tần quốc đối ngoại an toàn đều giao cho Lý Tín. Mãnh hổ quan địa hình hiểm yếu, hơn nữa còn là tần quốc trọng yếu nhất thành trì, có 102, một khi mãnh hổ quan bị phá, như vậy quân địch liền có thể thẳng tới Hàm Dương, cái này là bực nào địa vị trọng yếu. Bất quá, phần lớn người đều biết rõ đây là hâm mộ không đến, dù sao Lý Tín công Hàn có công, mặc dù hâm mộ, nhưng lại không có đấu kỵ, dù sao diệt Hàn chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp còn có năm nước, đến thời điểm chỉ cần nắm chặt cơ hội, như vậy thì không sợ không có công lao. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cảm giác được chờ mong, bất quá Vương Tiễn đám người thì cười nhìn xem Doanh Trần, bởi vì biết rõ đón lấy đến chính là hắn. Nhìn vẻ mặt kích động Lý Tín, Doanh Chính rung lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt rơi trên người Doanh Trần, "Trần Nhi, ngươi cũng là thống soái một trong, có yêu cầu gì ngươi có thể xách đi ra, chỉ cần quả nhân có thể làm lấy được." "Tĩnh, tĩnh, tĩnh." Đầy triều đều lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Doanh Chính, lại nhìn một chút một mặt ý cười Doanh Trần. Biết rõ vương thượng sẽ ban thưởng tam công tử, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn thế mà lại nói như vậy, yêu cầu tùy tiện nhắc tới, cái này lại không phải nói, cho dù bao quát người kế vị chi vị. Hàn Phi cũng giật mình nhìn xem Doanh Trần, hắn biết rõ tần vương khí trong hắn, nhưng là bây giờ nhìn đến còn là coi thường. Hơn nữa, từ hắn tiến nhập đến đại điện, vẫn luôn mặt không biểu tình Doanh Chính, lúc này thế mà lộ ra ý cười, điểm ấy mới là nhường hắn giật mình nhất. Thanh Tuyến A bất quá, lập tức tất cả đại thần đều hiếu kỳ nhìn xem Doanh Trần, muốn biết hắn vẫn là sẽ đưa ra cái gì. Đa tạ phụ vương, chỉ cần thưởng 100 vạn hoàng kim cho nhi thần là được, gần nhất mấy thần có chút nghèo, lang sắp không có gạo dưới ổ. Doanh Trần tiến lên một bước, hướng về phía Doanh Chính chắp tay một cái, sau đó mở miệng cười. Cái này, thưởng 100 vạn lượng hoàng kim, ta có nghe lầm hay không? Lần này, tất cả đại thần đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Doanh Trần, hoài nghi là không được là mình nghe lầm, chỉ cần cái này yêu cầu, thế mà chỉ cần hoàng kim bậc này tục vật. Tục vật. Nếu như Doanh Trần lúc này biết rõ đám đại thần ý nghĩ, đoán chừng sẽ chửi ầm lên, hắn liền thích cái này tục vật, nếu như người nào có dư thừa mà nói, hoàn toàn có thể đưa cho hắn. Cho dù 100 vạn lượng hoàng kim, con số này mặc dù lớn, nhưng là cùng Doanh Chính đưa ra lời hứa đến so sánh, lại là không đáng giá nhắc tới. Doanh Chính lông mày cũng là vậy một cái, kinh ngạc nhìn xem Doanh Trần, cũng không nghĩ đến hắn biết đưa ra muốn hoàng kim, thật đúng là ra ngoài ý định bên ngoài, bất quá đây cũng là lao tam một mực cách làm, vẫn luôn cùng người bình thường khác biệt. Có thể, thường 50 vạn lượng hoàng kim. Doanh Chính do dự một hồi, sau đó gật gật đầu, bất quá 100 vạn hoàng kim thực tế nhiều lắm, trực tiếp đánh lộn, bây giờ tần quốc mỗi cái địa phương đều cần thuế ruộng. Chiến tranh cần gì nhất? Cần có nhất liền là thuế ruộng, không có tiền cấp lương cho, hết thảy đều không thi triển được. Dù sao mấy chục vạn đại quân, mỗi ngày tiêu hao lương thực liền là kinh thiên con số, ngươi tổng không có khả năng nhường binh sĩ chống không trên bụng chiến trường a, cái này hoàn toàn là tự tìm cái chết. Hơn nữa bây giờ cả nước đều tại tiến hành cải cách, cần dùng trả tiền địa phương thực tế nhiều lắm. Doanh Trần miết miệng, 100 vạn không có, 80 vạn cũng không có, thế mà chỉ có 50 vạn, chính ca vẫn là rất đạm đạm. Đúng lúc này, tại triều đình vẫn luôn ít nói chuyện Úy Liêu đột nhiên đứng đi ra, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được kỳ lạ. Lão sư, ngươi có chuyện gì? Doanh Chính nghi hoặc nhìn xem đứng ra Úy Liêu. Đối với cái này lão sư hắn còn là phi thường tôn kính, có cái gì sự tình đều sẽ tìm hắn thương nghị. Nghe được Doanh Chính xưng hô, Úy Liêu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bất quá lại cảm giác được an ủi, còn có kích động. Đảm nhiệm Doanh Chính lão sư là hắn đời này kiêu ngạo nhất sự tình, hắn đã từng cũng từng đề cập với Doanh Chính, phải chú ý đế vương uy nghiêm, không nên kêu lão sư hắn, nhưng là bất đắc dĩ, vương thượng, ta nghĩ tham tấu tam công tử. Úy Liêu chậm rãi quay đầu, chăm chú nhìn Doanh Trần. Long trời lở đất. Chương 124, xấu bụng, dối trá. Đại thần đều không còn gì để nói nhìn xem Úy Liêu. Hôm nay bọn họ là thật cảm giác được chấn kinh, vừa rồi Doanh Trần đưa ra muốn hoàng kim, hiện tại lại đến phiên Úy Liêu đột nhiên bạch tội hắn. Tham đấu Trần Nhi. Doanh Chính lông mày nhướng lên, kinh nghi nhìn xem Úy Liêu, lại rút lui Doanh Trần, hoài nghi có phải hay không láo tam đắc tội Úy Liêu. Mà Doanh Trần cũng kinh ngạc nhìn xem Úy Liêu, bạch tội hắn. Bạch tội hắn cái gì? Thật đúng là thú vị, đại tần triều đình Hàn Phi cười nhìn xem một màn này, ánh mắt không ngừng đánh giá đầy triều văn võ, thái úy tham tấu Doanh Trần, hắn làm sao đều cảm giác có chút khôi hài. Úy Liêu người này hắn là biết rõ, Doanh Chính lão sư tại toàn bộ tần quốc đều là phi thường hiển hách, có thể với hắn so sánh thật đúng là không nhiều, đặc biệt là già đời, thâm thụ tất cả mọi người kính trọng. Úy Liêu đại nhân, không biết ngươi muốn tham tấu ta cái gì? Doanh Trần hiếu kỳ nhìn xem Úy Liêu, lúc này cũng là tràn đầy nghi hoặc. Vương thượng, ta cũng phải tham tấu tam công tử. Doanh Trần vừa mới nói xong, võ tướng đội ngũ bên trong lại có một người đứng đi ra, bất ngờ chính là lao tướng Vương Tiễn. Vương Tiễn, ngươi cũng tham tấu Trần Nhi? Doanh Chính lần này thật sự là cảm giác được giật mình, hai người này bình thường tại triều đình đều trầm mặc ít nói, hiện tại thế mà cùng một chỗ tham tấu Doanh Trần. Nghĩ tới đây, Doanh Chính không khỏi hiếu kỳ nhìn xem Doanh Trần, gia hỏa này sẽ không thật làm ra thất thường gì sự tình a, bằng không thì làm sao hai vị đối đại tần trung thành tuyệt đối lao thần đều vạch tội hắn. Nghĩ đến Doanh Trần tính tình, Doanh Chính càng nghĩ càng khả năng, sau đó nhẹ ho khan vài tiếng, sau đó khoát tay áo, thiếu niên ít không hiểu chuyện, nếu như đắc tội hai vị, còn mời không nên trách tội, lui chiều sau đó ta sẽ giáo huấn hắn. Hai người các ngươi vẫn là nghĩ tham tấu ta cái gì? Doanh Trần cười khổ nhìn xem hai người, hai vị đại tần trọng thần đều lựa chọn bạch tội hắn, vẫn là làm cái gì người người đoán trách sự tình. Vi thần tham tấu Tam công tử không tuân theo vương mệnh, vi thần cùng Ý Liêu mở dạng, cũng tham tấu Tam công tử không tuân theo vương mệnh, Vương Tiễn nhìn xem Ý Liêu mở miệng, cũng đi theo phụ họa. Không tuân theo vương mệnh Doanh Chính thân thể kinh ngạc, hắn đã trải qua biết rõ hai người là cái gì tham tấu Doanh Trần, nếu như không phải hai người nhắc lên, hắn đều quên một việc. Mà Doanh Trần khỏe miệng cũng đang co quắp, hắn cũng nghĩ đến, học tập, mẹ nó làm ra động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là vì chuyện này, hắn vừa rồi thật đúng là coi là mình làm cái gì người người đoán trách sự tình. Trần Nhi, hôm nay giống như lão sư, còn có Vương Tiễn hai người bên cạnh học tập, đây là vương mệnh Doanh Chính thở sâu một ngụm khí, sau đó trầm giọng mở miệng, cuối cùng sợ Doanh Trần tìm lý do, cuối cùng còn tăng thêm một câu. Là, Nhi thần tuân mệnh Doanh Trần gật gật đầu, bất quá lại trừng mắt một cái Vương Tiễn hai người. Cuối cùng, Doanh Chính nhường Hàn Phi hôm nay bên trên triều sau đó, nhìn thoáng qua Doanh Trần, sau đó trực tiếp rời đi. Lùi triều. Theo lấy Doanh Chính rời đi, Vương Tiễn, Úy Liêu hai người liền chậm rãi đi tới, người trước cười nhìn xem Doanh Trần, Tam công tử, ta cùng Úy Liêu đại nhân thương lượng xong, ngày lẻ ngươi cùng lao thần học tập, ngày chẵn ngươi cùng Úy Liêu đại nhân học tập. Là, Vương Tiễn đại nhân Doanh Trần gật gật đầu, bất quá lại là gắt gao trừng lớn Vương Tiễn, hiện tại mới phát hiện cái này ngày thường trầm mặc ít nói lao ra hỏa như thế xấu bụng. Cái kia hôm nay lão thần liền tại quân doanh chờ lấy Tam công tử Vương Tiễn không thèm để ý Doanh Trần ánh mắt, trên mặt lộ ra ý cười, sau khi nói xong, trực tiếp quay người lý khai. Kỳ thật Vương Tiễn cũng có được bản thân tâm tư, cùng Doanh Trần tạo mối quan hệ, đối hắn không có một chút chỗ xấu, mặc kệ sau đó người kế vị là ai, hắn hiện tại cũng đứng ở trung lập vị trí bên trên, đối với phủ Tô cũng là như thế. Úy Liêu hướng về phía Doanh Trần cười một tiếng, sau đó cũng trực tiếp quay người lý khai. Doanh Trần thở sâu một ngụm khí, vừa rồi hắn kém chút không nhịn được, hướng cái này hai cái lao ra hỏa trên mặt cho một quyền, cao tuổi rồi, thế mà thật đúng là không xấu bụng. Sư đệ, sư minh, mà một bên khác, Lý Tư, Hàn Phi hai người cũng chạm mặt, hai người trên mặt đều mang chân thành tha thiết ý cười, riêng phần mình hỏi Hàn ân cần, không biết thật đúng là coi là hai người quan hệ rất tốt. Sư đệ, vương thượng như thế nhìn trọng ngươi, hy vọng ngươi ngày sau có thể vì vương thượng phân ưu. Lý Tư câu nói đột nhiên nhất chuyển. Hàn Phi cũng cười gật gật đầu, sư minh kim lượng, ngươi bây giờ là cao quý thừa tướng, ta chỉ là một cái vong quốc công tử mà thôi, ngày sau tại triều đình còn hy vọng sư minh chiếu cố một phen. Đạp đạp. Doanh Trần chậm rãi đi tới, nghe được hai người đối thoại, da mặt cũng là co lại, thật đúng là dối trá. Dũng lắc lắc đầu, sau đó trừng mắt một cái Hàn Phi, trực tiếp níu lại hắn quần áo, sau đó hướng bên ngoài kéo. Lý Tư cười nhìn xem hai người, nghe được bên tai chuyển đến Hàn Phi thanh âm, không qua bao lâu, sắc mặt triệt để biến âm trầm xuống, hắn càng ngày càng cảm giác được uy hiếp. Hàn Phi cùng Doanh Trần quan hệ cư nhiên như thế mật thiết, tại tăng thêm vương thượng khí trọng, cho dù hắn còn không có đảm nhiệm chức quan, Lý Tư lại càng cảm giác được ghen ghét, dựa vào cái gì mình làm nhiều như vậy, mới lấy được Doanh Chính khí trọng, mà Hàn Phi một cái vong quốc công tử cũng là như thế. Mà đi ra đại điện sau đó, Doanh Trần trực tiếp đem Hàn Phi ném xuống đất, sau đó nhẹ giọng mở miệng, hai người các ngươi thật đúng là dối trá, rõ ràng đều muốn diệt trừ đối phương. Hàn Phi chậm rãi từ dưới đất bò dậy, phủi phủi quần áo, ánh mắt biến thâm thúy lên, có thời điểm, người tổng là thân không khỏi tử, liền giống như ta, làm sao đều nghĩ không ra thế mà lại vào tần làm quan. Bất quá, Tam công tử, ngày sau tại Hàm Dương, còn có triều đình liền muốn ngươi phụ chiếu không phải là. Hàn Phi câu nói đột nhiên nhất chuyển, nháy mắt biến thành cười đùa tí từng cùng. Lan đi, ta xem ngươi có trở thành gian thần tư cách. Nhìn xem cười đùa tí từng Hàn Phi, Doanh Trần bất đắc dĩ dao động lắc lắc đầu, không biết cái kia một mặt mới là gia hỏa này chân thật nhất một mặt. Chương 125, Hỏa bạo Tử Lan, ngoài ý muốn khách. Ngày kế tiếp, Hàn Phi liền bị Tần Vương trao tặng trưởng quản văn thư chức vị, không có thực quyền, nhưng là cũng coi là Tần Quốc trọng yếu chức vị, đối với kết quả này, hắn cũng đúng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Đối với cái này chức vị, Hàn Phi phi thường hài lòng, vừa rồi mới vào triều đình, hắn cũng không sốt ruột biểu hiện xuất hiện. Mà Doanh Trần buồn rầu sinh hoạt rốt cục bắt đầu, ngày lại đi quân doanh đi theo Vương Tiễn học tập binh pháp, ngày chăn thì đi theo Úy Liêu học tập quân vương đạo, ngự hạ đạo các loại. Với hắn trả lại hết có phù tô, Doanh Trần cảm giác được nhàm chán, nhưng là phù tô lại phi thường nghiêm túc. Ngày qua ngày, bình tĩnh rốt cục bị đánh bỡ, thiên nhân cuộc chiến, đạo gia thiên tông, nhân tông, cái này thế nhưng là hấp dẫn chư tử bách gia, nông gia, mặc gia, một số trọng yếu người đều rối rít chạy tới Vân Tông trụ sở. Mượn thiên nhân cuộc chiến nguyên nhân, Doanh Trần cuối cùng là thoát ly khổ hải, cho dù Vương Tiễn hai người cũng không có ngăn cản, đủ để nhìn ra bọn hắn đối đạo gia coi trọng. Trên đường phố phồn hoa, nhìn phía xa người kia đầy là mối họa, trước cửa đều xếp hàng ngũ tử lan hiên, Doanh Trần không khỏi cười một tiếng. Công tử, cô gái này thật đúng là có thủ đoạn, như thế thời gian ngắn bên trong, đang ở Hàm Dương mở lên Tử Lan Hiên loan loan kinh ngạc nhìn xem Tử Lan Hiên bảng hiệu. Lúc này mới ngắn ngủi một cái tháng thời gian, tử nữ cũng không biết dùng thủ đoạn gì, đang ở Hàm Dương mở lên Tử Lan Hiên, mà lại còn vang dội tên tuổi. Hàm Dương mặc dù phồn hoa, nhưng là nơi bướm hoa lại là phi thường thưa thớt, mà Tử Lan Hiên xuất hiện, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người hiếu kỳ, còn có chú ý đi qua một lần người, cũng đã không nghĩ ly khai Tử Lan Hiên, đặc biệt là lộng ngọc tuyệt thế cầm kỹ, làm cho tất cả mọi người đều lưu luyến quên về đi thôi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Doanh Trần gật gật đầu. Tử nữ cũng là lao giang hồ, nắm giữ loại thủ đoạn này, hắn một chút đều không được hiếu kỳ. Mà lúc này Tử Lan Hiên bên trong, Lộng Ngọc đầu đầy đều là mồ hôi, cười khổ nhìn xem một bên tử nữ, tỷ tỷ, nếu như dạng này nếu tiếp tục mà nói, ta cảm giác ta không kiên trì được bao lâu. Nghe được Lộng Ngọc mà nói, Tử Nữ cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, không có cách nào à, vừa rồi tại Hàm Dương mở lên Tử Lan Hiên, muốn hấp dẫn người chú ý, đương nhiên cần nhờ Lộng Ngọc. Chờ về sau ổn định lại sau đó, có thể thích hợp giảm bớt đăng tràng số lần. Tử Nữ hết lên một bên uống rượu Hàn Phi, do dự chốc lát, sau đó dao động lắc lắc đầu. Hòa bạo, nàng cũng không nghĩ đến sinh ý như thế chi hòa bạo, vượt quá nàng dự kiến bên ngoài. Hàn Phi, gần nhất ngươi thế nào? Tử Nữ ánh mắt rơi vào cầm chén rượu Hàn Phi trên người. Hàn Phi lắc lư chén rượu trong tay, một mặt say mê đạo, đúng ý, văn thư chức vị vốn chính là chức quan nhà tản, bằng không thì ta cũng sẽ không mỗi ngày có thời gian đã tới Tử Lan Hiên. Đạp đạp. Đúng lúc này, đại môn đột nhiên bị đánh, Hồng Du vội vàng đi đến, Tử Nữ tỉ tỉ, Tam công tử đến. Mặc dù mới vừa đến Hàm Dương không bao lâu, nhưng là Tử Lan Hiên vốn chính là một cái tổ chức tình báo, Hồng Du đã sớm đã trải qua nhớ kỹ Tần Quốc bên trong những cái kia trọng yếu nhân vật. Đặc biệt là Tần Quốc vương thất, những người này càng là trọng điểm chú ý đối tượng, cho nên Doanh Trần mới vừa bước vào Tử Lan Hiên, liền bị Hồng Du nhìn thấy. Tử Nữ cũng là sững sờ, sau đó gật gật đầu, nàng từng nghe Hàn Phi nói qua, Doanh Trần gần nhất đều không có xuất hiện ở triều đình, bởi vì phải đi theo Vương Tiễn hai người bên cạnh học tập, không nghĩ đến hôm nay thế mà đi tới Tử Lan Hiên. Đối với Doanh Trần, nàng thế nhưng là thua thiệt qua, cho nên cũng không dám chủ quan, nhìn một chút Hàn Phi, sau đó nhẹ giọng đạo, ngươi và hắn đánh qua không ít giao đạo, cùng ta cùng đi một chuyến a. Hàn Phi chậm rãi đứng người lên, cũng không có cự tuyệt, lại nói, hắn cũng có tầm một tháng chưa từng gặp qua Doanh Trần. Hơn nữa Tử Lan Hiên muốn tại Hàm Dương mở tiếp, chủ yếu vẫn là nhìn Doanh Trần thái độ. Sa Hoa, Trang Nhã bao xương bên trong, Tử Nữ, Hàn Phi, Lộng Ngọc hai người chậm rãi đi đến, kinh ngạc nhìn đứng ở cửa sổ Doanh Trần, Loan Loan hai người. Doanh Trần chậm rãi xoay người, phủi một cái Hàn Phi, sau đó đạm nhiên đạo, Tử Nữ, thủ đoạn thật đúng là kinh người đây, không nghĩ tới nhanh như vậy đang ở Hàm Dương mở lên Tử Lan Hiên, hơn nữa sinh ý như thế chi hòa bạo. Kéo Tam công tử Hồng Phúc Tử Nữ yêu mị cười một tiếng, nhưng là trong lòng lại là run lên, biết rõ Doanh Trần trong lời nói có chuyện. Lộng Ngọc, Tân Trịnh sau đó liền không có cơ hội đang thưởng thức ngươi cầm kỹ, không biết hôm nay phải chăng có cơ hội này. Doanh Trần nhìn xuống Tử Nữ, sau đó cười nhìn xem Lộng Ngọc. Mỗi lần nhìn thấy cái này nữ tử, Doanh Trần đều cảm giác được sợ hãi thán phục, đặc biệt là cái kia con mắt, luôn luôn cảm giác có một vò hương thủy, ẩn giấu đi đến không hết sầu bi, làm cho người cảm giác được thương tiếc. Nhìn xem Doanh Trần cái kia thâm thủy ánh mắt, còn có cái kia lóe qua thương tiếc, Lộng Ngọc thân thể không khỏi run lên, sau đó gật gật đầu. Tiếng đàn đung dung, mỹ diệu, làm cho người tâm bỏ tiếng đàn tại trong dạ vang lên. Doanh Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra đúng ý, còn có nụ cười lạnh nhạt. Không chỉ bao xương bên trong, tiếng đàn chậm rãi chạy xuôi mà ra, đường phố đang đi bách tính cũng là mặt mũi tràn đầy say mê. Sự tình luôn luôn sự tình lấy mong muốn, ngoài cửa đột nhiên truyền đến va chạm thanh âm, đại môn đột nhiên bị phá tan, mấy ăn mặc thiếu niên mặc áo gấm vào. Nhìn xem xông tới người, Hàn Phi cũng là sức sở, cái này mấy cái thiếu niên mặc áo gấm, trong đó có một người hắn nhận biết, liền là hắn dòng dõi. Mà Tử Nữ ánh mắt thì là lóe lên, so sánh Hàn Phi, cái này mấy người nàng đều biết, là một nhóm quan nhị đại, trong nhà đều có người ở triều đình đảm nhiệm chức vị trọng yếu, bất quá, đoán chừng hiện tại đoán chừng phải xui xẻo. Lộng Ngọc động tác trì trệ, lúc đầu ưu nhã tiếng đàn đột nhiên xuất hiện một kia hỗn loạn, nhìn một chút hai mắt nhắm chặt Doanh Trần, sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Doanh Trần phảng phất không biết có người xông vào, làm Lộng Ngọc tiếng đàn xuất hiện hỗn loạn thời điểm, hắn lông mày cũng là nhíu một cái, bất quá khôi phục sau đó, lông mày lại thư giãn ra. Chương 126, ta sợ ngươi không chịu được nổi. Xông tới mấy cái nhị thế tổ, nhìn xem gian phòng tất cả mọi người là kinh ngạc, bọn hắn đều không nghĩ đến thế mà có nhiều như vậy người, hơn nữa Tử Lan Hiên lão bản thế mà cũng còn ở nơi này bên trong. Lưu thiếu gia, ngươi mau nhìn xem hai cái kia nữ, một người trong đó đột nhiên chỉ bên cạnh Loan Loan, còn có Diễm Linh Cơ hai nữ. Mà bị hắn gọi lại Lưu thiếu gia thiếu niên, lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn vừa rồi tiến đến liền trước tiên thấy được Loan Loan hai nữ, kinh diễm, hắn còn chưa thấy qua đẹp như vậy nữ tử. Đều có đặc sắc, một cái giống như tinh linh đồng dạng tinh xảo, mặt khác một cái cũng là tuyệt mỹ, đặc biệt là kia nóng bỏng dáng người, cho người căn bản là không rời nổi mắt. Còn có Lộng Ngọc cô nương, Tử Lan Hiên lão bản, cái này tứ nữ cùng một chỗ, nhất định chính là trăm hoa đua nở. Lão bản, không phải nói Lộng Ngọc cô nương không rảnh rỗi sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra, là nhìn không dậy nổi chúng ta Lưu thiếu gia. Vừa rồi nói chuyện thiếu niên lạnh lùng nhìn xem Tử Nữ. Không sai, phải biết chúng ta Lưu thiếu gia phụ thân thế nhưng là đỉnh úy, đây chính là cựu khanh một trong, đại tần trọng yếu đại thần, cho dù vương thượng cũng phải cho hắn mặt mũi. Mặt khác một người mặc áo bào tím thiếu niên cũng là tự ngạo mở miệng. Đều là đại gia cất nhắc, gia phụ mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng là tất cả những thứ này đều là vương thượng dành cho. Lưu thiếu gia khiêm tốn khoát tay áo, nhưng là lại là một mặt cao ngạo, đắc ý nếu như vừa rồi hai người kia nói là lời thật, như vậy hắn thật có tự ngạo vô liếng. Tam công phía dưới thiết lập cửu khanh, trưởng quản lấy tần quốc đại bộ phận sự vận, thật là ngồi ở vị trí cao. Cái này là bởi vì có khách quý quang lâm, cho nên người tử nữ cười nhìn xem đám người, ánh mắt không lọt dấu vết hết lên Doanh Trần, trên mặt đều là nghiền ngẫm. Cửu khanh một trong, thật là ngồi ở vị trí cao, cũng coi là đại tần trọng thần, nhưng là cùng Doanh Trần thân phận so sánh, lại là trời cùng đất khác biệt. Quý khách, chẳng lẽ có chúng ta Lưu thiếu gia thân phận tôn quý? Tử nữ lời còn chưa nói hết, liền bị cái kia áo bào tím thiếu niên cho cắt ngang, khinh thường nhìn xem hai mắt nhắm chặt Doanh Trần. Xoát, xoát. Vừa mới nói xong, Doanh Trần liền đột nhiên mở hai mắt ra, Nguyệt Quang đạm nhiên nhìn xem trước người mấy cái nhị thế tổ, Cửu Khanh một chồng, mà lại còn họ Lưu, nếu như không có nói bậy, hẳn là Lưu Nghiêm cái kia láo ra hỏa. Cửu Khanh đều nghĩ kỳ trước, mặc dù vị trí đều là ngang nhau, nhưng là quyền lợi rồi lại rất lớn khác biệt, tỉ như quân sự, hành chính, tư pháp, văn hóa bốn cái bộ môn liền là quyền lợi to lớn nhất, về phần cái khác, chỉ là chức quan cao, nhưng lại chỉ là hư chức mà thôi. Mà Lưu Nghiêm thật là cựu khanh một trong, nhưng lại phụ trách quản lý tế tự các thứ chuyện, không có một chút thực quyền, chẳng qua là già đời, mới leo lên cựu khanh vị trí. Toàn bộ trong giáp nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ thấp, rõ ràng là mùa hạ, bên ngoài thái dương phi thường mãnh liệt, nhưng là trong phòng người đều cảm giác được rất lạnh. Làm sao Âm Phong trận trận cái kia Lưu thiếu gia bó lấy quần áo, nghi hoặc nhìn xem một phía. "Tiểu tử, Lưu thiếu gia coi trọng bên cạnh ngươi hai người thị nữ áo bào tím thiếu niên cười lạnh nhìn xem Doanh Trần, gia hỏa này một mực ở trang, vừa rồi bọn hắn tiến đến liền nhắm mắt lại." Và miệng Doanh Trần mắt sáng lên, một vòng lanh quang chợt lóe lên, sau đó lạnh giọng mở miệng. "Vị vị." Vừa mới nói xong, một bên Loan Loan liền trực tiếp tại chỗ biến mất, nháy mắt liền xuất hiện ở áo bào tím thiếu niên trước người, bàn tay hướng thẳng đến hắn mặt xoát đi. Hai đạo vang dội tắt hai, nhưng ngoại trừ tử nữ đám người bên ngoài, mấy cái nhị thế tổ đều ngẩn ra, đặc biệt là áo bào tím thiếu niên, cảm thụ đến bộ mặt chuyển đến kia nóng bỏng đau đớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đã trải qua về chỗ cũ Loan Loan. Vị huynh đài này, không biết là phương nào nhân sĩ. Lưu thiếu gia hướng về phía áo bào tím thiếu niên khoát khoát tay, sau đó kinh nghi nhìn xem Doanh Trần. Hắn mặc dù đổ, nhưng lại cũng không ngu, người trước mắt khí chất này có thể không phải tầm thường nhân gia có thể có một loại tôn quý khí chất hơn nữa, biết rõ bản thân thân phận, lại còn dám để cho người động đến hắn chó săn, bất quá, nhường hắn nghi hoặc là toàn bộ Hàm Dương Triều đỉnh trọng thần dòng dõi hắn nhận biết, người trước mắt này hắn lại không thấy qua. Cầu hoa tươi. Tại còn không có biết rõ ràng đối phương thân phận trước đó, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, rất sợ chọc tới phiền phức. Hàm Dương, ngươi có ý kiến? Doanh Trần nhàn nhạt nhìn xem Lưu thiếu gia, trong lòng đã cho gia hỏa này phán quyết tử hình, bao quát Lưu Nghiêm cái kia gia hỏa, đã trải qua có thể về nhà dưỡng lão. Mỗi cái triều đại, mỗi cái địa phương đều không thể ngoại lệ, tổng sẽ có như vậy mấy cái ấu tử đệ. Hàm Dương, không biết trong nhà đại nhân đang trên triều đình đảm nhiệm gì chức quan, gia phụ cũng là cựu khanh một trong, nói không chừng còn nhận biết Lưu thiếu gia. Nhướng mày, kinh ngạc nhìn xem Doanh Trần. Bất quá trong lòng lại là lòng một cái khí, nếu là Hàm Dương, hơn nữa hắn còn không quen biết, đoán chừng đối phương trong nhà người chỉ là một tiểu quan. Không có chức quan, Doanh Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, mặc dù đổ, nhưng là gia hỏa này không ngu, dẫm người trước đó, thế mà còn nghĩ biết rõ lai lịch mình. Nghe được Doanh Trần mà nói, Hàn Phi, tử nữ liếc nhau một cái, đều sẽ tâm cười một tiếng, như thế xác thực, Doanh Chính có thể không có bất kỳ cái gì chức quan, mà là tần quốc đế vương. Giả heo ăn thịt hổ, hai người đều biết rõ Doanh Trần ý nghĩ, nhưng lại không có bạch trần, trong lòng cũng cảm thấy bi ai, bày ra con trai của dạng này, cũng là đủ rồi. Không có chức quan sao? Lưu thiếu gia ánh mắt đột nhiên biến lãnh lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Trần, nguyên lai chỉ là một cái phú thương nhi tử, nhưng là lại dám phách lối như vậy. Quỳ xuống cho ta cầu xin tha thứ, sau đó đem hai người vị thị nữ nhường cho ta, bản thiếu gia thả ngươi một con đường sống. Lưu thiếu gia khinh thường nhìn xem Doanh Trần, còn coi là đối phương có cái gì bối cảnh, không nghĩ đến chỉ là một phú thương nhi tử. Diễm Linh Cơ mới vừa chuẩn bị động thủ, Doanh Trần liền chậm rãi đứng lên, khoát tay áo, sau đó cười đạo, quỳ xuống, ta sợ ngươi không chịu được nổi. Chương 127, cái kia liền cắt ngang ngũ chi. Nghe được Doanh Trần mà nói, mấy cái nhị thế tổ triệt để vui vẻ, đặc biệt là áo bào tím thiếu niên, lúc này cảm giác được sỉ nhục, thế mà bị một cái phú thương nhi tử thị nữ đánh, trong lòng cũng đang nghĩ, đợi chút nữa làm sao trà tấn Doanh Trần. Không chịu được nổi. Thật đúng là buồn cười, nhìn đến gần nhất phú thương có chút phách lối, Lưu thiếu gia cũng triệt để cười, hắn không nghĩ đến, cái này phú thương nhi tử thế mà phách lối như vậy. Phú thương. Hàn Phi thần sắc quái dị nhìn xem Lưu thiếu gia, gia hỏa này sợ là đầu óc có chút vấn đề, tần quốc tam công tử, thế mà bị hắn cho rằng là phú thương nhi tử. Đánh cho ta theo lấy Lưu thiếu gia thanh em rơi xuống, bên người mấy cái chó săn liền cùng nhau hướng về Doanh Trần nhỏ tới, tất cả mọi người là một bộ hung lang bộ dáng. Bọn hắn đã sớm không nhịn được, trước mắt tiểu tử này thật sự là quá kiêu ngạo, đặc biệt là cái kia ánh mắt, hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt. Nhẹ một chút, cắt ngang hai chân là được. Nhìn xem nhào tới nhị thế tổ, Doanh Trần chậm rãi cầm lấy mặt bàn trên trà, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Nhẹ một chút, không chỉ liền hắn hai chân cắt ngang, liền hắn hai tay cũng cho ta phế đi. Lưu thiếu gia cười lạnh, coi là Doanh Trần nhận nhiệm, nhưng là bây giờ đã trộm, dẫm kê tiếp phú thương nhi tử, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng, dạng này sự tình, hắn không biết đã làm bao nhiêu lần. Lần này, Doanh Trần triệt để ngây dại, nhìn xem Lưu thiếu gia ánh mắt, phản phất lại nhìn ngớ ngẩn, gia hỏa này cũng quá tự cho là đúng, hoàn toàn là đến khôi hài. Diễm Linh Cơ thân ảnh lóe lên, như quỷ mị xuất hiện ở mấy cái nhị thế tổ trước người. Ba, ba, ba. Liên tiếp vang lên, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên tại trong dạ vang lên, mấy cái vọt tới nhị thế tổ khí thế hung hăng, nhưng là nháy mắt liền bị đá bay ra ngoài. Không biết sống chết nhìn xem ngược lại bay ra ngoài mấy cái nhị thế tổ, còn có chừng to mắt Lưu thiếu gia, tử nữ khẽ thở dài một tiếng, không tìm đường chết liền sẽ không chết á cờ giáp. Soạt. Chân ta, đau quá, tiếng kêu thảm thiết, Diễm Linh Cơ không chút do dự dẫm ở những cái này nhị thế tổ trên đùi. Khung xương phá toái thanh âm vang vọng liên tục, nhìn xem mấy người cái kia trắng bệnh, hoảng sợ sắc mặt, nàng không có một tia đồng tình. Những cái này không biết sống chết ra hỏa, thế mà còn muốn cắt ngang công tử chân, không có giết bọn hắn, đã là hạ thủ lưu tình. Làm sao có thể? Lưu thiếu gia không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diễm Linh Cơ, lại nhìn một chút ngã trên mặt đất, kêu thảm liên tục mấy cái tiểu đồng bọn, hoài nghi có phải hay không xuất hiện ảo giác. Về phần hắn, liền ứng hắn nói, cắt đứt tứ chi là được. Doanh Trần nhẹ nhàng lắc động trong tay chén trà, thờ ơ mở miệng. Diễm Linh Cơ mỉm cười, sau đó chậm rãi hướng về Lưu công tử đi đến, cắt đứt tứ chi. Loại sự tình này nàng thích nhất làm thay. Không được qua đây, phụ thân ta thế nhưng là cựu khanh một trong, mà lại còn thâm thụ vương thượng khí trọng, ta còn cùng thập bát công tử quan hệ phi thường tốt, nhìn xem đi từng bước một đến Diễm Linh Cơ, lại nhìn một chút bị cắt ngang hai chân tiểu đồng bọn, Lưu thiếu gia sắc mặt biến thành trắng bệch đến, thân thể không ngừng đang run rẩy. Vừa rồi còn nghĩ làm sao đem Diễm Linh Cơ làm tới tay, bây giờ, ở trong mắt hắn, nữ nhân này phảng phất là ác ma đồng dạng, thủ đoạn thế mà như vậy tàn nhẫn. Cùng Hồ Hợi có quan hệ sao? Như vậy thì cắt ngang hắn ngũ chi doanh trần cười nhìn xem Lưu thiếu gia. A thủ đoạn gọn gàng, Lưu thiếu gia chỉ cảm giác thấy hoa mắt, liền phát hiện Diễm Linh Cơ tại chỗ biến mất, sau đó hai đầu gối đột nhiên chuyển đến đau đớn kịch liệt, nháy mắt liền quỳ trên mặt đất, tiếp theo, hai tay, cuối cùng, nhìn xem Diễm Linh Cơ cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, còn có phía dưới, không ngừng đang run rẩy Lưu thiếu gia, Hàn Phi thân thể cũng là hai rung động, như vậy đau đớn, lần này cái này Lưu thiếu gia cuối cùng là bị phế, cái này thiên hạ lại tăng thêm một cái thái giám. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu thiếu gia khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, cảm thụ đến vận mệnh vậy đau đau nhức, biết rõ bản thân triệt để phế đi, không khỏi oán độc nhìn xem Doanh Trần, Lưu Nghiêm, hoặc là Hồ Hợi, tùy ý. Doanh Trần cười nhạt một tiếng, chỉ là một cái không có thực quyền, cậy ra lên mặt đại thần, hắn thật đúng là một chút đều không quan tâm, về phần Hồ Hợi, bản thân hắn đều bị bản thân đánh qua, càng không đủ gây sợ, nếu như đến mà nói, vừa vặn lại có thể đánh mặt. Ngươi, nhìn xem cái kia không quan trọng biểu lộ, Lưu thiếu gia cuối cùng là kịp phản ứng, gia hỏa này biết hắn phụ thân, mà lại còn nói thẳng Hồ Hợi danh tự, cái này căn bản cũng không phải là phú thương dòng dõi. Nhưng là toàn thân truyền đến đau đớn, nhường hắn trực tiếp choáng váng tới, ngất xỉu trước đó còn đang suy nghĩ Doanh Trần thân phận. Lan đi Doanh Trần nhìn xem trực tiếp choáng váng đi qua Lưu thiếu gia, sau đó lạnh lùng hết lên co đầu rút cổ tại góc tường mấy cái nhị thế tổ. Cái này mấy cái nhị thế tổ thế nhưng là bị giật mình, cũng không nghĩ tới Doanh Trần thế mà như thế không kiêng nể gì cả, liền Lưu công tử đều dám động thủ, nghe được hắn, khập khiễng chạy ra khỏi đại môn, đau đớn phảng phất đều quên. Tam công tử, đều là Lộng Ngọc dẫn xuất phiền phức, Lộng Ngọc cười khổ nhìn xem Doanh Trần. Doanh Trần khoát khoát tay, sau đó cười đạo, không có tất yếu xin lỗi, hơn nữa cái này không tính là phiền phức, sinh hoạt luôn luôn cần chút thuốc gia vị, bằng không thì trôi qua quá không thú vị. Đúng rồi, Lộng Ngọc nếu như có hứng thú, có thể đến phủ đệ ta đảm nhiệm nhạc công, dù sao cũng so lưu tại Tử Lan hiên tốt, tối thiểu không cần như thế vất vả. Tử nữ thân thể đột nhiên cứng đờ, chăm chú nhìn Doanh Trần, sau đó trầm giọng đạo, Tam công tử, Lộng Ngọc thế nhưng là ta Tử Lan hiên người. Tử Lan hiên, lại như thế nào? Doanh Trần chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tử nữ. Khu cụ Hàn Phi nhìn xem Doanh Trần hai mắt lóe qua lanh mang, không khỏi ho khan một tiếng. Không có để ý tới Hàn Phi, Doanh Trần chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nhìn xem tử nữ, ta coi trọng đồ vật, chỉ có ta có muốn hay không, hơn nữa, nơi này là Tần Quốc, là Hàm Dương. Chương 128, khí thế hung hăng, hung hãn. Trong dạng, bầu không khí cực hạn kiềm chế, Hàn Phi, Lộng Ngọc hai người liếc nhau một cái, đều cảm giác được điểm khẩn trương, đặc biệt là người trước, hắn thế nhưng là rõ ràng Doanh Trần là người, bình thường không có gì, nhưng là đắc tội hắn lời nói, hạ chẳng không nên quá thảm. Gia nhập vào Đại Tần triều đường bên trong, Hàn Phi hiểu được rất nhiều chuyện, cũng minh bạch Doanh Trần địa vị, liền Hồ Hợi cũng giảm đánh, hơn nữa Doanh Chính còn không có trách phạt, chúng chỉ là một cái tử nữ. Doanh Trần lạnh lùng nhìn xem tử nữ, hắn hoài nghi nữ nhân này có phải hay không có vấn đề, có phải hay không chín, thế mà nhắc nhở Lộng Ngọc là Tử Lan Hiên người, Tử Lan Hiên lại như thế nào? Hắn có thể không có hứng thú làm kiểm chó, địch nhân là thân phận gì cũng không trọng yếu, trêu chọc đến hắn như thường. Mà Loan Loan, Diễm Linh Cơ hai nữ cũng là cười lạnh nhìn xem tử nữ, chỉ cần Doanh Trần nhao nhao, các nàng có thể không tiếp khách khí, giết tử nữ, trực tiếp mở ra Tử Lan Hiên. Tam công tử Lộng Ngọc điềm đạm đáng yêu nhìn xem Doanh Trần, còn không để lọt dấu vết lôi kéo tử nữ quần áo. Nhìn xem điềm đạm đáng yêu Lộng Ngọc, còn có đánh với Doanh Trần cái kia lạnh lùng ánh mắt, tử nữ thân thể không khỏi run lên, đúng à, nơi này thế nhưng là Tần Quốc, là Hàm Dương, hoàn toàn là Doanh Trần không sượng. Thân phận Đại Tần Tam công tử, Doanh Trần nắm giữ trong tay tài nguyên thực tế nhiều lắm, căn bản cũng không cần hắn xuất thủ, chỉ cần hắn thả ra tiếng gió, liền có vô số muốn định bợ hắn người xuất thủ. Hắn một câu, có thể nói nắm giữ lấy bản thân, còn có Tử Lan Hiên vận mệnh. Tam công tử, là tử nữ lô mãng, nhưng là Lộng Ngọc là tỷ bội ta. Tử nữ thở sâu một ngụm khí, sau đó nhỏ bé không người xuống thân, tại Tân Trịnh đều không dám đắc tội Doanh Trần, huống chi bây giờ tại Hàm Dương. Tam công tử, tử nữ tỷ tỷ cũng là bởi vì ta nguyên nhân, ta đi ngươi phủ đệ đảm nhiệm nhạc công, còn mời ngươi không nên trách tội. Lộng Ngọc cầu khẩn nhìn xem Doanh Trần, hy vọng hắn đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Đúng rồi à, tử nữ cùng Lộng Ngọc cũng là tỷ bội tình thâm, cho nên mới có thể như thế. Hàn Phi cũng cười phụ họa. Nhìn xem ba người, Doanh Trần chậm rãi ngồi trên ghế, sau đó nhàn nhạt nhìn xem tử nữ, nơi này là Tần Quốc, là Hàm Dương, không cho phép có bất kỳ tổ chức. Tử Lan Hiên là cái gì tính chất chẳng sợ, ngươi biết, ta cũng biết. Minh Bạch tử nữ trong lòng run lên, sau đó thận trọng gật gật đầu, biết rõ Doanh Trần là ở gõ nàng. Không có để ý tới tử nữ, Doanh Trần ánh mắt rơi trên người Lộng Ngọc, ta không thích miễn cưỡng người khác, Lộng Ngọc tất nhiên không muốn, vậy thì không cần. Ba, ba. Lời còn chưa nói hết, đại môn liền trực tiếp bị phá tan, một nhóm người khí thế hung hăng vào, cầm đầu là một cái mập mạp phụ nữ, còn cùng một cái đỉnh lấy bụng lớn trung niên nam tử. Là ai? Rốt cuộc là người nào cắt đứt chuẩn âm chân trái mập mạp kia? Phụ nữ trên mặt giữ tận thì không ngừng đang run rẩy, phẫn nộ, hoán độc nhìn xem bao xương đám người. Những người còn lại cũng đều nổi giận đùng đùng, những người này đều là cái kia mấy cái thế tổ phụ mẫu, nghe tới con trai mình chân bị cắt ngang sau đó, liền hướng thẳng đến Tử Lan Hiên mà vào. Phụ thân, liền là hắn sai người đánh chúng ta cái kia áo bào tím thiếu niên tại thị vệ đội viện phía dưới, một mặt oán độc chỉ Doanh Trần. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người theo áo bào tím thiếu niên ngón tay nhìn lại, khi thấy Doanh Trần thời điểm, ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nguyên lai là người cái này tiểu tạp chủng, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn phụ nữ một bước ra, mặt đất liền là run lên, cho thấy kinh người tốc độ, nháy mắt sẽ đến Doanh Trần trước người, một bàn tay trực tiếp chạm một cái đi. Dựa vào, Hàn Phi nhìn xem cái này béo phụ nữ hành vi, còn có nghe được hắn lời nói, hai mắt không khỏi co rụt lại, hung ác như thế hung hãn, lại dám mắng Doanh Trần gọi tiểu tạp chủng, mà lại còn trực tiếp xuất thủ, chết chắc, mà lại còn liên lụy đến toàn bộ gia tộc tính mệnh, tự tìm cái chết. Doanh Trần nghe được béo phụ nữ mà nói, hai mắt lóe qua một vòng lanh quang, chân phải trực tiếp đưa ra. Vâng, đến mức như thế nhanh chóng, lui càng nhanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, cái kia béo phụ nữ cả người trực tiếp bị đá bay ra ngoài, sau đó đâm vào tường bách tường phía trên, hai mắt trắng bệch, trên người dữ tợn không ngừng đang rung động. Phu nhân nhìn xem bị đá bay béo phu nhân, sau lưng cái kia bụng lớn trung niên nam tử ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sau đó phát ra một tiếng kinh hô. Giết hắn cho ta, giết hắn! Nhìn xem đã trải qua trực tiếp choáng váng đi qua béo phu nhân, cái kia trung niên nam tử trên mặt viết đầy vẻ phẫn nộ, sau đó hướng về phía sau lưng thị vệ giống to. Dừng tay cho ta! Đúng lúc này, một đạo sốt ruột tiếng kêu to đột nhiên từ phía sau truyền đến, một cái trắng phát bạc phơ lão đầu trên bảo. Vừa định nào đi lên thị vệ là kinh ngạc, nghi hoặc nhìn xem chủ tử mình. Mà những người còn lại cũng đều cùng nhau theo thanh âm địa phương nhìn lại, làm nhìn đến người thời điểm, tất cả mọi người là kinh ngạc, mà cái kia trung niên nam tử thì cùng kính đạo, Lưu đại nhân. Không sai, người tới bất ngờ chính là Lưu thiếu gia phụ thân, liền được cửu khanh một trong Lưu Nghiêm, hắn vừa rồi trở lại phủ đệ, liền nghe được con trai mình tại Tử Lan Hiên bị cắt đứt hai chân, sau đó nổi giận đùng đùng chạy tới, cũng muốn giết người hành hung. Mới vừa đi vào Tử Lan Hiên, liền thấy trước mắt một màn này, đặc biệt là khi thấy Doanh Trần thời điểm, thân thể càng là run lên, liếc mắt liền nhận ra hắn là Tam công tử. Những người khác không biết, là bởi vì giai cấp không đến, tiếp xúc không được, nhưng là hắn thế nhưng là một mực đều tại triều đình, tự nhiên nhận biết Doanh Trần, hơn nữa ấn tượng rất sâu. Nhìn thấy những cái này thị vệ muốn ra tay với Doanh Trần, tức thì bị giật nảy mình, sau đó liền vội mở miệng ngăn cản. Lưu đại nhân, liền là tiểu tạp chủng này, liền là hắn cắt đứt Lưu thiếu gia chân, bây giờ Lưu thiếu gia còn nằm ngất xỉu bất tỉnh. Trung niên nam tử không có chú ý tới Lưu Nghiêm lão kia mặt sợ hãi, ngược lại định nọt mở miệng, cho là hắn nghĩ đích thần độc thủ. Chương 129, Triệu Hoán, Ngũ Liên mở. Tiểu tạp chủng. Cái này ba chữ giống như kinh lôi, đột nhiên trong đầu nổ tung, nhìn vẻ mặt đạm nhiên Doanh Trần, sau một khắc, cũng không biết thân thể từ đâu tới lực lượng, trực tiếp một cước thăm dò tại cái kia trung niên nam tử trên người. Tiểu tạp chủng, đây là Tam công tử, bị đá một cước trung niên nam tử, tức khắc một mặt không hiểu, mà nghe tới Lưu Nghiêm mà nói, thân thể lại là cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Doanh Trần, có thể được xưng là công tử, chỉ có vương thượng dòng dõi. Phải biết, người bình thường cũng không thể bị xưng là công tử, chỉ có các quốc gia vương thất người, để tỏ lòng đối thế tử nhóm cung kính, sau đó mới có thể có dạng này xưng hô. Người này là Đại Tần công tử, hơn nữa bản thân với hắn phu nhân, còn mở miệng một tiếng tiểu tạp chủng, lúc này trong đầu một mảnh hỗn độn, hắn cũng không cho rằng Lưu Nghiêm nhận lầm, dù sao thân làm cửu khanh, thường xuyên ra vào triều đình, là không có khả năng nhận lầm. Cắt ngang con của hắn chiếu là Tam công tử, hơn nữa bản thân còn mắng hắn, nếu như cái này mà nói truyền vào vương thượng trong hai, cái kia. Vì, nghĩ đến hậu quả, trung niên nam tử nháy mắt quỳ, hắn cũng là Đại Tần quan viên, cũng đã nghe qua tin đồn, vương thượng đối Tam công tử phi thường khí trọng, cho dù phù tô cũng không bằng, hơn nữa, bản thân hảo chết không chết mới vừa dễ đắc tội, rất không thể được tội nhân. Hắn là Tam công tử, hắn không phải phú thương con trai sao? Áo bào tím thiếu niên nhìn xem quỳ trên mặt đất, thân thể không đang run run phụ thân, lại nhìn một chút choáng váng đi qua mẫu thân, cũng cảm giác được chóng đầu. Tam công tử, tha ta một mạng, ta căn bản là không biết là người. Trung niên nam tử đầu không ngừng dập đầu trên đất, tuyệt đối tiếp tục khai miệng. Nhìn xem bản thân chủ nhân đều tại dập đầu nhận lầm, vừa định động thủ thị vệ cũng đột nhiên quỳ, lúc này trong lòng cũng tràn đầy hoảng sợ, vừa rồi bọn hắn lại muốn đối Tam công tử xuất thủ. Gặp qua Tam công tử, những người khác cũng đều cảm giác được hoảng sợ bao phủ tại trong lòng, bất quá lúc này lại cảm giác được may mắn, còn tốt vừa rồi là hai người này mở miệng trước, bằng không thì không may là bọn hắn. Lưu Nghiêm, gia hỏa này là chức vị gì? Doanh Trần chỉ quỳ trên mặt đất trung niên nam tử, sau đó lạnh giọng mở miệng. Khởi bẩm Tam công tử, người này tại tùy tùng ngự sử đảm nhiệm ti quan Lưu Nghiêm cung kính về đạo, đã trải qua biết rõ gia hỏa này chết chắc, triệt để không cứu nổi, mặc kệ người nào ra mặt đều là như thế. Doanh Trần gật gật đầu, tùy tùng ngự sử đảm nhiệm ti quan, so Hàn Phi chức quan cao hơn, bất quá nâng cao bụng lớn, đoan chừng cũng không phải người tốt lành gì. Cái kia liền dựa theo Đại Tần luật pháp xử trí. Vâng. Lưu Nghiêm gật gật đầu, hắn mặc dù thân làm hai triều nguyên lão, nhưng lại không còn dám Doanh Trần trước mặt sĩ diện, bằng không thì hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Lúc này trong lòng cũng tại mắng to Lưu thiếu gia, nhất định chính là hố cha hàng, cho dù bây giờ không có bị Diễm Linh cơ cắt ngang chân, Lưu Nghiêm sau đó cũng sẽ trực tiếp cắt ngang hắn chân. Hiện tại, hắn chỉ muốn chuyện này không muốn liên lụy đến hắn là Lưu thiếu gia chết thì đã chết, nhi tử hắn cũng không phải chỉ có một cái, hơn nữa cái này vẫn là không có tiền đồ nhất. Về phần những người khác, một người cắt ngang một đầu tranh. Những người còn lại, nhìn xem Doanh Trần không có đề cập bọn hắn, vừa rồi lỏng một cái khí, liền nghe được cái kia băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, thân thể đều cùng nhau run lên. Theo lấy Doanh Trần ly khai, đám người liếc nhau một cái, đều là vẻ khổ sở, bất quá khi nhìn thấy đẩy lên trên mặt đất cái kia trung niên nam tử lúc, lại cảm giác được vận hành, gây mất một cái tay, dù sao cũng so xét nhà Lưu Vong tốt. Dựa theo Đại Tần luật pháp, vũ nhục vương thất người, tốt nhất hạ tràng liền là xét nhà Lưu Vong, mà Lưu Nghiêm thì là dao động lắc đầu, chỗ nào có như thế đơn giản, một nhà này chỉ có một con đường chết. Một người họa, chỉ liên đối đến toàn bộ gia tộc, không thể không nói cái này rất trầm trọng, nhìn xem còn không có tỉnh lại Lưu thiếu gia, Lưu Nghiêm hai mắt lóe qua một vòng lanh quang, lần này Doanh Trần không có quái tội, nhưng là lần tiếp theo đây, lần tiếp theo lại đụng tới công tử khác đây. Nghe được bên tai tiếng kêu thảm thiết, nhìn xem không ngừng đang run rẩy đám người, Hàn Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó trầm giọng đạo, thấy được chưa, đây chính là đắc tội Doanh Trần hạ chẳng. Tử nữ gật gật đầu, cũng biết Doanh Trần bá đạo, căn bản là không thể đắc tội, hạ chẳng thật thảm. Đối với những người kia kết cục, Doanh Trần không có hứng thú biết rõ, lúc này lại là lâm vào hệ thống bên trong, trên người hắn hoàng kim bây giờ cũng không ít, hơn nữa thật lâu không có triệu hoán qua nhân vật mới. Hệ thống bắt đầu vận mệnh đĩa quay, keng, keng. Doanh Trần vừa mới nói xong, trong đầu vang lên vận mệnh đĩa quay cái kia quen thuộc thanh âm, đã trải qua không được là lần đầu tiên, nhưng là vẫn là cảm giác đến chờ mong. Vận mệnh đĩa quay kết thúc, thu hoạch được triệu hoán nhân vật Ngao Bái nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm, Doanh Trần khỏe miệng không khỏi co lại, Ngao Bái, không nghĩ đến lại là cái này ra hỏa, đổi tại cái khác triều đại khả năng không sai, nhưng là ở tận thời, muốn treo lên đánh hắn người thực tế nhiều lắm. Hồi thu A Doanh Trần rung lắc lắc đầu, Ngao Bái tác dụng thực lại không lớn, hơn nữa còn là một cái giữ lại bím tóc ra hỏa. Trực tiếp tới Ngũ Liên Mở, lần thứ nhất liền là thu được Ngao Bái, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là bắt đầu vẫn là rất tốt, hơn nữa hắn hiện tại điểm số cũng không ít, có thể xa xỉ một lần. Ken, Ken vận mệnh đĩa quay kết thúc, thu hoạch được triệu hoán nhân vật Triệu Tứ vận mệnh đĩa quay kết thúc, thu hoạch được triệu hoán nhân vật Trương Tam vận mệnh đĩa quay kết thúc, thu hoạch được triệu hoán nhân vật Lục Đại Hưu vận mệnh đĩa quay kết thúc, thu hoạch được triệu hoán nhân vật Hải Đại Phú vận mệnh đĩa quay kết thúc, thu hoạch được triệu hoán nhân vật Ngân Hạc Đạo Nhân chương 130, Thái Giám, Sư Đồ Tổ Hợp. Lần này hệ thống vang lên thanh âm, nhường Doanh Trần mặt triệt để đen xuống tới, hơn 20 vạn triệu hoán điểm, liền mở ngoại trừ những người này, Triệu Tứ, đây quả thực là người qua đường giáp bên trong người qua đường giáp. Nghe được cái tên này, liền là biết rõ chỉ là người bình thường, Lục Đại Hưu, Ngân Hạc Đạo Nhân hắn cũng đúng biết rõ, người trước xuất từ Tiếu Ngạo, cái sau xuất từ Tường Phi Kiếm, nhưng là hai người này cũng chỉ là phổ thông cao thủ. Năm lần triệu hoán, duy nhất hữu dụng cũng chỉ có Hải Đại Phú cái này đại thái giám, tuyệt thế ngũ trọng thiên tiêu chuẩn, không thể nói cao, nhưng là cũng không thấp. Ngoại trừ Hải Đại Phú bên ngoài, còn lại đều thu về Doanh Trần tức giận mở miệng, còn cho là có Ngao Bái làm bắt đầu, đón lấy đến sẽ có hảo vận, không nghĩ đến lại thị phi tù. À, chúc mừng tốc chủ phát động vận mệnh mâm tròn ngũ liên rút, mở ra cao cấp rút ra Doanh Trần mới vừa chuẩn bị đem Hải Đại Phú triệu hoán đi ra, hệ thống thanh âm lần thứ hai trong đầu vang lên. Cao cấp rút ra. Doanh Trần lông mày nhíu lại, cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ đến ngũ liên rút lại còn kích phát cao cấp rút thưởng. Tiếp nhận hệ thống truyền lại tin tức, hắn ngay mắt liền minh bạch cái này cao cấp rút ra là chuyện gì xảy ra, kỳ thật không có quá lớn cải biến, vận mệnh mâm tròn vẫn là vận mệnh mâm tròn, nhưng lại nhiều hơn một cái cao cấp khu vực. Đơn giản tới nói, liền là cao cấp rút ra, liền là đã không có người bình thường, có thể rút đến đều là nổi danh nhân vật, bất quá, cái này triệu hoán điểm lại là tăng lên gấp đôi. Hệ thống, ngươi là muốn hố ta đúng không? 10 vạn triệu hoán ấn mở một lần, đây cũng không phải là một con số nhỏ, Doanh Trần cũng tân tân khổ khổ lâu như vậy, hiện tại cũng chỉ có mấy lần cơ hội, nếu như vẫn là rút ra giống Ngao Bái nhân vật, đây không phải là bệnh thiếu máu. Trầm mặc, lạnh lẽo cô quạng hệ thống căn bản cũng không thèm trả lời, không nhìn thẳng Doanh Trần. Doanh Trần thở sâu một ngụm khí, nhìn xem trong chương mục điểm số, trên mặt lộ ra đắng chát, nháy mắt công phu, từ 80 vạn điểm, chỉ còn lại hơn 60 vạn điểm, hơn 10 vạn điểm liền chiếm được một cái Hải Đại Phú, thua thiệt lớn. Cuối cùng 3 lần. Hệ thống, mở ra cao cấp vận mệnh đĩa quay, 3 lần, liền là 20 vạn điểm, nháy mắt, hệ thống trong chương mục con số liền xuất hiện biến hóa, Doanh Trần nhưng không có tâm tư để ý tới, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vận mệnh mâm tròn, nhất định muốn lâu hoàng, cách xa không phải là tù. Vận mệnh đĩa quay kết thúc, thu hoạch được triệu hoán nhân vật Trúc Ngọc Nghiên, vận mệnh đĩa quay kết thúc, thu hoạch được triệu hoán nhân vật Tào Chính Thuần, vận mệnh đĩa quay kết thúc, thu hoạch được triệu hoán nhân vật Ung Chính vận mệnh mầm tròn kết thúc, nghe đến ba đạo nhắc nhở thanh âm, Doanh Trần trên mặt lộ ra ý cười, còn có cái gì, về phần Ung Chính trực tiếp bị hắn không nhìn, Trúc Ngọc Nghiên, Tào Chính Thuần, không nghĩ đến lại là hai người kia. Âm Hậu, không nghĩ đến thế mà triệu hoán ra Âm Hậu, Doanh Trần không khỏi nghĩ tới Loan Loan, cái này hai sư đồ thật đúng là có duyên, bất quá lại biết rõ hai người cho dù gặp nhau, cũng là không quen biết. Sư đồ tổ hợp, còn có thái giám tổ hợp. Doanh Trần không nghĩ đến thế mà trùng hợp như vậy, hôm nay thế mà rút được hai cái đại thái giám, đặc biệt là Tào Chính Thuần, gia hỏa này thực lực lại đã đạt tới thần thoại nhị trọng thiên. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được triệu hoán năng lực đạo tâm trùng ma đại pháp, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được triệu hoán năng lực thiên đồng tử công nhân vật phản hồi năng lực, lần này, Doanh Trần lại là ngẩn người, đạo tâm trùng ma đại pháp, làm sao có thể, tại sao có thể là đạo tâm trùng ma đại pháp? Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta có thể không nhớ kỹ Trúc Ngọc Nghiên sẽ đạo tâm trùng ma? Doanh Trần nhướng mày, sự tình có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Chỉ có tu luyện tới thiên ma đại pháp cao nhất cảnh giới mới có thể tiến vào ma đạo chi cực, đến vượt tu thành cao nhất đạo tâm trùng ma đại pháp. Hắn cũng là tu luyện thiên ma đại pháp, cũng đã là 18 trọng, nhưng là đối với đạo tâm trùng ma lại là không hiểu ra sao, một mực đều tại nghiên cứu nhưng lại không có kết quả. Hơn nữa, nếu như hắn nhớ kỹ không nói bậy, Trúc Ngọc Nghiên đã không phải là thuần âm chất, không có khả năng tu luyện tới thứ 18 trọng, như vậy cũng là vô duyên ma đạo chi cực. Như vậy hiện tại là chuyện gì xảy ra, đột nhiên toát ra đạo tâm trùng ma? Chư thiên vạn giới không chỉ một cái Trúc Ngọc Nghiên, cho nên mỗi người kinh lịch đều là khác biệt. Doanh Trần kinh ngạc, nghe được hệ thống giải thích, hắn cảm thấy kinh ngạc, như thế một nói chuyện, lại không phải có thể triệu hồi ra một dạng nhân vật, nhưng là thực lực lại khả năng không giống. Như vậy nói cách khác, lần này triệu hoán đi ra Trúc Ngọc Nghiên, không phải hắn hiểu cái nào một vị. Ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở gian phòng bên trong, Hải Đại Phú, Tào Chính Thuần, Trúc Ngọc Nghiên lẫn nhau tương đối coi một cái, sau đó ánh mắt rơi trên người Doanh Trần. Công tử ba người đều chăm miệng một lời mở miệng. Doanh Trần quan sát tỉ mỉ lấy ba người, Hải Đại Phú một mặt người vật vô hại, Tào Chính Thuần thì là một bộ âm hiểm xảo trá bộ dáng, hai người đều mang âm nhu chi khí, cùng Triệu Cao cái kia ra hỏa giống nhau như lúc. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Trúc Ngọc Nghiên trên người, Doanh Trần cảm giác được hai mắt tỏa sáng, cùng hắn tưởng tượng không giống, tuổi tác thế mà cùng Loan Loan trên lệch không lớn, lại là một cô gái tuổi thanh xuân, hơn nữa tu vi vẫn thần thoại tam trọng thiên. Hải Đại Phú tu vi là tuyệt thế bắt trọng thiên, mà Tào Chính Thuần gia hỏa này cũng có được thần thoại nhất trọng thiên tiêu chuẩn, phối hợp thêm thiên đồng tử công mà nói, đoán chừng nhị trọng thiên cũng có thể một trận chiến. Tạc soạn. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Vô Danh đám người chậm rãi đi đến, nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên ba người thời điểm đều là kinh ngạc. Bọn hắn là bởi vì cảm thụ đến ba đạo cường đại khí tức mới tùy tiện xông tới, mà Loan Loan thì nghi hoặc nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, nữ nhân này trên người lại có thiên ma đại pháp khí tức. Trúc Ngọc Nghiên cũng nghi hoặc nhìn xem Loan Loan, đồng dạng, nàng cũng cảm giác được nữ tử này tu luyện thiên ma đại pháp, mà lại còn đến thứ 18 trọng. Chương 131, Ám Vũ, Triệu Cao lo lắng. Tu luyện đồng dạng công pháp, hai người đều có thể cảm giác được, bởi vì tồn tại một tia không hiểu lực hấp dẫn, khí tức đều là giống nhau, tất cả mới cảm giác được nghi hoặc. Nữ nhân này rất mạnh. Vô Danh kinh ngạc nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, mạnh hơn Loan Loan nhiều, đặc biệt là trong thân thể ẩn tàng cố kia ma khí, một khi bộc phát ra đoán chừng là làm cho người rung động. Vừa đối đôi mi thanh tú nghiêng cắm vào tóc mai, hai con ngươi hắc như điểm sơn, rất có thần thái, nhìn quanh nhà có thể lệnh bất kỳ nam nhân nào tình mê khuynh đảo. Phối hợp nàng như là không tì vết bạch ngọc điêu chắc mà thành mềm mại trắng trẻo da rẻ, ai có thể không sinh ra kinh diễm cảm giác. Vị tỷ tỷ này, ngươi cũng là tu luyện thiên ma đại pháp. Loan Loan mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi đạo. Trúc Ngọc Nghiên gật gật đầu, thần sắc bình thản nhìn xem Loan Loan, sau đó nhẹ giọng đạo, không sai, ta xem ngươi cũng tu luyện đến 18 trọng, chỉ là còn không có từ đạo nhập ma, còn kém một bước. Từ đạo nhập ma? Tỷ tỷ ngươi đã luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp. Loan Loan khiếp sợ nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, đạo tâm chủng ma, từ khi thiên ma đại pháp tu luyện tới thứ 18 trọng sau đó, nàng cũng thường xuyên có nghiên cứu, nhưng lại không hiểu ra sao, quá khó khăn, từ đạo nhập ma. Liên là bởi vì biết rõ từ đạo nhập ma có bao nhiêu khó khăn, cho nên mới cảm giác được khiếp sợ. Công tử cũng tu luyện đạo tâm trùng ma, ngươi không thỉnh giáo hắn. Trúc Ngọc Nghiên nghi hoặc nhìn xem Loan Loan, nàng từ trên người Doanh Trần cảm thụ đến ma trùng khí tức. Công tử tu luyện đạo tâm trùng ma. Loan Loan thân thể dừng lại, giật mình nhìn xem Doanh Trần, trước đó còn nói với nàng đang nghiên cứu, làm sao mới mấy ngày thời gian, liền tu luyện đạo tâm trùng ma, cái này làm sao có thể? Khụ khụ, ta cũng là vừa rồi tu luyện đi ra không bao lâu, còn chưa kịp nói cho ngươi. Doanh Trần ho khan một tiếng, sau đó xấu hổ dao động lắc lắc đầu. Những người này mặc dù là triệu hoán đi ra, nhưng lại có bản thân tình cảm, cùng người bình thường không có cái gì hai loại, cũng không biết hệ thống tồn tại, chỉ là bị sửa đổi ký ức mà thôi. Loan Loan, ngươi hướng Ngọc Nghiên tỉnh giáo một chút, ta mang Hải Đại Phú, Tào Chính Thuần đi một chuyến vương cung. Nhìn xem Loan Loan còn chuẩn bị hỏi, Doanh Trần liền vội vàng chỉ Hải Đại Phú hai người, nói lỗi nhiều, cho nên trực tiếp cắt ngang cái đề tài này, bằng không thì đợi chút nữa liền lộ hãm. Chưa kịp mấy người kịp phản ứng, Doanh Trần liền đúng lấy hai người đánh cái ánh mắt, sau đó trực tiếp lao ra khỏi phòng. Nhìn xem Doanh Trần bóng lưng, mấy người liếc nhau một cái, đều là không hiểu ra sao, cho dù đi vương cung cũng không cần lo lắng như vậy. Mà ra khỏi phòng sau đó, Doanh Trần không khỏi lỏng một cái khí, nhìn hai bên một chút hai bên hai cái đại thái giám, trên mặt lộ ra ý cười. Ba người hướng thẳng đến vương cung đi đến, vừa rồi Doanh Trần có thể không phải nói dối, mà là thật muốn đi vương cung, đi tìm một chuyến Doanh Chính, chủ yếu là an bài cái này Hải Đại Phú hai người. Thông qua vương cung cửa thành, tiến nhập đến vườn hoa, Doanh Trần liền thấy ngồi ở ghế đá Doanh Chính, còn có phía sau hắn Triệu Cao, cái nhiếp. Nhi thần, gặp qua phụ vương. Doanh Trần nhìn xem cầm chén trà Doanh Chính, sau đó nhỏ bé không người xuống thân. Hải Đại Phú, gặp qua vương thượng Tào Chính Thuần. Gặp qua vương thượng nhìn xem Doanh Trần hành lễ, Hải Đại Phú hai người cũng không dám chủ quan, cũng nhỏ bé không người xuống thân, ánh mắt lại hiếu kỳ nhìn xem Doanh Chính. Trần Nhi, hai người này là? Doanh Chính chậm rãi quay đầu, khi thấy Hải Đại Phú hai người thời điểm, hai mắt không khỏi nhíu lại, không nhịn được hướng về Triệu Cao nhìn sang, đồng dạng âm nhu khí tức. Hai người này, Triệu Cao đồng tử cũng là co rụt lại, chăm chú nhìn hai người, nháy mắt liền đoán ra hai người này thân phận, giống như hắn, đồng dạng là thái giám, bởi vì cái kia âm nhu khí tức còn có thanh âm tiên là không cải biến được. Hết lên Hải Đại Phú, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tào Chính Thuần, người này có chút quái dị, âm nhu bên trong mang theo một loại cương liệt, phảng phất giống như lợi kiếm đồng dạng, lúc nào cũng có thể bộc phát, rất mạnh. Cái nhất cũng thần sắc lạnh lùng nhìn xem hai người, Hải Đại Phú còn tốt, nhưng là Tào Chính Thuần cho hắn cảm giác rất mạnh. Cầu hoa tươi, lúc này cũng cảm giác được giật mình, cái này tam công tử bên người cao thủ thật đúng là tầm tầng lớp lớp, tùy tiện toát ra hai tên thái giám, rõ ràng đều là số một số hai cao thủ. Phụ vương, ta nghĩ thành lập Ám Vũ. Doanh Trần nhìn xem đám người phản ứng, sau đó nghiêm túc mở miệng. Vừa mới nói xong, Doanh Chính động tác liền là một trận, buông xuống chén trà trong tay, chăm chú nhìn Doanh Trần, thời cơ đã đến. Ân. Doanh Trần gật gật đầu, thật lâu trước đó hắn liền cùng Doanh Chính đề cập qua, nhưng là bất đắc dĩ bên người không có dư thừa nhân số, bất quá bây giờ có Hải Đại Phú, còn có Tào Chính Thuần, đã trải qua có thể thành lập Ám Vũ. Không. Nhân tuyển đây. Doanh Chính hét lên Hải Đại Phú hai người, sau đó nhẹ giọng hỏi đạo. Ám Vũ, chỉ có bọn hắn hai người mới biết được là có ý gì. Nhân tuyển cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ phụ vương hạ lệnh là được. Hải Đại Phú, Tào Chính Thuần hai người liền là một trong số đó. Doanh Trần gật gật đầu, Mạc Nha, Mạnh Phượng đám người liền là một trong số đó, lại tăng thêm Tào Chính Thuần hai người mà nói, dạng này thực lực đầy đủ. Chuẩn. Doanh Chính chậm rãi đứng lên, nhìn xem mặt hồ nhảy lên con cá, sau đó trầm giọng mở miệng. Triệu Cao chau mày, không lọt dấu vết hết lên Hải Đại Phú hai người, Ám Vũ, rốt cuộc là cái gì, cùng ảnh mật vệ một dạng tính chất. Mặc kệ cái này Ám Vũ là cái gì tính chất, nhưng là đối với Triệu Cao đều có uy hiếp, lúc đầu La Vong liền là Doanh Chính trong tay sát khí, nhiều một cái ảnh mật vệ coi như xong, hiện tại lại toát ra một tổ chức, hơn nữa còn là Doanh Trần phụ trách. Đạo gia, thiên nhân cuộc chiến, ngươi có cái gì cái nhìn? Doanh Chính đột nhiên quay đầu. Đạo gia. Doanh Trần nhướng mày, lập tức liền biết rõ Doanh Chính dự định, muốn thu phục đạo gia, chuyện này không có khả năng lắm. Chơi hợp lại một, vô địch thiên hạ, cho dù Âm Dương gia cũng không so bằng đương nhiên, nói tới vô địch thiên hạ, chỉ là chư tử bách gia, cùng quốc gia không có quan hệ bình thường. Chương 132, các phương tề tụ, thiên nhân cuộc chiến. Bách Hành Sơn, toàn bộ dốc núi đều là xanh ngắt ướt át nồng lục, không làm đến tan hết xương mù khí giống thanh nhã tơ lụa, đặc biệt là nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, nơi này chính là Thiên Tông trụ sở. Ngày mai sẽ là thiên nhân cuộc chiến, ẩn giấu đi thân phận nông gia hiệp Khôi Điền Quang, Mặc gia cự tử Lục Chỉ Hắc hiệp, Nho gia nhị đương gia Nhan Lộ cũng đều mang riêng phần mình đệ tử đi tới. Gió nổi mây phun a, cho dù Âm Dương gia cũng có người đi tới, người tới bất ngờ chính là Thiếu Ti Mệnh, còn có Nguyệt Thần, chú mục một trận chiến, thậm chí ngay cả sáu quốc cũng đều bị hấp dẫn. Thiên Tông, Nhân Tông thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, từ nhiều người như vậy đến quan chiến liền có thể thấy đi ra, sáu quốc cũng đều có phái người tới, đều muốn tiến hành lôi kéo. Thật đúng là hùng vĩ, lần này thiên nhân cuộc chiến, hấp dẫn toàn bộ thiên hạ. Ở Thiên Tông đệ tử dẫn đầu phía dưới, Mặc gia bọn người bước vào Bách Hành Sơn, đạo trích con mắt không ngừng đang đảo quanh, dọc theo con đường này, hắn thấy được Nho gia, còn có Sở quốc, Triệu quốc người. Phải biết Nho gia thế nhưng là không hỏi thế sự, nhưng là lần này thế mà cũng bị hấp dẫn, có thể nghĩ có bao nhiêu hùng vĩ, đến người cơ bản đều là ở giang hồ có chút danh tiếng người. Thiên nhân hợp nhất, cử thế vô địch. Lục Chỉ Hắc hiệp thở dài một cái, mặc dù là nói như vậy, nhưng là Thiên Tông, Nhân Tông ân oán hắn phi thường rõ ràng, muốn sát nhập cùng một chỗ, căn bản liền không có khả năng. 300 năm trước, đạo gia bởi vì đối đạo lý giải khác biệt, phân liệt thành Thiên Tông cùng Nhân Tông, một mực tranh đấu không ngớt. Thiên Tông, Nhân Tông phân liệt sau đó, tranh đoạt tiêu điểm chính là thành kia tổ sư chuyển xuống chấn môn kiếm tuyết đế. Song phương ước định mỗi 5 năm tỉ thí một lần, người thắng liền có thể chấp trưởng tuyết đế. 300 năm liền lập xuống ân oán, đó là một sớm một chiều có thể giải quyết. Nghe nói Thiên Tông có một thiên tài, nghe nói nữ tử này tồn tại kinh thế chi tài, 8 tuổi lại đánh bại đạo gia Thiên Tông trừ trưởng môn Xích Tùng Tử bên ngoài 6 vị Thiên Tông trưởng lão, bởi vậy bị đã 50 năm không thu đồ đệ Bắc Minh Tử đại sư thu làm quan môn đệ tử Kinh Kha cầm bầu rượu, cười nhìn xem xung quanh, hai mắt tràn đầy vẻ tò mò, hắn cũng là lần đầu tiên tới Thiên Tông. "Ân, nếu như không nói bậy, nữ tử này hẳn là hạ nhiệm Thiên Tông trưởng môn Lục Chỉ Hắc hiệp." Gật gật đầu, hắn cũng từng nghe nói qua, biết rõ chuyện này là thật. 8 tuổi liền đánh bại Thiên Tông 6 vị trưởng lão, này thiên phú vẫn là khủng bố đến mức nào, hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng. 8 tuổi tuyệt thế cảnh. Đạp đạp, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, Kinh Kha bọn người theo thanh âm địa phương nhìn lại, khi thấy nơi xa hai cái kia bóng hình xinh đẹp thời điểm, đồng tử đều là co rụt lại. Âm Dương gia. Lục Chỉ Hắc hiệp đạm nhiên nhìn phía sang Nguyệt Thần, còn có Thiếu Ti Mệnh, hai mắt lóe qua một vòng kiêng dè. Nguyệt Thần tự nhiên cũng nhìn thấy Mặc gia mấy người, hét lên Lục Chỉ Hắc hiệp sau đó hướng thẳng đến gian phòng đi đến. Không nghĩ đến thậm chí ngay cả Âm Dương gia người đều tới. Nhìn xem Nguyệt Thần hai người lưng so, Lục Chỉ Hắc hiệp chau mày. Nhân Tông đến. Lúc này một đạo vang dội thanh âm đột nhiên truyền ra, đại môn đột nhiên đi vào mấy đạo thân ảnh, tất cả mọi người cùng nhau hướng về cái này đoàn người nhìn lại. Cầm đầu là một cái lao giả, bạch sắc rủ xuống sợi tóc, trên người có không giống bình thường khí tức, tiên phong đạo cốt, chỉ có thể như thế hình dung, đây chính là Nhân Tông trưởng môn Tiêu Giao Tử. Mà cùng sau lưng hắn thì là Nhân Tông trưởng lão, còn có đệ tử, một đám người trùng trùng điệp điệp. Tiêu Giao huynh. Lục Chỉ Hắc hiệp nhìn xem nhẹ giọng hô một câu. Nghe được có người gọi hắn, Tiêu Giao Tử cũng theo thanh âm nhìn lại, khi thấy Lục Chỉ Hắc hiệp thời điểm, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Lục Chỉ huynh, không nghĩ đến ngươi thế mà cũng đến chỗ này. Tiêu Giao Tử hướng về phía sau lưng đệ tử khoát khoát tay, sau đó thân ảnh đột nhiên lóe lên, nháy mắt liền xuất hiện ở Lục Chỉ Hắc hiệp trước người, cười nhìn xem hắn. Thật nhanh. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước người Tiêu Giao Tử, Kinh Kha hai mắt không khỏi co rụt lại, khiếp sợ nhìn trước mắt lão nhân, sâu không lường được. Mà đạo trích lại càng thêm cảm giác được khiếp sợ, đối với bản thân kinh công, hắn có tuyệt đối tự tin, nhưng là vừa vặn hắn thế mà không có phát giác được Tiêu Giao Tử quỹ tích di động, đây rốt cuộc là thực lực gì? Tiêu Giao huynh, ngươi đột phá. Lục Chỉ Hắc hiệp giật mình mở miệng, hắn phát hiện thế mà nhìn không thấu Tiêu Giao Tử tu vi. Trước đó Tiêu Giao Tử giống như hắn, đều là thần thoại lục trọng tiên, thẻ ở nơi này một bước không thiếu niên, xuất hiện lại nhìn không thấu hắn tu vi, chỉ có thể nói rõ đột phá, thần thoại thất trọng tiên. Ta có điều ngộ ra, cho nên mới có thể đột phá. Tiêu Giao Tử tay phải vuốt vuốt trong râu, trên mặt phủ đầy ý cười. Thần thoại thất trọng tiên, khó trách. Đạo trích đập vào miệng một cái, khiếp sợ nhìn xem Tiêu Giao Tử, tu vi so với cự tử cao hơn, khó trách. Mà Lục Chỉ Hắc hiệp thì hâm mộ nhìn xem Tiêu Giao Tử, hắn kẹt tại lục trọng thiên đỉnh phong cũng đã mấy năm, nhưng lại không có tìm tới đột phá cơ hội, cũng không biết cái này một đời còn có thể hay không đột phá. Không chỉ là hắn, bao quát Xích Tùng Tử cũng là kẹt tại lục trọng thiên, cái này cách xa một bước, nhưng là liền là không cách nào bước ra, thất trọng thiên liền là một cái phân thủy lĩnh, cơ duyên đến, có thể sự một khắc liền có thể đột phá, nếu không liền là cả một đời sự tình. Tần Quốc Tam công tử đến. Thiên Tông đệ tử lại hô lên một câu. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người ánh mắt đều rối rít hướng về đại môn phương hướng nhìn lại, cho dù Tiêu Giao Tử cũng không ngoại lệ, Nhân Tông cùng Thiên Tông khác biệt, Nhân Tông là Hồng Trần luyện tâm, đương nhiên biết rõ bây giờ thiên hạ biến hóa. Không nghĩ đến hắn cũng tới. Vẫn không có nói chuyện Cao Tiệm Ly, lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn xem, chậm rãi đi tới mấy người, người cầm đầu hắn liếc mắt liền nhìn ra là Doanh Trần. Hắn liền là Tần Quốc Tam công tử sao? Tiêu Giao Tử cũng đang tối mà đánh giá Doanh Trần, lông mày đột nhiên nhíu một cái, hắn phát hiện thế mà nhìn không thấu cái này Tam công tử tu vi. Làm ánh mắt rơi vào Vô Danh trên thân người thời điểm, Tiêu Giao Tử thân thể không khỏi chấn động, toàn bộ đều là thần thoại cảnh, làm sao có thể? Chương 133, Tiêu Giao Tử, Xích Tùng Tử. Doanh Trần bên người đi theo Vô Danh, Lý Tâm Hoan, còn có Trúc Ngọc Nghiên, về phần Loan Loan, Diễm Linh cơ hai nữ thì giữ lại trang viên tu luyện. Trúc Ngọc Nghiên xuất hiện, thế nhưng là đem hai nữ cho triệt để kích thích, theo lấy Doanh Trần bên người xuất hiện cường giả càng ngày càng nhiều, hai người đều cảm giác được tu vi không đủ, đã trải qua dần dần giúp không giúp được gì, cho nên lựa chọn liều mạng tu luyện. Tiêu Giao Tử cảm giác được khiếp sợ, hoặc là rung động càng thêm chuẩn xác, thần thoại cảnh mặc dù chưa nói tới hiếm thấy, nhưng là cũng tuyệt đối là cường giả, cả Nhân Tông cộng lại đều có thể tính ra rõ ràng. Doanh Trần tu vi hắn nhìn không thấu, nhưng là Lý Tầm Hoan ba người lại là bắt hắn cho kinh động, bởi vì ba người này đều là thần thoại cảnh, mà lại còn không phải phổ thông cao thủ. Lý Tầm Hoan giống như một cái dấu đi mũi nhọn lợi kiếm, mặc dù chỉ có thần thoại nhất trọng tiên, nhưng là ẩn ẩn cảm giác được cái kia nhàn nhạt uy hiếp. Trúc Ngọc Nghiên thể nội ẩn tàng cái kia kinh khủng lực lượng, còn có trên người cái kia nhàn nhạt ma khí, Tiêu Giao Tử cũng cảm giác được khiếp sợ. Về phần Vô Danh hắn thì nhìn không thấu, mặt ngoài thần thoại ngũ trọng thiên đỉnh phong, nhưng là đánh với hắn cái kia con mắt, Tiêu Giao Tử trên người lông tơ không khỏi dựng thẳng lên, kinh khủng, người này rất khủng bố, tuyệt đối có thể với hắn có một trận chiến năng lực. Lại toát ra một cái lạ lẫm cường giả. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, hắn biết rõ Doanh Trần bên người có thể không chỉ nhiều như vậy cường giả, lại là thần thoại cảnh sao? Nghe được nhà mình cự tử mà nói, Kinh Kha khỏe miệng co quắp một cái, liền hắn đều xưng là cường giả, khẳng định như vậy liền là thần thoại cảnh, lúc nào, những cái này bình thường khó gặp cường giả, hiện tại tùy tiện liền có thể xuất hiện. Người chung quanh đều tại nghị luận, Vô Danh hét lên Tiêu Giao Tử, tay phải kìm lòng không được hướng về bên hông trường kiếm mơn trớn, cái này lão giả rất nguy hiểm, là hắn đến nay gặp qua người mạnh nhất. Doanh Trần cười nhìn xem chung quanh đám người, nhìn xuống Lục Chỉ Hắc Hiệp đám người, sau đó ánh mắt đột nhiên rơi ở phía xa, Nguyệt Thần, Thiếu Ti Mệnh, không nghĩ đến Âm Dương gia thế mà phái ra hai người này. Nhìn xem Doanh Trần đầu nhập tới ánh mắt, Nguyệt Thần thân thể không khỏi dừng lại, nghĩ tới ngày đó để lộ nàng mạng che mặt một màn, rõ ràng lựa chọn cách xa cái này Tam công tử, nhưng phải thì phải trùng hợp như vậy, không nghĩ gặp phải liền hết lần này tới lần khác có thể gặp gỡ. Cảm thụ đến Nguyệt Thần dị thường, Thiếu Ti Mệnh nghi hoặc nhìn một chút nàng, sau đó lại cúi đầu xuống. Đạp đạp, là Xích Tùng tử trưởng môn. Lúc này, chung quanh đột nhiên truyền ra một đạo tiếng kinh hô. Doanh Trần cũng hướng về bên trái đại môn nhìn sang, lập tức liền thấy một cái cùng Tiêu Giao Tử một dạng, trắng phát bạc phơ lão giả, hơn nữa phía sau hắn còn đi theo Thiên Tông chư vị trưởng lão. Bắt mắt nhất liền là Xích Tùng tử bên người thiếu nữ kia, lúc này hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thật cao lạnh. Đạo Trích nhìn xem thiếu nữ kia cái kia cao ngạo ánh mắt, còn có cái kia cự người đối bên ngoài khí chất, không khỏi đầu đen rau muốn một câu. Mặc dù nhìn như lạnh lùng, nhưng là hắn có thể đủ nhìn ra, thiếu nữ này đối người chung quanh phảng phất khinh thường chú ý hiểu mộng sao. Doanh Trần cười nhìn xem cái kia một đầu tóc bạc thiếu nữ, biết rõ đây chính là Bắc Minh Tử đệ tử, Thiên Tông bên trong thiên phú đáng sợ nhất hiểu mộng đại sư. Một thiếu nữ bị xưng là đại sư, chuyện này làm sao đều cảm giác có chút quái dị, bất quá hiểu mộng mà nói, cũng đúng, có tư cách này, đối với vô tình nói biết, đã trở về tại rất nhiều người trước mặt. Tiêu Giao Tử. Xích Tùng Tử chăm chú nhìn Tiêu Giao Tử, hai mắt lại là ngưng tụ, nhìn không thấu, gia hỏa này đột phá, nghĩ tới đây, thân thể không khỏi chấn động. Hiểu mộng đạm mạc nhìn xem chung quanh đám người, ánh mắt cũng rơi trên người Tiêu Giao Tử, sâu không lường được, cái này Nhân Tông trưởng môn, cảm giác so với nàng người sư minh kia còn mạnh hơn. Xích Tùng Tử thở sâu một ngụm khí, nếu như Tiêu Giao Tử thật đột phá mà nói, như vậy tình huống liền không xong, Tuyết Tế lần này khả năng thật giữ không được. Chư vị, ta là Thiên Tông trưởng môn Xích Tùng Tử, thật cao hứng chư vị tới đến Bách Hành Sơn Xích Tùng Tử đại sư khách khí. Đa tạ, Xích Tùng Tử đại sư. Người chung quanh đều khiêm tốn giao động lắc lắc đầu, đều biểu thị nhường Xích Tùng Tử không muốn khách khí. Xích Tùng Tử gật gật đầu, thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Giao Tử, sau đó trực tiếp quay người ly khai, hắn hiện tại có loại cấp bách cảm giác, còn có tâm thần bất định, liên lụy đến Tuyết Tế, hắn không thể không thận trọng. Các ngươi quyết định hôm nay một trận chiến, người nào có thể thắng lợi? Doanh Trần cười nhìn xem Vô Danh đám người. Nhân Tông, Tiêu Giao Tử, Tiêu Giao Tử, Lý Tầm Hoan ba người liếc nhau một cái, sau đó đều cùng lúc mở miệng. Xích Tùng Tử rất mạnh, bọn hắn có thể cảm giác được thể nội cái kia ẩn tàng thực lực kinh khủng, nhưng là Tiêu Giao Tử lại càng thêm sâu không lường được. Xác thực, một cái thần thoại lục trọng thiên đỉnh phong, một cái thần thoại thất trọng thiên, mặc dù trên lệch một bước, hơn nữa hai người đều hiểu rõ vô cùng đối phương, không có cái gì có thể so tính. Doanh Trần cười gật gật đầu, đổi lại là những người khác, khả năng còn có cơ hội, nhưng là mấu chốt là Nhân Tông đối Thiên Tông quá hiểu, ai có thể đột phá người đó liền chiến thắng. Hôm nay kết cục Xích Tùng Tử không cải biến được. Giang giác, ba người thanh âm không nhỏ, cách đó không xa Tiêu Giao Tử cũng vừa tốt có thể nghe được, không khỏi kinh ngạc nhìn xem Doanh Trần, không nghĩ đến cái này Tần Quốc Tam công tử thế mà như thế xem trọng bản thân. Cho dù hắn đột phá, nhưng là đối với Xích Tùng Tử cũng không dám có chút chủ quan, liền hắn đều không cảm thấy có thể chắc thắng. Doanh Trần thế mà một ngụm kết luận hôm nay kết quả, hơn nữa thế mà có thể nhìn thấy bọn hắn hai người tu vi, cái này Tần Quốc Tam công tử có chút không giống bình thường. đi thôi, đợi chút nữa người tới nhiều hơn. Doanh Trần liếc mắt nhìn chằm chằm Nông Gia phương hướng, sau đó hướng về Thiền Tông đệ tử chuẩn bị xương phòng đi đến. Chương 134, cực hạn giao phong. Sắc trời trắng bệnh, Thiên Tông hôm nay thế nhưng là trước đó chưa từng có náo nhiệt, chung quanh đâu đâu cũng có chư tử bách gia người, đều chăm chú nhìn giữa sân hai bóng người. Trưởng môn, cố lên. Thiên Tông đệ tử nhìn xem giữa sân xích tùng tử, phát ra một tiếng hò hét. Trưởng môn, tất thắng. Nhân Tông đệ tử cũng không cam chịu lạc hậu. Xích tùng tử cùng Tiêu Giao tử còn có không có mở đánh, cũng đúng hai tông đệ tử tranh phong tương đối lên, bầu không khí cực kỳ lửa nóng, nhưng người chung quanh đều là sững sờ, lập tức rung lắc lắc đầu. Liền hai tông đệ tử riêng phần mình thái độ, muốn thiên nhân hợp nhất căn bản chính là ý nghĩ hao huyền, vĩnh viễn đều không có khả năng, bất quá, lại không người nào nguyện ý nhìn thấy thiên nhân hợp nhất. Thiên Tông, Nhân Tông riêng phần mình thực lực liền phi thường khủng bố, huống chi là hợp hai là một. Lại là một cái năm năm, Tiêu Giao tử, để cho ta nhìn xem ngươi cái này mấy năm có tiến bộ hay không. Xích tùng tử thở sâu một ngụm khí, ánh mắt sưng tấy nhìn chằm chằm đối diện bóng người kia. Tiêu Giao tử lại là cười một tiếng, cũng không có nói chuyện. Thiên nhân cuộc chiến, Nhân Tông liên tục thua ba lần, lần này sẽ không thua, vì có thể đột phá, hắn một mực đều tại Hồng Trần luyện tâm. Doanh Trần nhìn xem giữa sân hai người, cảm giác có chút quái dị, nếu như không phải biết rõ hai người thân phận, đoán chừng còn coi là Tiêu Giao tử mới là Thiên Tông người, coi là đối phương khí chất quá mức mà mịt. Bù bù. Xích tùng tử chậm rãi rút ra bên hông tuyết đế, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, xuất trước xuất thủ, một chân đột nhiên một chút, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện xuất kích. Trường kiếm giống như mang theo một đạo hàn quang, lăng lệ kiếm khí phá không mà ra. Bang, bang. Tiêu Giao tử cao giọng cười một tiếng, cầm trong tay trường kiếm cũng trực tiếp một chút ra, trực tiếp ngăn trở đầm tới kiếm chiêu. Hắn thực tế hiểu rất rõ Xích Tùng tử, đối với một kiếm này sớm đã có dự kiến. Nháy mắt, hai người liền đúng nhanh lên, hai bóng người không ngừng tại giữa sân lấp lóe, không vào thần thoại, căn bản ngay cả hai người hình bóng đều nhìn không thấy, thực tế quá nhanh. Hai người này rất mạnh. Chống. Nhìn xem giữa sân cái kia không ngừng lóe qua kiếm quang, Trúc Ngọc Nghiên hai mắt không khỏi nhíu lại, hai người này so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn, tùy tiện một người, nàng đoán chừng đều sẽ bại trận, nhưng lại sẽ không nhận thua, thần thoại tam trọng thiên tu vi, tăng thêm đạo tâm chủ ma, có một trận chiến cơ hội, nhưng lại không lớn. Hai người đều không sử dụng đạo pháp, chỉ là đơn thuần kiếm thuật, thân pháp bên trên đối hoành, nhưng là cũng dị thường kịch liệt. Đoán chừng chỉ có Diễm Phi, còn có Đông Hoàng là hai người kia đối thủ. Nguyệt Thần cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hai người, vượt quá nàng dự kiến bên ngoài mạnh, hơn nữa bây giờ còn chưa có sử dụng đạo pháp. Hoành, hoành. Hai kiếm tương đối, hai bóng người xuất hiện ở giữa sân, Xích Tùng Tử hất lên trong tay tuyết đế, thận trọng nhìn xem Tiêu Giao Tử, gia hỏa này càng ngày càng mạnh, lần này nói không chừng thật có thể sẽ bại trận. Nhân Tông trưởng môn rất mạnh. Giữa sân Hiểu Ngộng nhìn xem tách ra hai người, hai mắt lóe qua một vòng dị quang, sau đó nhỏ tiếng mở miệng. Thiên Tông trưởng lão nhóm đều gật gật đầu, sắc mặt cũng không phải thường nghiêm trọng, thế cục có chút không được quá lạc quan, lên một lần Tiêu Giao Tử giao đấu trưởng môn còn có chút miễn cưỡng, bây giờ lại có thể không rơi vào thế hạ phong. Kiếm pháp, thân pháp, hai người nhìn xem bất phân thắng bại, như vậy đón lấy đến liền là liệu đạo pháp. Từ đầu tới đuôi, Tiêu Giao Tử đều là một bộ đạm nhiên, cho dù cùng Xích Tùng Tử giao thủ cũng là như thế, chuyên sư phong độ hiển thị rõ. Cách đó không xa hồ nước đột nhiên nhấc lên từng đạo gợn sóng, gió nổi lên, nhìn xem dung chuyển hồ nước, Doanh Trần hai mắt không khỏi nhíu lại, đến, đạo gia tâm pháp. Những người khác cũng đều nhìn không chuyển mắt, vừa rồi hai người giao thủ nhường không ít người cảm giác được rung động, bởi vì thực tế quá mạnh, nếu như vận dụng đạo gia tâm pháp mà nói, kia trưởng cảnh đoán chừng càng thêm dọa người. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, Xích Tùng Tử trái tay hóa làm một đạo tàn ảnh, không ngừng tại hư không huy động, hồ nước dung chuyển càng ngày càng kịch liệt. Bù bù. Sôi trào, mặt hồ đột nhiên sôi trào lên, từng đạo cột nước đột nhiên bắn ra, hướng thẳng đến Tiêu Giao Tử bành bắt tới. Vạn xuyên thu thủy, đạo gia tâm pháp, luyện khí chi thuật, thiên tông tuyệt kỹ. Thường nhân có thể ở trong vòng 3 thước khống chế khí lưu liền coi như cao thủ, nhưng là thân làm Thiên Tông trưởng môn, Xích Tùng Tử đối với cái này hạng tuyệt kỹ, nắm giữ được đã là tùy tâm sử dụng. Đây chính là Thiên Tông đạo pháp sao? Thật đúng là kinh khủng, lại có thể khống chế dòng nước. Nhìn xem giữa không trung rơi đập mà hạ thủy trụ, lần thứ nhất nhìn thấy đạo pháp người đều cảm giác được khiếp sợ, cái này căn bản cũng không phải là thường nhân thủ đoạn. Nhìn xem đỉnh đầu hoành bắn tới con nước, Tiêu Giao Tử hai mắt cũng là nhíu lại, tay phải cầm trường kiếm không khỏi siết chặt, nhưng lại không có hoang mang. Cột nước mang theo kinh khủng lực lượng trực tiếp rơi đập mà xuống. Tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, liền thấy Tiêu Giao Tử đột nhiên tại chỗ biến mất, đúng, liền là đột nhiên tại chỗ biến mất, một chút dấu vết đều không có. Khi mọi người phát hiện thời điểm, đã thấy Tiêu Giao Tử xuất hiện ở Xích Tùng Tử trước người, trong tay trường kiếm mang theo hàn quang hướng về hắn cổ lao đi. Di hình hóa ảnh. Vô Danh giật mình nhìn xem Tiêu Giao Tử, cái này tốc độ thực tế quá nhanh, có thể nói là xúc địa thành thốn. Doanh Trần cũng gật gật đầu, âm dương thuật quỷ dị, đạo gia tâm pháp cường hãn, hắn bây giờ là biết, thủ đoạn thực tế quá khó giải quyết. Vâng. Tiêu Giao Tử trường kiếm trực tiếp bắn vào đột nhiên ngưng tụ tường nước bên trên, bọt nước văng khắp nơi, đầy trời huy sái. Thiên không chiếu xuống bọt nước nháy mắt liền ngưng tụ thành từng khóa giọt nước. Tiêu Giao Tử liền nhìn cũng không nhìn, trường kiếm không ngừng huy động, một đạo kiếm lưới nhanh chóng hình thành, trung quanh cái kia bắn tới cột nước nhao nhao nổ tung. Trang diện cắt bay đá chạy, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, hai người giao thủ mấy lần, cho người cảm giác được hầu làm lưới khô. Hai người lần thứ hai tách ra, ánh mắt trên không trung tẩy hỏa hoa, giao thủ ngắn ngủi, bất phân thắng bại. Nhưng là cái này chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Chương 135, toàn trường kiếp sợ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng gió húc húc truyền vào trong thai mọi người, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn xem giữa sân hai đạo thân ảnh kia, đáng giá, hôm nay nhìn thấy thiên nhân cuộc chiến, đáng giá. Hai người liếc nhau một cái, Xích Tùng Tử thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ không hiểu đạo hữu từ trên người bộc phát ra, sau một khắc, một chân đột nhiên một chút, cùng kỳ quang, cùng kỳ trần, chạm này dường như hòa tồn, đạo gia chí cao tâm pháp, hòa quang đồng trận. Đám người cảm giác có chút phảng phất, nhìn xem giữa sân đã xuất hiện ở Tiêu Giao Tử trước người Xích Tùng Tử, chỉ cảm giác một màn này là cỡ nào quen thuộc. Đây chính là Thiên Tông Hòa Quang Đồng Trần. Đạo Trích khiếp sợ nhìn xem đã trải qua đưa trước tay hai người, so sánh vừa rồi Tiêu Giao Tử, Xích Tùng Tử chiêu này càng thêm cho người cảm giác được sợ hai thảm phục, kinh diễm. Điện Quang Thần Hành Bộ, liền là Đạo Trích độc môn kinh công, một loại có thể di động với tốc độ cao thần hành thuật, trong thị giác giống như thuấn gian di động. Nhưng là hắn phát hiện tại, cái này đạo gia Hòa Quang Đồng Trần với hắn Điện Quang Thần Hành Bộ không sai biệt lắm, cũng không sai biệt lắm là thuấn gian di động, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị bước. Lần này Đạo Trích lại là hiểu sai, cái này căn bản cũng không phải là tốc độ, mà là di hình hoán vị hiệu quả. Đây chính là Thiên Tông tâm pháp chỗ thần bí. Hai người trong tay trường kiếm không ngừng tại đối bính, vang lửa khắp nơi, tràng diện cắt bay đá chạy, nguyên một đám hố sâu xuất hiện tại trong mắt mọi người, tràng diện kịch liệt vô cùng. Thiên địa thất sắc. Xích Tùng Tử phát ra hét lớn một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái mà ra, một cỗ kinh khủng nội lực đột nhiên mãnh liệt cuộn trào ra. Tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, chỉ thấy lấy hai người là bên trong trong lòng mới, đột nhiên biến đen kịt lên, không phải sắc trời trở tối, mà là Xích Tùng Tử phóng xuất ra chí thuần nội lực bao trùm bốn phía, bao phủ chúng quanh. Thật là khủng khiếp nội lực. Lý Tầm Hoan không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Xích Tùng Tử có thể lợi dụng nội lực cải biến hoàn cảnh, cái này vẫn là khủng bố đến mức nào, cái nào sợ là ngắn ngủi cũng đáng sợ. Doanh Trần gật gật đầu, xác thực rất khủng bố, không có hùng hậu nội lực, căn bản là chống đỡ không nổi, cũng không cách nào tu luyện thành thiên địa thất sắc, toàn bộ thiên tông, đoán chừng cũng liền như vậy mấy người tu luyện thành công. Thân ở phía này u ám không gian bên trong, cái kia hùng hậu nội lực không ngừng công kích, phổ thông thủ đoạn căn bản là không cách nào phá giải, phổ thông thần thoại cảnh cường giả đoán chừng sẽ trực tiếp bị miểu sát. Bất quá, Doanh Trần lại là biết rõ, một chiêu này mặc dù kinh khủng, nhưng lại không làm gì được Tiêu Giao Tử, bởi vì Nhân Tông đồng dạng có tuyệt kỹ, hơn nữa vừa vặn có thể phá một chiêu này. Vạn vật hồi xuân. Nhìn xem chung quanh u ám không gian, Tiêu Giao Tử sắc mặt biến ngưng trọng lên, tay trái cầm kiếm, sau đó tay phải bốc lên một cái phát ấn, lập tức cũng phát ra hét lớn một tiếng. Nếu như nói thiên địa thất sắc là diệt tuyệt tất cả mà nói, như vậy vạn vật hồi xuân liền là đại biểu sinh cơ, tương sinh tương khắc. Oanh, oanh. Kinh khủng tiếng chấn động, mặt đất đều cảm giác đang lắc lư, Xích Tùng Tử thân thể chấn động, hai chân kìm lòng không được lùi lại, hoảng sợ nhìn xem đối diện Tiêu Giao Tử. Hắn biết rõ vạn vật hồi xuân có thể phá thiên địa thất sắc, bởi vì cái này hai chiêu là tương sinh tương khắc, một âm một dương đạo lý, nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ dễ dàng như vậy. Làm sao có thể? Thiên Tông một vị trưởng lão cũng khiếp sợ nhìn xem một màn này, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trường môn thiên địa thất sắc, như thế đơn giản liền bị phá. Mặt khác một vị trưởng lão liếc lung lay đầu, cho dù tương sinh tương khắc, nhưng là cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền phá bỡ. 5 năm trước, hai người đồng dạng là sử dụng một chiêu này, nhưng là cuối cùng là Xích Tùng Tử chiến thắng, Tiêu Giao Tử lúc ấy liền là bại ở nơi này một chiêu, nói cho đúng là bại trên nội lực. Tương sinh tương khắc, nhưng là cũng phải có giống nhau nội lực chống đỡ lấy, lúc trước Tiêu Giao Tử sở dĩ sẽ bại, liền là bởi vì nội lực so Xích Tùng Tử hơi yếu một bậc. Tiêu Giao Tử nội lực so sư minh còn hùng hậu hơn, phá vỡ là đương nhiên. Lúc này, vẫn luôn lặng lặng quan sát hai người chiến đấu Hiểu Mộng đột nhiên mở miệng, mang theo giật mình ánh mắt nhìn xem Tiêu Giao Tử. Người đột phá. Xích Tùng Tử nắm chặt trong tay trường kiếm, thiên địa thất sắc nháy mắt bị phá, hắn liền biết rõ suy đoán khả năng trở thành sự thật. Tiêu Giao Tử thở sâu một ngụm khí, trên mặt lộ ra ý cười, sau đó nhẹ giọng đạo, 5 năm thời gian, Hồng Trần luyện tâm, cuối cùng có điều ngộ ra. Vừa mới nói xong, Tiêu Giao Tử trên người liền bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, trực tiếp trùng thiên mà lên, thiên không mây trắng đều bị đánh tan. Giờ khắc này, Tiêu Giao Tử không phải là cái kia Tiên Phong Đạo Cốt lão nhân, trên người cỗ khí thế kia trực tiếp cuốn lên một trận cuồng phong, rung động doan người, vô cùng kinh khủng. Thần thoại thất trọng thiên, đứng ở trên nhánh cây mượn thần, hai mắt cũng là trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Giao Tử. Không chỉ là hắn, ngoại trừ Mặc Gia biết rõ Tiêu Giao Tử tu vi, những người còn lại có thể đều không biết, cảm thụ đến cái kia khí thế khủng bố, trong lòng đều là run lên. Thần thoại thất trọng thiên, đây rốt cuộc là khái niệm gì? Thần thoại lục trọng thiên, đến thần thoại thất trọng thiên, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu ngày mới hạng người kẹt tại đây, một đời đều không thể đột phá, liền đại gia biết rõ, bây giờ chỉ có Bắc Minh Tử, Đông Hoàng hai người bước vào cái này cảnh giới, không nghĩ đến lại tăng thêm một người. Quả nhiên, Xích Tùng Tử đắng chát cười một tiếng, không nghĩ đến thế mà bị Tiêu Giao Tử vượt qua, trước đó vẫn là ngũ trọng thiên, 5 năm thời gian hắn không có tiến triển, nhưng là đối phương lại trở thành thất trọng thiên. Thật đúng là kinh khủng, bất quá thật muốn một trận chiến. Trúc Ngọc Nghiên chăm chú nhìn Tiêu Giao Tử, ánh mắt lóe qua một vòng lửa nóng chiến ý vô danh hết lên Trúc Ngọc Nghiên, rung lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Tiêu Giao Tử, hắn hiện tại cũng muốn một trận chiến, bởi vì đến bây giờ đều không có người nhường hắn sử xuất toàn bộ thực lực, cho dù Diễm Phi cũng không ngoại lệ. Nhìn xem hai người biểu lộ, Doanh Trần không khỏi cười một tiếng, người trước không thể nào là Tiêu Giao Tử đối thủ, tu vi chênh lệch có chút lớn, về phần cái sau mà nói, nếu quả thật muốn giao thủ, như vậy thắng bại liền không nhất định, tối thiểu hắn chưa từng gặp qua vô danh nghiêm túc qua. Chương 136, miệng điện, phức tạp. Kết cục đã định, kết quả cuối cùng cũng không thể cải biến. Xích Tùng Tử thua, cờ kém một chiều, nhìn xem trong tay Tuyết Đế, trên mặt đều là lạc tịch còn có vẻ khổ sở. Nhân Tông đệ tử đột nhiên phát ra reo hò, đều ánh mắt sùng bái nhìn xem Tiêu Giao Tử, thắng, cuối cùng là thắng, bốn lần tiên nhân cuộc chiến, rốt cục thắng một lần. Tuyết Tế giao cho các ngươi nhân tông trưởng quản. Xích Tùng Tử thở sâu một ngụm khí, sau đó chậm rãi đi đến Tiêu Giao Tử trước người, không bỏ đem Tuyết Tế đưa tới.
Ân.
Tiêu Giao Tử gật gật đầu, thần tình nghiêm túc tiếp nhận Tuyết Tế, cũng không phải nói cái này so với kiếm có bao nhiêu lợi hại, mà là thanh kiếm này đại biểu giá trị, đây là tổ sư truyền xuống chấn môn kiếm. 5 năm sau đó, sư muội liền sẽ thay thế Thiên Tông thu hồi Tuyết Tế. Xích Tùng Tử đạm mạc mở miệng, cho dù không cam lòng đến đâu, thua liền là thua, Tiêu Giao Tử thiên phú kinh người. Tiêu Giao Tử thân thể đột nhiên dừng lại, không nhịn được hết lên cách đó không xa hiểu mộng. Xích Tùng Tử lời này ý tứ, nói rõ chuẩn bị buông xuống Thiên Tông trước trưởng môn, hiểu mộng trưởng quản. Hiểu mộng mặc dù kinh tài tuyệt thế, nhưng là Tiêu Giao Tử lại không có để ý. Lần tiếp theo thiên nhân cuộc chiến là 5 năm sau đó, 5 năm thời gian đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, đến thời điểm nói không chừng hắn có thể lần thứ 2 đột phá. Bây giờ hiểu mộng chỉ là thần thoại nhất trọng thiên mà thôi, 5 năm thời gian, hắn không tin hiểu mộng có thể đột phá đến thất trọng thiên. Tiêu Giao Tử tiền bối, chúng ta đại biểu sở quốc, còn có sở vương mời xin tiền bối, còn có nhân tông. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên từ đám người bên trong đi ra. Anh bố, không nghĩ tới tên này thế mà cũng tới. Doanh Trần cười nhìn xem đi ra người, người này bất ngờ chính là sở quốc Lôi Báo quân đoàn thống soái, tính được là một đời mới võ tướng. Người nào cũng không nghĩ tới anh bố thế mà đột nhiên sẽ đối nhân tông phát ra mời, mục đích rõ ràng. Đang cũng mời xin tiền bối còn có nhân tông, đến yên quốc tụ lại, phụ vương đối với ngươi thế nhưng là phi thường kính nể. Thái tử đan hết lên anh bố, sau đó cũng thận trọng nhìn xem Tiêu Giao Tử. Theo lấy hai người mời, còn lại tam quốc cũng nhao nhao có người phát ra mời, đều là mời nhân tông, còn có Tiêu Giao Tử. Về phần thiên tông, bọn họ đều là không có, bởi vì thiên tông vẫn luôn là không nhúng tay vào thế ngoại sự tình, chỉ đi theo thiên đạo. Nhìn xem năm nước đều có người mời Tiêu Giao Tử, chư tử bách gia người đều rối rít hướng về Doanh Trần nhìn lại, muốn biết hắn cũng là không phải đại biểu Tần Quốc. Nguyệt Thần cũng chăm chú nhìn Doanh Trần, bây giờ âm dương gia thế nhưng là cùng Tần Quốc có mật thiết hợp tác, nếu như lại tăng thêm một cái nhân tông mà nói, như vậy sự tình liền phiền toái. Doanh Trần cười nhạt một tiếng, không có để ý chung quanh ánh mắt, chỉ là hướng về phía bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên nói chuyện. Hắn đối mời nhân tông không có hứng thú, bởi vì biết do năm nước người đều biết thất bại, không có khả năng thành công, Tiêu Giao Tử không có khả năng đáp ứng. Chư vị hữu lễ, nhưng là nhân tông tử không nhúng tay vào bảy sáu quốc trong lúc đó tranh chấp, xin lỗi Tiêu Giao Tử cũng hết lên Doanh Trần, sau đó hướng về phía năm nước người chắp tay một cái. Bây giờ thiên hạ thế cục phi thường khẩn trương, ai cũng biết rõ, Thần Quốc là một đầu mánh hổ, chỉ cần chờ hoàn toàn ăn xong Hàn Quốc, ổn định Hàn Quốc thế cục sau đó, bước kế tiếp liền là đối ngoại xuất binh. Hơn nữa Tần Quốc phía sau còn có một cái âm dương ra, cho nên lôi kéo chư tử bách ra, đã là tất không thể thiếu, mà nhân tông thì tại năm nước lựa chọn phạm vi bên trong. Là nhìn không dậy nổi nhân tông nhóm, gia hỏa này thật đúng là phách lối. Nhìn xem Doanh Trần không có phát ra mời, đạo trích không nhịn được tự lẩm bẩm. Ý miệng. Nghe được đạo trích mà nói, Lục Chỉ Hắc Hiệp không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Gia hỏa này liền là miệng tiện, luôn phức tạp, khắp nơi gây phiền toái, dẫn hắn đi ra liền là một sai lầm lựa chọn. Đạo trích thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là ở đây đều là cao thủ, không ít người đều nghe nói như thế, ma bệnh lại phạm bảo. Doanh Trần thân thể cũng là dừng lại, hắn không nghĩ đến hang ổ thế mà từ trên trời nện xuống đến, không có mời nhân tông, liền là phách lối. Nghĩ tới đây, Doanh Trần không khỏi hướng về đạo trích nhìn lại, nhếch miệng lên lướt qua một cái ý cân nhắc. Cầu hoa tươi. Bù bù. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, Doanh Trần bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên tại chỗ biến mất. Không tốt. Lục Chỉ Hắc Hiệp vẫn luôn chú ý Doanh Trần đám người, khi thấy Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên bạo bắn tới thời điểm, đồng tử không khỏi co rụt lại. Tiểu Trích, lần sau có thể hay không muốn đối miệng, lần này lại gặp phiền phức, hơn nữa còn là bọn hắn. Kinh Kha đồng tử cũng là co rụt lại, không nhịn được dày một câu. Bành, bành. Hai trưởng tương đối, trung quanh đột nhiên nổ tung, Lục Chỉ Hắc Hiệp không nhúc nhích tí nào, mà Trúc Ngọc Nghiên thì lui về phía sau hai bước. Không không, thật mạnh. Nhìn xem chỉ là lui ra phía sau hai bước Trúc Ngọc Nghiên, người ở đây thân thể đều là chấn động, phải biết Lục Chỉ Hắc Hiệp thế nhưng là nổi danh cường giả. Người nào cũng không nghĩ tới, Doanh Trần bên người cái này tuyệt mỹ nữ tử sẽ đột nhiên xuất thủ, chỉ là bởi vì đạo trích một câu. Tiểu Trích chỉ là vô tâm chi thất, không phải cố ý, hắn liền làm miệng tiện. Lục Chỉ Hắc Hiệp trong lòng cũng cảm giác được khiếp sợ, Trúc Ngọc Nghiên so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, cái này nội lực quá hùng hậu. Lúc này trong lòng hận không thỏa đáng trận đem đạo trích miệng che lại, luôn trêu chọc đến phiền phức, trước đó một lần cũng là bởi vì miệng tiện trêu chọc đến Doanh Trần đám người, bây giờ lại là. Lục Chỉ Hắc Hiệp hết lên Trúc Ngọc Nghiên, sau đó ánh mắt hướng về Doanh Trần nhìn lại, bởi vì biết rõ cái này Tam công tử mới là chân chính nói chuyện người. Tiêu Giao Tử nhìn một chút Lục Chỉ Hắc Hiệp, sau đó cũng chậm rãi đứng ra, đạm nhiên nhìn xem Doanh Trần, chỉ là bởi vì một kiện việc nhỏ mà thôi, không tất yếu ra tay đánh nhau. Nếu như là những người khác, Tiêu Giao Tử không sẽ quản, cũng sẽ không nhiều lời, nhưng là Lục Chỉ Hắc Hiệp với hắn kết giao nhiều năm, hắn không thể không được đứng đi ra. Nhìn xem Tiêu Giao Tử đều đứng đi ra, người ở đây càng thêm cảm giác được thú vị, mặc ra, nhân tông cả hai liên hợp lại, có thể không phải người bình thường có thể ngăn cản, cho dù Tần Quốc cũng sẽ cảm giác được phiền phức. Lần này, tất cả mọi người hướng về Doanh Trần nhìn lại, liền nhìn hắn biết làm ra lựa chọn như thế nào. Bình thường. Chương 137, khiếp sợ đám người, cường hãn vô danh. Nhìn xem chung quanh cái kia nghiền ngẫm ánh mắt, Doanh Trần không thèm để ý cười một tiếng, hắn cũng đúng không nghĩ đến, Nhân Tông lại còn cùng Mặc gia có liên hệ, liền Tiêu Giao Tử cái này hai kiện đều đứng đi ra. Nếu như ta nói không đây, Nhân Tông lại như thế nào, Tiêu Giao Tử lại như thế nào, còn chưa đủ nhường Doanh Trần lùi bước, hôm nay hắn thật đúng là nghĩ cho Mặc gia một cái giáo huấn. Nghe được Doanh Trần mà nói, chung quanh truyền ra tiếng huyên náo, Xích Tùng Tử nhìn một chút Tiêu Giao Tử, sau đó bất đắc dĩ dao động lắc lắc đầu, chuyện này cùng bọn hắn Thiên Tông không có quan hệ, bất kể là Chư Tử Bách Gia, vẫn là Sáu Quốc, bọn hắn đều không nghĩ liên lụy đi vào. Mà Tiêu Giao Tử thân thể dừng lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Doanh Trần, hiện tại hắn cũng đúng tiến nhập đến một cái lung tung bước, vào cũng không phải, lui cũng không phải, nhận đúng, nhất định sẽ bị những người khác chế nhạo. Như vậy lao đạo chỉ có thể thỉnh giáo Tam công tử cao chiêu. Tiêu Giao Tử chậm rãi đứng ra, kỳ thật hiện tại cũng có chút hối hận, không nên nhiều lời, bây giờ còn có thể mạnh kháng. Nhân Tông mặc dù cường đại, nhưng là Tần Quốc lại càng thêm là một cái quái vật khổng lồ, nếu quả thật muốn diệt hết Nhân Tông mà nói, chỉ cần phái đại binh trấn áp là được, mặc dù chuyện này không có khả năng lắm. Nhân Tông, Mặc gia, Tần Quốc. Nhìn xem trên sân cái kia quỷ dị bầu không khí, Thái tử Đan hai mắt không ngừng đang chuyển động, lập tức lóe qua một vòng tinh quang. Ha ha, thật đúng là có ý tứ. Doanh Trần nghe được Tiêu Giao Tử mà nói, ánh mắt cũng là lóe lên. Bù bù. Vẫn đứng tại Doanh Trần bên người Vô Danh, đột nhiên bạo bắn ra ngoài, nháy mắt liền xuất hiện ở Tiêu Giao Tử trước người, trong tay trường kiếm mang theo lệ phong trực tiếp bổ ra. Bị Doanh Trần triệu hoán sau khi đi ra, liền vẫn không có gặp được đối thủ, vừa rồi vẫn còn so sánh Trúc Ngọc Nghiên giành trước một bước, nhưng là lại không nghĩ rằng còn có một cái càng mạnh Tiêu Giao Tử đứng ra, lần này hắn an không chịu được. Bang, bang. Hai kiếm đối đụng cùng một chỗ, cọ sát ra liên tiếp hỏa hoa, hai kiếm nghị chống đỡ cùng một chỗ, Tiêu Giao Tử sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Vô Danh, kiếm thuật này so với hắn còn mạnh hơn. Vừa rồi cảm giác quả nhiên không sai, cái này áo xám kiếm khách thật rất mạnh, tu vi thoạt nhìn chỉ có ngũ trọng tiên, nhưng là thực lực lại không chỉ. Trưởng môn, Nhân Tông trưởng lão, còn có đệ tử nhìn xem Vô Danh đột nhiên xuất thủ, đều hét lên kinh ngạc, đều mơ tưởng xuất thủ, nhưng lại bị Tiêu Giao Tử chế trụ. Chỉ là cùng Vô Danh giao thủ còn không có gì, nhưng là nếu như Nhân Tông đệ tử cũng đúng tay mà nói, như vậy sự tình cũng không phải là như thế đơn giản, đến thời điểm xung đột càng ngày sẽ càng kịch liệt. Hơn nữa, cái này chỉ là hắn mình làm ra quyết định, cũng không muốn liên lụy đến Nhân Tông. Lao đầu, đến phiên chúng ta. Trúc Ngọc Nghiên hét lên Vô Danh cùng Tiêu Giao Tử, khóe miệng hơi bật lên, cười lạnh nhìn xem Lục Chỉ Hắc Hiệp. Thoại âm rơi xuống, Trúc Ngọc Nghiên trên người bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ, quỷ dị hắc khí đột nhiên lan tràn ra, sau đó bao phủ toàn thân. Đây là đám người bên trong, một người mặc đấu đồng màu đen người, nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên thân bậy phát ra hắc khí, hai mắt không khỏi co rụt lại. Người này rõ ràng là vệ trang, thiên nhân cuộc chiến, bậc này thịnh thế hắn từ rất có hứng thú, cho nên cũng rất sớm đến, ẩn tàng đám người bên trong. Hắn cùng Doanh Trần giao thủ qua, đối với cái này hắc khí tự nhiên là không xa lạ gì, cũng biết rõ cái này hắc khí quỷ dị, còn có chỗ kinh khủng, vốn coi là cũng chỉ có Loan Loan còn có Doanh Trần sẽ, không nghĩ đến lại toát ra một cái nữ tử cũng có thể dùng đồng dạng thủ đoạn, hơn nữa còn là càng mạnh. Ma khí cuồn cuộn, trung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, nhìn xem trung quanh tràn ngập hắc khí, ở đây không ít người lông mày đều là nhíu một cái. Trưởng môn, Thiên Tông một vị trưởng lão nhíu chặt lông mày, sau đó lo lắng nhìn xem Xích Tùng Tử. Xích Tùng Tử sắc mặt chút nghiêm túc gật đầu, sau đó trầm giọng đạo, sẽ không sai, lấy ma nhập đạo. Vừa rồi nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên thời điểm, hắn liền cảm giác được kinh nghi, bởi vì nữ tử này lại có đạo khí tức, nhưng là bây giờ nhìn thấy cái kia ngập trời ma khí, lại càng thêm nhường hắn cảm giác được khiếp sợ, lại là lấy ma nhập đạo. Đại đạo 3000, Thiên Tông đi là vô tình con đường tiểu tử, chặt đứt tình dục, không hỏi thế sự, cũng là vì truy tìm vô tình đạo, nhưng là hắn không nghĩ đến thế mà còn có người có thể lấy ma nhập đạo. So sánh vô tình đạo, lấy ma nhập đạo càng thêm gian nan. Bù bù. Lấy ma nhập đạo, không nghĩ đến lão phu lại còn có thể nhìn thấy bậc này tuyệt thế người. Ngay lúc này, một đạo khàn giọng thanh âm đột nhiên tại Xích Tùng Tử đám người vang lên bên tai. Nghe được cái này thanh âm, Xích Tùng Tử đám người đều là chấn động, Hiểu Mộng cũng đột nhiên quay đầu, giật mình nhìn bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện lão giả. Bác Minh Tử đại sư. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, Thiên Tông trưởng lão, bao quát Xích Tùng Tử đều cảm giác được giật mình, sau đó đều là tôn kính hành lễ. Sư phó. Hiểu Mộng cũng nhỏ bé không người xuống thân. Bác Minh Tử hướng về phía đám người gật gật đầu, hét lên Trúc Ngọc Nghiên, sau đó nhẹ giọng đạo, Hiểu Mộng, cái này nữ tử thiên phú cũng không kém ngươi, lấy ma nhập đạo thế nhưng là gian nan nhất. Nghe được Bắc Minh Tử mà nói, Hiểu Mộng mặt không biểu tình, nhưng lại chăm chú nhìn Trúc Ngọc Nghiên, lần đầu cảm giác được gặp được đối thủ. Cái khác Thiên Tông người cũng đều khiếp sợ nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, không nghĩ đến nữ tử này lại có thể lấy được Bắc Minh Tử dạng này tán thưởng, thiên phú không thể so với Hiểu Mộng kém, đây là khủng bố đến mức nào. Bất quá nhường vi sư nhìn không thấu vẫn là cái kia Tần Quốc Tam công tử, tử vi mệnh cách, nhưng là lại là người thế ngoại, quái thai Bắc Minh Tử kinh ngạc nhìn cách đó không xa Doanh Trần, đến trình độ này, có thể làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình đã trải qua không nhiều lắm, hắn thế mà nhìn không thấu Doanh Trần, không chỉ là tu vi, còn có cái khác. Oeng, oeng. Một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Tiêu Giao Tử, Vô Danh đối bính sau đó, đều rối rít bạo lui ra ngoài. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vô Danh, cái này kiếm khách thế mà có thể cùng Tiêu Giao Tử đối chiến, mà không rơi vào thế hạ phong. Mạnh như vậy. Đám người bên trong, vệ trang đồng tử cũng là co rụt lại, chăm chú nhìn Vô Danh. Chương 138, lấy ma nhập đạo, đạo tâm chủ ma. Tiêu Giao Tử là ai? Nhân Tông nắm giữ, thần thoại thất trọng thiên cường giả khủng bố, vừa rồi cùng Xích Tùng Tử một trận chiến, bọn hắn cũng đều thấy được toàn bộ, nhưng là bây giờ, thế mà cùng một cái đột nhiên nô ra kiếm khách bất phân thắng bại. Mà ở trận Thái Tử Đan, lúc này thật đúng là hâm mộ, ghen tị, hắn biết rõ Doanh Trần thủ hạ cao thủ đông đảo, nhưng là lại không nghĩ rằng cường hãn đến nước này, hai người thân phận ngang nhau, nhưng là đãi ngộ lại không giống. Sư phó, người này thật mạnh. Hiểu Mộng cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Vô Danh, bình thường khó gặp cao thủ, hôm nay thế mà không ngừng toát ra. Bác Minh Tử gật gật đầu, ánh mắt bình thản nhìn xem Vô Danh, nhưng là nhưng trong lòng không bình tĩnh, đặt đến gây nên kiếm đạo, người này là hắn gặp qua kinh khủng nhất kiếm khách, thế mà bước ra một bước này. Kiếm đạo một khi đi đến đặt đến gây nên một bước này, như vậy tu vi liền không trọng yếu, liền hắn biết rõ người bên trong, chỉ có Quỷ Cốc lao đầu kia, còn có cái kia gia hỏa mới bước ra một bước này. Vâng. Hai người chiến đấu hung hiểm dị thường, trường kiếm thỉnh thoảng từ đối phương gương mặt lướt qua, mà Tiêu Giao Tử thì là càng đánh càng kinh hãi, hắn mới vừa mới bắt đầu lưu thủ, chính là sợ làm bị thương Vô Danh, bởi vì dù sao không phải là sinh tử giao chiến, không có tất yếu đắc tội doanh trận. Nhưng là, tiếp lấy thực lực của hắn chậm rãi thi triển ra đến, nhưng là kiếm khách này lại còn có thể với hắn cân sức ngang tài, cũng không ngừng đang thay đổi mạnh, giống như hắn, cái này kiếm khách từ đầu tới đuôi cũng không có sử xuất toàn lực. Đặc biệt là Vô Danh kiếm thuật, nhường Tiêu Giao Tử cảm giác được kinh dị, quá quỷ dị, kiếm chiêu thỉnh thoảng cải biến, thỉnh thoảng lăng lệ, thỉnh thoảng bá đạo, lúc mà quỷ dị, tầng tầng lớp lớp. Toàn lực một trận chiến a, bằng không thì ngươi là không thắng được ta. Vô Danh trong tay trường kiếm vẩy một cái, kiếm hoa lóe lên một cái rồi biến mất, thần sắc đạm nhiên nhìn xem Tiêu Giao Tử. Vừa mới nói xong, một cỗ kinh khủng kiếm ý trùng thiên mà lên, chung quanh quấn lên kinh khủng gió lốc, cách đó không xa hồ nước không ngừng đang rung động, bọt nước văng khắp nơi mà ra. Đập, đập. Một bước, Vô Danh mỗi bước ra một bước, kiếm ý liền càng khủng bố hơn, trên người khí thế liền càng ngày càng lăng lệ, sau đầu toái phát theo gió mà lên. Làm sao có thể? Vừa rồi chỉ là còn nương tay. Cái này cỗ kinh khủng kiếm ý, triệt để kinh động đám người, nhìn xem giữa sân cái kia đột nhiên quấn lên gió lốc, ở đây đám người tâm đều biến không bình tĩnh lên. Thiên hạ đệ nhất kiếm, cái này mới là chân chính thiên hạ đệ nhất kiếm. Kinh Kha chăm chú nhìn Vô Danh, sau đó tự lẩm bẩm. Câu nói này đều chiếm được đại gia đồng ý, Quỷ Cốc chuyên nhân, cái nhất bị xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm, nhưng là cho dù cái nhất có mạnh hơn, cũng không thể nào là trước mắt Vô Danh đối thủ. Thiên hạ đệ nhất kiếm sao? Sư Minh, kiếm đạo con đường. Từ nay về sau ngươi không phải là mạnh nhất đối thủ. Vệ Trang nắm thật chặt bên hông xa xỉ, hắn cảm giác được bản thân tay đang run rẩy, không phải e ngại, mà là kích động, trước đó chưa từng có kích động. Cảm thụ đến cỗ này lăng tiêu kiếm ý, Tiêu Giao Tử sắc mặt biến thận trọng lên, chỉ bằng vào cỗ này kiếm ý, người trước mắt này liền có thể lấy được hắn coi trọng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vừa rồi đột phá thần thoại thất trọng thiên, vốn coi là tiết chỉ có như vậy mấy người là đối thủ của hắn, không nghĩ đến đột nhiên toát ra một cái Vô Danh, cứ như vậy mạnh, xem thường người trong thiên hạ. Tiểu Trích, đều là ngươi dẫn xuất phiền phức. Kinh Kha im lặng nhìn xem Đạo Trích. Đạo Trích không có nói chuyện, lúc này cũng cảm giác được khiếp sợ, còn có hối hận, quyết định về sau liền đem miệng che lại. Vâng. Mà một bên khác, Trúc Ngọc Nghiên cũng cùng Lục Chỉ Hắc hiệp đối đụng cùng một chỗ, mặc dù không có Tiếu Sa tiểu tử, Vô Danh hai người kịch liệt, nhưng là cũng là phi thường kinh khủng. Cắt bay đá chạy, mặt đất không ngừng nổ tung, hai người tách ra, Lục Chỉ Hắc hiệp lui ra phía sau một bước, Trúc Ngọc Nghiên lui về phía sau năm bước, cái sau rơi vào hạ phòng. Trúc Ngọc Nghiên hết lên trên vai vết thương, thần sắc đạm mạc nhìn xem Lục Chỉ Hắc hiệp, nàng sát thực rơi vào hạ phòng, hai người trên lệch tam trọng thiên tu vi, rơi vào hạ phòng đều là bình thường. Đạo tâm chủ ma. Một tiếng quát to, tất cả mọi người nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên bảy lên không hiểu thủ ấn, phía sau mái tóc đen dài nhao nhao nhấc lên. Cẩn thận thấy rõ ràng, đây chính là ma đạo chỗ kinh khủng. Bác Minh Tử ánh mắt cũng là ngưng tụ, hắn cảm thấy không được bình thường. Lấy ma nhập đạo, hắn cũng chưa từng gặp qua, bất quá Thiên Tông tàng thư các lại có ghi chép, lấy ma nhập đạo người, không thể địch lại. Nghe được Bác Minh Tử mà nói, Xích Tùng Tử bọn người chăm chú nhìn Trúc Ngọc Nghiên. Lục Chỉ Hắc hiệp thân thể đột nhiên run lên, hắn cảm giác hai mắt có chút mê thất, thần sắc có chút phảng phất, đặc biệt là đánh với Trúc Ngọc Nghiên cái kia con mắt, thế mà phát hiện tay phải lại có chút không bị khống chế. Làm sao có thể? Lục Chỉ Hắc hiệp tay không đoạn đang rung động, kinh hãi nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, đây rốt cuộc là công pháp gì? Cự tử đây là có chuyện gì? Kinh Kha kinh nghi nhìn xem Lục Chỉ Hắc hiệp, hắn phát hiện cự tử tay thế mà đang rung động. Cao Tiệm Ly hai mắt cũng là nhíu lại, hắn cũng cảm thấy không được chỗ tầm thường. Bù bù. Trúc Ngọc Nghiên cười lạnh, một chân một chút, thân thể hóa thành một đạo hắc sắc bị ảnh, nháy mắt liền xuất hiện ở Lục Chỉ Hắc hiệp trước người, bàn tay kẹp theo hắc khí trực tiếp đánh tới. Cự tử. Nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên hướng về Lục Chỉ Hắc hiệp vào tới, hắn còn không có làm ra phản ứng, Đạo Trích không nhịn được hét lớn một tiếng. Thanh âm giống như kinh lôi, Lục Chỉ Hắc hiệp thân thể run lên, nhìn xem vênh tới bàn tay, máu tươi từ khóe miệng bên trong tràn ra, đau đớn kích thích, nhường hắn thân thể làm ra phản ứng, trường kiếm trực tiếp nhấc lên, sau đó phát ra hét lớn một tiếng. Mặc giả đãng tứ phương. Bang. Một cỗ cương phong quần quần mà lên. Tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Trúc Ngọc Nghiên tay phải trực tiếp quanh trên mặt mi, hai người trồ đứng mặt đất trực tiếp chìm xuống, xuất hiện giống như mạng nhện bết rách. Hai người liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao lui ra phía sau, Trúc Ngọc Nghiên bàn tay chảy ra máu tươi, mà Lục Chỉ Hắc hiệp thân thể không ngừng đang rung động. Chương 139, quái vật Bắc Minh Tử. Hai người liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao lui ra phía sau, Trúc Ngọc Nghiên bàn tay chảy ra máu tươi, mà Lục Chỉ Hắc hiệp thân thể không ngừng đang rung động. Hai người nhìn như Trúc Ngọc Nghiên rơi vào hạ phòng, nhưng là Bắc Minh Tử lại biết rõ, lúc này Lục Chỉ Hắc hiệp cũng không được dễ chịu. Cũng không phải là thân thể, mà là trên tinh thần vấn đề. Lục Chỉ Hắc hiệp nhìn xem run rẩy tay phải, tinh thần có chút phảng phất, sắc mặt kiên kỵ nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, kinh khủng, vừa rồi hắn thân thể thế mà không nghe chỉ huy, trong lúc bất chi bất giác liền trúng chiêu. Bang. Một đạo tiếng oanh minh, toàn bộ mặt đất trực tiếp bị nhấc lên, Vô Danh nhìn xem bị cắt đứt tay áo, ánh mắt cũng chăm chú nhìn Tiêu Giao Tử, cái này lao ra hỏa tốc độ thực tế quá nhanh. Mà Tiêu Giao Tử cũng hết lên quần áo chỗ rách, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, vượt quá hắn dự liệu mạnh a, hơn nữa hắn có thể cảm giác được Vô Danh còn không có sự xuất toàn lực, còn có hậu thủ. Không chỉ là dạng này, vừa rồi Lục Chỉ Hắc Hiệp còn có Trúc Ngọc Nghiên hai người giao thủ, hắn cũng nhìn thấy, cũng cảm giác được khiếp sợ. Hai người liếc nhau một cái, sau đó lại độ bạo bắn ra ngoài, nhường chung quanh đám người lần thứ hai ngừng thở. Bù bù. Mắt thấy hai người liền muốn đụng đâm vào cùng một chỗ, một bóng người đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở hai người trung gian, nhẹ nhõm đỡ được hai người công kích. Làm sao có thể? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện bóng người, còn có đỡ được bọn hắn công kích, Tiêu Giao Tử, Vô Danh đồng tử đều là co rụt lại, rung động nhìn trước mắt cái này tóc trắng lão giả. Bác Minh Tử đại sư. Nhìn xem lão giả hình dạng, Tiêu Giao Tử thân thể không khỏi chấn động, sau đó nghẹn ngào đạo, hắn không nghĩ đến thậm chí ngay cả Bác Minh Tử cũng đã bị kinh động. Mặc dù Nhân Tông, Thiên Tông ân oán đã lâu, nhưng là đối với Bác Minh Tử, Tiêu Giao Tử còn là phi thường kính trọng. Bác Minh Tử, đây là chống. Nghe được Tiêu Giao Tử kinh hô, chung quanh đám người cũng là trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai người trung gian lão giả, lão nhân kia liền là Thiên Tông Bác Minh Tử. Bác Minh Tử đối với rất nhiều người tới nói đều là một cái truyền thuyết, ở đây gặp qua hắn người, có thể đến được trên đầu ngón tay, nhất định chính là thần long gặp đầu không thấy đuôi tồn tại, một cái sống trăm năm lão quái vật. Gặp qua Bác Minh Tử đại sư, rất nhanh, người chung quanh đều cùng nhau phản ứng tới, hướng về phía Bác Minh Tử hành lễ. Mà Doanh Trần lúc này cũng chăm chú nhìn Bác Minh Tử, trong lòng tràn đầy rung động, nửa bước phá toái, cái này lao ra hỏa thế mà một chân bước vào phá toái cảnh, mặc dù trước đó thì có suy đoán, nhưng là chứng thực vẫn là cảm giác đến kinh hãi. Đặc biệt là, Bác Minh Tử đang ở hắn trước người, nhưng là hắn lại cảm giác được một mảnh trống không, phảng phất thế gian này không có người này. Kinh khủng, cực hạn kinh khủng, đây chính là nửa bước phá toái cường giả, đoán chừng một người liền có thể nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Bác Minh Tử cười nhìn xem hai người, sau đó hai tay đột nhiên hất lên. Hai người thân thể đột nhiên chấn động, một cô đáng sợ lực lượng mãnh liệt mà tới, kìm lòng không được sau lùi lại mấy bước. Đây chính là Thiên Tông Bác Minh Tử sao? Vô Danh cảm thụ đến tay phải có chút run lên, kinh hãi nhìn trước mắt lão nhân, tùy tiện liền đẩy lui bọn hắn hai người, cái này vẫn là mạnh bao nhiêu, sâu không lường được. Cho dù sử xuất mạnh nhất một kiếm, đoán chừng cũng không thể nào là lão nhân kia đối thủ, đặc biệt là khí chẳng này, quá mức cường đại. Vô Danh liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Giao Tử, sau đó hướng thẳng đến Doanh Trần phương hướng lao đi, Bác Minh Tử đều xuất thủ căng dự, không tất yếu tại đánh rơi xuống, chỉ là đáng tiếc. Không nghĩ tới ngay cả ngài cũng kinh động đến. Tiêu Giao Tử cười khổ nhìn xem Bác Minh Tử, hai mắt tràn ngập vẻ tôn kính, trước mắt lão nhân kia đáng giá hắn tôn kính. Bác Minh Tử cười một tiếng, nhẹ vô vô cằm sợi râu, khí chất như tiên, sau đó xem thường đạo, các ngươi náo ra động tĩnh có thể không nhỏ. Kỳ thật hắn cũng không phải là bị kinh động, thiên nhân cuộc chiến, Bác Minh Tử khẳng định là muốn chú ý, một mực đều tại âm thầm quan sát tất cả, tại nhìn thấy Tiêu Giao Tử thời điểm, liền biết rõ Xích Tùng Tử thua không nghi ngờ. Xích Tùng Tử quá mức chấp nhất đối với đạo lĩnh ngộ, lại quên đi hấp thu, hơn nữa tính tình cũng là phi thường táo bạo, nếu như hắn không tính nói bậy, đại nạn đem tất cả, cho dù hắn thủ đoạn thông thiên, cũng không có một tia biện pháp. Những người khác căn bản liền vô dụng, chỉ có thể dựa vào Xích Tùng Tử lĩnh ngộ trong đó mấu chốt. Giữa sân tất cả mọi người nhìn chằm chằm Bác Minh Tử, vị này Thiên Tông truyền kỳ nhân vật. Thái tử đang nắm chặt nắm đấm, nhìn thấy Bác Minh Tử tùy tiện đẩy lui Vô Danh hai người, hắn liền biết rõ lão nhân kia thân thể bên trong ẩn giấu đi kinh khủng bực nào thực lực, nếu như có thể lôi kéo đến dạng này quái vật, như vậy Yên Quốc cũng không sợ Tân Quốc. Âm Dương gia tiểu Hoa Nhi, cũng xuống đây đi. Bác Minh Tử ánh mắt đột nhiên cong lên, bình thản thanh âm đột nhiên vang vọng toàn trường. Vừa mới nói xong, Nguyên Thần, Thiếu Ti mệnh hai người liền rơi ở mặt đất, người trước hướng về phía Bác Minh Tử nhỏ bé không người xuống thân, sau đó nhẹ giọng đạo, gặp qua đại sư. Bác Minh Tử cái này lão gia hỏa có thể liền Đông Hoàng đều kiêng kỵ ba phần tồn tại, đối hắn hành lễ cũng không gì đáng trách, cũng không dám có bất luận cái gì chủ quan. Âm Dương gia thật đúng là thiên tài lớp lớp. Bác Minh Tử hết lên Nguyên Thần, ánh mắt rơi vào Thiếu Ti mệnh trên người. Đông Quân, Tinh Hồn, Thiếu Ti mệnh, bao quát trước mắt Nguyên Thần, mỗi một đều là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là lúc này lại là tề tụ Âm Dương gia, đối với cái này một chút Bác Minh Tử không thể không bội phục Đông Hoàng thái nhất thủ đoạn. Đại sư quá khen. Nguyệt Thần nhìn thoáng qua Thiếu Ti mệnh, sau đó cười giao động lắc lắc đầu mình. Bác Minh Tử không có nói chuyện, mà là đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi trên người Doanh Trần, tại tất cả mọi người giật mình ánh mắt bên trong, đột nhiên mở miệng. Tiểu Hữu, có hứng thú hay không cùng lão phu chơi một ván cờ? Long trời lở đất, người nào cũng không nghĩ tới, Bác Minh Tử thế mà mời Doanh Trần đánh cờ, thái tử đang càng là tràn đầy ghen ghét, mặc kệ đến cái kia, Doanh Trần đều là điểm nhấp nháy, hiện tại liền Bác Minh Tử dạng này cao nhân tuyệt thế đều mời hắn. Có thể Doanh Trần cười nhạt một tiếng, cũng đúng không có cự tuyệt, hắn cũng muốn nhìn xem Bác Minh Tử chuẩn bị nói cái gì. Chương 140, từng bước sắc cơ, ngoài ý muốn khách. Không ít người đều hâm mộ nhìn xem Doanh Trần, võ công cao cường thủ hạng, hiện tại lại bị Bác Minh Tử cho mời, thật chuyện gì tốt, đều trên người một người. Công tử. Vô Danh lông mày đột nhiên nhíu một cái, Bác Minh Tử sâu không lường được, đi theo người như vậy cùng một chỗ, thực tế quá mức nguy hiểm. Doanh Trần khoát tay áo, hắn biết rõ Vô Danh muốn nói cái gì, nhưng là lại là không thèm để ý, người ở đây cộng lại đều không nhất định là Bác Minh Tử đối thủ, cho nên những cái này lo lắng đều là dư thừa. Cứ như vậy tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Doanh Trần cười một tiếng, sau đó cùng sau lưng Bác Minh Tử. Nhìn xem bóng lưng hai người, Nguyệt Thần lông mày không khỏi nhíu một cái, đơn thuần đánh cờ. Không có khả năng, Bác Minh Tử cái này lão gia hỏa vẫn là muốn làm gì, chẳng lẽ là tính xảy ra điều gì? Mặc dù nàng tinh thông chiếm tinh, có biết trước năng lực, nhưng là lại cũng không phải là bản năng, cùng Doanh Trần có quan hệ đồ vật, nàng coi như không ra. Hơn nữa, đạo gia thủ đoạn cao thâm mặt chắc, nói không chừng thực sẽ tính ra thứ gì, cho nên mới có như thế vừa ra. Đi theo Bắc Minh Tử bên người, Doanh Trần rất nhanh là đến một chỗ hồ nước, nhìn xem cái kia chút xuống thác nước, còn có trước thác nước cái kia bệ đá, khỏe miệng không khỏi nhếch lên, bởi vì hắn thấy được bản cờ. Không nghĩ đến Tiên Tông còn có như thế hùng vĩ cảnh đẹp. Doanh Trần cười nhạt một tiếng. Sắc thực rất hùng vĩ, chút xuống thác nước giống như vạn mã buôn đằng thanh âm, ở loại địa phương này đánh cờ, thế nhưng là hướng về phía đánh cờ người có ảnh hưởng rất lớn. Phân thần A Bắc Minh Tử chỉ là cười một tiếng, một chân ở mặt đất một chút, thân thể đột nhiên đằng không mà lên, giống như chim én bản nhẹ nhàng, trực tiếp rơi vào thạch trên bàn. Nhẹ nhàng, tiêu sái, tất cả những thứ này đều lộ ra là như vậy tự nhiên. Doanh Trần mỉm cười, sau đó thân thể cũng đột nhiên đằng không mà lên, nháy mắt liền rơi vào thạch đài phía trên. Cờ tướng, nhìn xem trên bệ đá bày ra bàn cờ, còn có quân cờ, Doanh Trần hai mắt không khỏi nhíu lại, đều kém chút quên đi, cái này cờ tướng còn là công tử phát minh đi ra đồ vật. Bắc Minh Tử nhìn một chút mặt bàn cờ tướng, sau đó mới đột nhiên nhớ tới vật này phát minh chủ nhân liền là người trước mắt. Không sai, phải biết thời kỳ chiến quốc thế nhưng là không giống cờ, chỉ có lục bắc cờ, thiết lập ngũ trưởng một người, tổng cộng 6 người, nhưng là Doanh Trần cảm thấy quá nhàm chán, cho nên chế ra cờ tướng, còn có cờ vây. So sánh cờ vây, ta càng thêm ưa thích cờ tướng. Bắc Minh Tử cười nhạt một tiếng, sau đó chỉ bàn cờ. Doanh Trần gật gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, mình là hồng tử cái này một phương. 3. Tam công tử, không biết đối với thiên hạ, còn có đạo gia có cái gì cái nhìn. Bắc Minh Tử trực tiếp vận dụng quân cờ, sau đó nhàn nhạt nhìn xem Doanh Trần. Nhìn đối phương quân cờ di động, Doanh Trần không khỏi cười một tiếng, nhất tâm nhị dụng, từ nơi này cũng có thể thấy được Bắc Minh Tử cờ kỹ cao siêu, bất quá cái này có thể không làm khó được hắn, kiếp trước hắn liền chết cờ vây xã xã trưởng, hơn nữa trước đó vẫn luôn có cùng Doanh Chính đánh cờ. Tần quốc nhất thống đã thành tất nhiên, không ai có thể chỉ lo thân mình, đạo gia cũng không ngoại lệ. 3. Bắc Minh Tử ánh mắt hết lên bàn cờ, nhìn xem Doanh Trần di động quân cờ, lông mày không khỏi vẩy một cái, thôi động ngựa, lần này có ý tứ, không nhìn địa phương phòng ngự sao, bất quá vẫn là nhanh chóng kịp phản ứng. 3. Hai người không ngừng thôi động quân cờ, người giống như tên, theo lấy thời gian đưa đẩy, Bắc Minh Tử sắc mặt biến nghiêm túc lên, cờ vào nhân sinh, một bước sai, từng bước sai, hiện tại hắn đã trải qua rơi vào hạ phòng. Từng bước sắc cơ, không nhìn phòng ngự, chỉ vì đem đối phương chém tận giết tuyệt, chẳng biết lúc nào, chung quanh bầu không khí biến túc giết. Thiên Tông truy tìm thiên đạo, muốn siêu thoát đối bên ngoài, như vậy thì nhất định phải nhập thế. Doanh Trần xe kia mình, từng bước một hướng về đối phương tới gần. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Bắc Minh Tử, Doanh Trần trong lòng cũng là vui lên, với hắn chơi cờ tướng vẫn là non một chút, cờ tướng xuất hiện phong mỹ toàn bộ đại thần, cho dù Doanh Chính có rảnh rỗi thời điểm, cũng sẽ lôi kéo Lý Tư đại thần đánh cờ. Sau một canh giờ, nhìn xem đã bị gắt gao khóa kín chủ soái, còn có động đậy không được xong ngựa, Bắc Minh Tử không khỏi phun ra một ngụm trọc khí, không đường có thể đi, tuyệt sát. Từ bàn cờ này liền có thể nhìn ra, Doanh Trần tính cách, nhìn như lỗ mãng, kỳ thật tâm tư kỳ náo, hơn nữa mỗi một bước đều là sát cơ, căn bản là không quan tâm quân cờ tổn thất. Đại hung, người như vậy sát cơ quá nặng, cũng quá mức bá đạo, căn bản liền sẽ không cho ngươi lật bàn cơ hội, chém tận giết tuyệt. Doanh Trần phủi phủi quần áo, sau đó chậm rãi đứng lên, cười nhìn xem Bắc Minh Tử, bây giờ Thiên Tông, Nhân Tông cuộc chiến đã trải qua kết thúc, cô còn có chuyện quan trọng khác, liền không quấy rầy đại sư. Bù bù. Nhìn xem Doanh Trần rời đi bóng lưng, còn có trước mắt bàn cờ, Bắc Minh Tử khẽ cau mày, vừa rồi nhìn như là đánh cờ, nhưng thật ra là khác hữu dụng ý Doanh Trần ý tứ đã trải qua rõ ràng, muốn Thiên Tông nhập thế, gia nhập Tân Quốc. Thất quốc nhất thống đã trải qua trở thành tất nhiên, mà chung kết toàn bộ chiến cuộc là Tân Quốc, đối với cái này một chút, Bắc Minh Tử đã trải qua coi như đi ra, nhưng là hắn lại không nghĩ liên lụy đến trong đó. Bởi vì hắn cũng tính ra đại biểu Tần Quốc Tử Vi Tinh mặc dù sáng chói, nhưng là lại có một mảnh loạn tượng, nhường hắn thấy không rõ. Bắc Minh Tử đột nhiên nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất, Âu Dương gia bây giờ đầu phục Tần Quốc, như vậy Thiên Tông phương hướng nên như thế nào? Nhập thế. Nhưng là bây giờ thiên hạ đại loạn, nhập thế đối với Thiên Tông tới nói, thật sao một cái tốt quyết định. Mà một bên khác, nhìn xem Doanh Trần đi ra, Vô Danh bọn người thở dài một khí, bọn hắn còn bên cạnh Bắc Minh Tử xuất thủ, đến thời điểm liền phiền toái. Đi thôi, đoán chừng sau khi xuống núi, còn có ngoại ý muốn khách nhân. Nhìn xem đám người lo lắng, Doanh Trần không khỏi cười một tiếng, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ. Chương 141, vây giết, không, là phản vây giết. Mà liên ở Doanh Trần người nói chuyện thời điểm, một mặt lạnh lẽo cô quạnh, không mang theo một chút khói lửa nhân gian Hiểu Mộng đột nhiên chậm rãi đi tới, một đường tiền tông đệ tử đều là đối với nàng khom lưng hành lễ. Hiểu Mộng chậm rãi đi đến mấy người trước người, hét lên Doanh Trần đám người, sau đó nhàn nhạt nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, lần gặp mặt sau, ta sẽ đánh bại ngươi. Nói xong câu nói này sau đó, Hiểu Mộng trực tiếp liền xoay người lý khai. Ngậy. Trúc Ngọc Nghiên nhìn xem Hiểu Mộng bóng lưng, khóe miệng không khỏi rắc đông lúc đích, nàng hiện tại thật sự là không hiểu ra sao, cái này tính ý tứ gì, khiêu chiến. Đột nhiên toát ra một người, nói cho ngươi lần gặp mặt sau, ta sẽ đánh bại ngươi, hơn nữa còn là một cái không quen biết người, đổi lại là ai cũng là một mặt ngộng, Trúc Ngọc Nghiên cũng không ngoại lệ. Mà Doanh Trần khóe miệng cũng là co quắp một cái, hắn không nghĩ đến cái này Tiền Tông xuất sắc nhất thiên tài, thoạt nhìn lạnh lẽo cô quạnh, không nghĩ đến lại còn có kiêu ngạo như vậy lời nói thổ tính. Bất quá, hắn cũng đúng có thể hiểu được Hiểu Mộng suy nghĩ, 8 tuổi liền đánh bại cái này Thiên Tông trưởng lão, thể hiện không gì sánh kịp thiên phú, bị Bắc Minh Tử thu làm đệ tử, địa vị cao cả. Vẫn luôn là khinh thường người đồng thế hệ, hơn 10 tuổi liền bước vào thần thoại cảnh, mặt ngoài chỉ có nhất trọng thiên, nhưng là chân thật chiến lược khẳng định là không chỉ. Đoán chừng là nhìn thấy trước đó Trúc Ngọc Nghiên còn có Lục Chỉ Hắc hiệp một trận chiến, cho nên nhận lấy kích thích, sau đó trực tiếp tới hạ chiến tiếp. Không có lại suy nghĩ hiểu ngộm sự tình, Doanh Trần hướng về phía Vô Danh đám người gật gật đầu, sau đó đạo: "Đi thôi." Mấy người trực tiếp xuống núi, thiên nhân cuộc chiến đã trải qua kết thúc, giữ lại Thiên Tông cũng vô dụng, hơn nữa, dưới núi thế nhưng là còn có khách nhân đang đợi bọn hắn. Thơ ơ, núi chân phía dưới, Doanh Trần bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem bốn phía tùng lâm, sau đó lạnh giọng mở miệng: "Là các ngươi bản thân đi ra, vẫn là ta mời các ngươi đi ra?" Bù bù. Vừa mới nói xong, bốn phía tùng lâm liền toát ra vô số thân ảnh, Nông gia, Mặc gia, còn có năm nước người, Thái tử Đan cũng thân ở trong đó. Nghĩ đến sẽ có người mai phục tại giữa đường, nhưng là, số người này vẫn là vượt quá Doanh Trần ý liệu, ra ngoài nho ra nhóm người bên ngoài, những người còn lại đều cơ bản đến đông đủ. "Các vị, các ngươi thật đúng là để mắt chúng ta." Doanh Trần cười nhìn xem bốn phía đám người, không có một tia lo lắng. Nhìn xem Doanh Trần trên mặt nụ cười kia, anh bố chậm rãi đứng ra, sau đó trầm giọng đạo: "Không, có biện pháp, dù sao các ngươi mấy người thực lực rất mạnh, đơn thế lực, không có người là các ngươi đối thủ, chỉ có liên thủ mới có cơ hội." Doanh Trần gật gật đầu, sau đó cười nhìn xem Nông gia người: "Nếu như không có nói bậy, có thể làm cho các ngươi Nông gia nhúng tay, đoán chừng cũng chỉ có hắn." Vừa mới nói xong, Điền Quang thân thể liền là run lên, hai mắt không nhịn được co rụt lại, khiếp sợ nhìn xem Doanh Trần. Nhìn xem Điền Quang phản ứng, Doanh Trần nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cùng, nhìn đến đoán không lầm, quả nhiên là người kia. Chỉ là không nghĩ đến, bây giờ sáu quốc còn chưa diệt, thiên hạ chưa nhất thống, người kia thế mà sớm như vậy nâng đỡ Nông gia, có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Mà Lục Chỉ Hắc hiệp bọn người là nhớ một cái, Điền Quang thân phận những người khác không biết, nhưng là bọn hắn vẫn là rõ ràng. "Nông gia hiệp hội, nghe Doanh Trần vừa nói như thế, Nông gia phía sau còn có người đang ủng hộ. Ngươi không được hiếu kỳ, chúng ta tại sao phải liên hợp muốn giết ngươi?" Nhìn vẻ mặt ý cười Doanh Trần, anh bố nhướng mày, sau đó trầm giọng mở miệng, bất quá lúc này trong lòng lại có chủng dự cảm không tốt. Bị nhiều người như vậy vây quanh, cho dù Doanh Trần đám người thực lực tại mạnh, cũng không thể nào là đối thủ, nhưng lại thế mà không có bất kỳ cái gì lo lắng, là cố làm ra vẻ, vẫn là có khác thủ đoạn. Nghĩ tới đây, anh bố không khỏi cảnh giác lên, tối mà đối với sở quốc người đánh thủ thế, nếu như tình huống có biến, bật người rút lui. Về phần gây nên minh hữu, đương nhiên là dùng để bứt bỏ, sở dĩ liên hợp cùng một chỗ, chỉ là vì diện trừ Doanh Trần mà thôi, Thành Tín, cái này căn bản là không thể làm cơm ăn, nói không chừng sau đó liền là địch nhân. Lý do không trọng yếu, ta không có hứng thú biết rõ, hơn nữa, liền bằng các người đám này đạo quân ố hợp, nhất định có thể đủ giết ta. Cầu hoa tươi. Doanh Trần mỉm cười, sau một khắc, sắc mặt đột nhiên biến lãnh lệ, trên người khí thế tăng vọt. Bù bù. Vừa mới nói xong, tại Lục Chỉ Hắc hiệp đám người khiếp sợ ánh mắt bên trong, vô số người áo đen liền đột nhiên từ bốn phía toát ra, nhanh chóng đi tới Doanh Trần sau lưng. Tào Chính Tuần, Hải Đại Phú, Mạc Nha, Bạch Phượng, còn có Phó Hồng Tuyết, sau lưng càng là hao tốn mấy tháng thời gian, tổ kiến trở thành sát thủ tổ chức. "Công tử." Phó Hồng Tuyết hướng về phía Lý Tầm Hoan đám người gật gật đầu, sau đó cung kính nhìn xem Doanh Trần. "Ra mắt công tử." Mạc Nha mấy người cũng không người không lưng, sau lưng sát thủ đều cùng lúc mở miệng. "Không không, hiện tại các ngươi cảm thấy còn có phần thắng." Doanh Trần gật gật đầu, cười lạnh nhìn xem Lục Chỉ Hắc hiệp đám người. Nhìn xem Doanh Trần sau lưng Mạc Nha đám người, anh bố sắc mặt biến âm trầm xuống, sau đó lạnh giọng mở miệng: "Ngươi thế mà sớm đã có chuẩn bị, cái này làm sao có thể?" Những người khác sắc mặt cũng không phải thường không tốt, cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn thế nhưng là lâm thời thương nghị quyết định liên hợp đối phương Doanh Trần, mà đối phương thế mà đã sớm chuẩn bị. Những người này vốn là mặt khác có hành động, chỉ là không nghĩ đến thế mà trùng hợp như vậy, thế mà đụng tới các ngươi muốn vây giết ta. Doanh Trần cười giao động lắc lắc đầu. "Giết." Mạc Nha nhìn xem Lục Chỉ Hắc hiệp đám người, sau đó phát ra quát lạnh một tiếng, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng thẳng đến địch nhân vào tới. Mạc Nha đám người động, sau lưng sát thủ cũng không lạc hậu, cũng nhao nhao hướng về năm nước người đánh tới, về phần Lục Chỉ Hắc hiệp cao thủ, còn không phải bọn hắn có thể đối phó. Doanh Trần cười nhìn một màn trước mắt, lần này thật sự là trùng hợp, hắn nhường Mạc Nha đám người tới, là chuẩn bị chủ bị ám vũ sự tình, không nghĩ đến hảo chết không chết, thế mà đụng phải Lục Chỉ Hắc hiệp đám người liên hợp giết hắn, thế gian duyên phận thật sự là diệu không thể nói a, nếu như không có Mạc Nha đám người mà nói, vậy hôm nay liền phiền toái, dù sao đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa cao thủ cũng không ít, song quyền khó được bốn tay bình thường.